Chương 471, đại thần ở giữa ân oán. Chương 471, đại thần ở giữa ân oán. Đã như vậy, vậy ta liền cũng yên tâm. Nếu không ngươi như thật ở ta nơi này một bên xảy ra chuyện gì, ta liền càng thêm không còn mặt mũi đối nhân tộc phụ lão. Đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người, Trúc Dung cảm xúc điều tiết 10 phần nhanh. Chủ yếu là cùng vị kia tương đối là thật không cần thiết. Loại kia hoàn toàn siêu cương tồn tại, trên đời này cũng liền chỉ cái này một vị mà thôi. Ngươi nghĩ ký trạm tiếp theo muốn đi đâu sao? Trúc Dung đột nhiên hỏi. Đoạn Ngọc sững sờ, nguyên bản định đi cực bắc chi giới. Trúc Dung gật gật đầu, trầm ngâm 2 giây, ta đề nghị ngươi vẫn là trước đi cực tây tìm Lục Thu. Ách, vì sao? Là vị kia Huyền Minh có vấn đề gì sao? Đoạn Ngọc không hiểu hỏi. Huyền Minh chính là trấn thủ cực bắc chi giới cổ thần, là sớm nhất thủy thần, bây giờ đông thần, đồng thời cũng là phương bắc thần, cùng Câu Mang là cùng một thời đại. Hắn đối vị này cũng không phải là hiểu rất rõ, trên thực tế đối với mấy vị này đại thần, hắn lý giải cũng đều bèn bèn tại Lý Bằng Trình đôi câu vài lời bên trong mà thôi. Mà Lý Bằng Trình người này bản thân cũng là khốn nạn, năm đó chỉ toàn nhìn lấy yêu đương, đi đánh nhau, hắn tâm tư cũng căn bản không ở trên đây. Đối rất nhiều chuyện hiểu rõ cũng đều không phải rất rõ ràng, lớn nhiều chuyện đều chỉ là hiểu rõ cái đại khái mà thôi. Nghe lão tổ tông lời này, cái này Huyền Minh tựa hồ có chút không quá tốt trung đụng bộ dáng. Trúc Dung lắc đầu, không phải Huyền Minh vấn đề, mà là Nhục Thu vấn đề, không đối, kỳ thật cũng không thể nói rõ là vấn đề a. Ngươi không hiểu rõ, chúng ta những này ngũ hành chi thần, hoặc là nói là quý tiết chi thần, ta cũng tốt, Câu Mang cũng được, kỳ thật đều có một cái điểm giống nhau. Chúng ta đều cùng nhân tộc có quan hệ. Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm, ta biết Cú Mang tiền bối một hồn đã từng chuyển sinh làm Thiếu Hạo nhi tử, lão tổ tông ngài liền càng không cần phải nói, bất quá Nhục Thu cùng Huyền Minh còn có hậu thổ. Chờ chút, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn nhớ tới ra trước khi đến làm qua một chút bài tập, hắn nhìn hướng Trúc Dung, ta nhớ ký hậu thổ nương nương tựa như là ngài. Trúc Dung nhẹ gật đầu, nàng là tôn nữ của ta. Nguyên bản lúc trước hẳn là từ nàng đến chấp trưởng dài mùa hè tiết, nhưng về sau nàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đi Udo, chỗ lấy cuối cùng cái này dài hạ thần vị liền rơi xuống trên người ta. Mà nàng liền chỉ lưu lại trung ương thần thần vị, về sau nàng luyện hóa Udo, cũng đồng thời trở thành U Minh chi thần, tứ ngự một trong hậu thổ hoàng địa kỳ, ngươi vừa vặn nâng lên hậu thổ nương nương. Quý tiết chi thần thần vị đối bọn họ đến nói kỳ thật ý nghĩa không lớn. Cái này thần vị hoặc là có thể nói hiện tại nhưng thật ra là một cái không có tác dụng, một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Tại thiên đạo quy tắc tạo thành phía trước, xác thực cần cổ thần can thiệp, từ đó hoàn thành 4 mùa thay đổi, lấy để đạt tới một cái tốt tuần hoàn. Mà bây giờ thiên địa vạn vật thay đổi, 4 mùa luân chuyển thì đều là từ quy tắc chi lực tự mình vận chuyển. Cái này rất giống Lam Tinh bên kia, trước đây rất nhiều cương vị đều là nhân công tiến hành thao tác, mà bây giờ lại đều đổi thành máy móc tự động hóa đồng dạng. Mà biến hóa như thế, cũng liền dẫn đến quý tiết chi thần địa vị thay đổi đến hết sức khó xử. Cho nên quý tiết chi thần mới từ nguyên bản cao vị cấp thần vị biến thành hiện tại các vị đại thần kiêm chức thần vị. Ồ, cái gì gọi là nghịch tập, đây mới gọi là nghịch tập. Cái gì gọi là đi đến nhân sinh đỉnh phong, cái này cờ mở nở mới kêu đi lên nhân sinh đỉnh phong a. Đoạn Ngọc chép miệng sao miệng, trong lòng một trận khâm phục. Cảm giác vị này hậu thổ nương nương nếu là đặt ở hiện đại trong tiểu thuyết, cái này ổn thỏa là nhân vật chính hình tượng nha. Hậu thổ nương nương cả đời này lý lịch 10 phần hình tượng thuyết mình một câu. Trước xuyên bít tất phía sau đi dạy, trước tiên làm tôn tử phía sau làm ra. Niu Phi a, kéo xa. Trước nói chính sự, Trúc Dung nói, sở dĩ không cho ngươi trước đi tìm Huyền Minh, là vì Nhục Thu cùng hắn có chút không mắc, mà Nhục Thu lại là tính bướng bỉnh, tâm nhãn chưa đủ lớn, ngươi như trước đi tìm Huyền Minh, Nhục Thu khả năng sẽ cảm thấy ngươi trước tìm Huyền Minh không trước tìm hắn, có phải là khinh thường hắn, cảm thấy Huyền Minh so hắn tưởng. Nếu là như vậy lời nói, đến lúc đó hắn có thể liền sẽ không để ngươi tùy tiện thông qua. Nguyên lai là dạng này. Đoạn Ngọc như có điều suy nghĩ, ngài nói quý tiết chi thần đều cùng nhân tộc có quan hệ, Huyền Minh cùng Nhục Thu bọn họ hai vị đến cùng nhân tộc có quan hệ gì? Có lẽ không có thù a. Nếu là có ngại nhưng phải trước thông báo cho ta con a. Đừng đến lúc đó tiểu tử nói sai lời gì, lại bị bọn họ cho cát. Trúc Dung gặp hắn sợ hãi bộ dạng không khỏi cảm thấy buồn cười, cười nói, yên tâm, không phải thù hận quan hệ. Kỳ thật bọn họ hai cái cũng cùng Câu Mang đồng dạng, năm đó đều tu tập Tam Sinh chi pháp, mà bọn họ ba người nào đó một hồn trùng hợp đều chuyển sinh đến nhân tộc, lại trùng hợp đều thành Thiếu Hạo gia gia nhi tử. Đoạn Ngọc khỏe miệng giật một cái, cũng không biết vị này Thiếu Hạo lao tổ tông đến cùng là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Nói hắn vận khí tốt ta, thật vất vả nuôi lớn nhi tử cuối cùng toàn bộ bay. Nói hắn vận khí kém a, ba tôn đại thần chuyển sinh đều lựa chọn hắn, trực tiếp cho hắn mang lên nhân sinh đỉnh phong. Hắn cảm khái nói, chờ quay đầu có cơ hội ta nhất định muốn thật tốt nhận thức một chút Thiếu Hạo lao tổ tông, luôn cảm thấy vị này là tinh khiết khí vận chi từ đến. Trúc Dung cười ha ha một tiếng, Thiếu Hạo gia vận khí xác thực rất tốt. Hắn vừa đi ra ngoài đi mấy bước đều có thể nhặt đến đồ tốt, nghe nói năm đó Xương Ý gia đi ra thời điểm trùng quy phải mang theo lão nhân gia ông ta, mỗi lần đi ra ngoài một chuyến cuối cùng trở về thời điểm đều có thể thu hoạch tràn đầy. Đoạn Ngọc, đây là cho xem như hình người tầm bảo dụng cụ dùng a. Hắn suy nghĩ một chút gật gật đầu, vậy liền nghe ngài, trước hết đi tìm Nhục Thu tốt. Nói xong hắn liền đứng dậy, đối với Trúc Dung cung kính không người thở dài, đại chiến sắp đến, tiểu tử kia liền không lưu thêm, cái này liền lên đường. Trúc Dung gật đầu, vậy ta cũng không lưu thêm ngươi. Bất quá trước khi đi, ta tại đưa ngươi một kiện lễ vật à, coi như là làm trưởng bối đưa quà ra mắt. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc, ta Hỏa Thần Vệ có phải là tại ngươi nơi này? Hỏa Thần Vệ? A a. Hỏa Thần Vệ. Đoạn Ngọc đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trong đầu hiện lên một chút ký ức, hắn không khỏi vô vô cái trán. Ta đều đem cái này chuyện mà quên. Ngài chờ ta tìm xem a. Ban đầu ở Vũ Dân Quốc thời điểm, hắn cùng Lý Bằng Trình đem hỏa thần vệ cho đoạt lại, đồng thời Lao Lý còn đem cái kia giả hỏa thần vệ lại tế luyện một phen. Bất quá tiến vào hư không về sau, thứ này căn bản không phát huy được tác dụng, liền bị hắn áp đáy hòm. Cái này một lúc sau, hắn đều đem cái này chuyện bật quên gắt gao. Trúc Dung nếu là không để cập tới, chỉ sợ cái này hỏa thần vệ thật muốn tại hắn nơi này tích chữ bụi. Bất quá hắn bên này chỉ có 300 cái, lúc trước vương cung nước Vũ Dân bên trong cái kia 700 cái hắn đều còn chưa kịp lấy, liền bị đẩy vào hư không. Mà lúc này Lý Bằng Trình bên kia đột nhiên bắt đầu động tác, sau đó liền tại Đoạn Ngọc ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, móc ra 700 hỏa thần vệ. Nhìn xem Đoạn Ngọc kinh ngạc biểu lộ, Lý Bằng Trình nhún vai, nhà mình đồ vật, đương nhiên muốn thu hồi lại. Đoạn Ngọc đầy mắt cảm động, lão Lý, chân ái. Lan. Lý Bằng Trình cười mắng. Đoạn Ngọc cùng Trúc Dung nói xong chuyện lúc trước, không bao lâu cũng cuối cùng tại kiếm phù ngóc ngách bên trong tìm tới chính mình cái kia 300 cái hỏa thần vệ, đem cũng đều ném đi ra, mà khi hắn nhìn thấy cái kia dẫn đầu hỏa thần vệ, chợt nhớ tới cái gì. Chờ chút, ngài bản nguyên chi lực ta chỗ này có a. Lúc trước cái kia giả hỏa thần vệ liền là thông qua Trúc Dung một tia bản nguyên chi lực, cho nên mới có khả năng điều khiển mặt khác hỏa thần vệ. Điểm này căn bản không đủ ngươi dùng. Trúc Dung tâm niệm vừa động, cầm đầu cái kia giả hỏa thần vệ liền xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn đưa tay hướng về giả hỏa thần vệ mi tâm một điểm, đem một sợi sinh linh chi hỏa rút đi ra. Từ cái này sợi hỏa diễm bên trong hắn nhìn thấy ngày xưa phát sinh tất cả mọi chuyện, không khỏi lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới cái này sợi bản nguyên cùng hỏa thần vệ vậy mà là bị Vũ dân tộc tìm tới, vậy mà còn dám ngấp nghé thần châu, thật sự là không biết sống chết. Năm đó hắn sở dĩ lưu lại 1000 hỏa thần vệ cùng cái kia một sợi bản nguyên, bản ý là nghĩ đến hắn bản thân lưu vong về sau, có thể cho thần châu nhiều thêm một phần nội tình. Thế nhưng lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến phía dưới, những này hỏa thần vệ, còn có cái kia sợi bản nguyên lại đều chạy tới Vũ dân tộc bên kia đi. Mà Vũ dân tộc một đời không bằng một đời, hỏa thần vệ phát huy hiệu lực và tác dụng cũng không ngừng vừa giảm lại hàng. Nhìn xem chính mình đồ tốt bị người giày xéo thành dạng này, dù cho tính tình cho dù tốt, hắn lúc này cũng không khỏi có mấy phần hỏa khí. Các ngươi chờ một chút, ta lại đem cái này hỏa thần vệ lại tế luyện một phen. Đường ngăn cách tả chuyện chiêu công nhị thập cửu niên ghi chép, mục chính gọi công mang, hỏa chính gọi trúc dung, kim chính gọi nhục tu, nước chính gọi huyền minh, đất chính gọi hậu thổ, thiếu hạo thị có tứ thúc, gọi nặng, gọi nên, gọi tu, gọi hy, thực có thể kim một cùng nước. Dù nặng là công mang, nên vì nhục tu, tu cùng hy là huyền minh. Không dính đặt trải, thiếu hạo thị có tứ thúc là ít hạo chi tử tôn sơn hải kinh. Trong nước trải qua, viêm đế chi thê, xích thủy chi tử nghe. Viêm cư sinh thiết tịnh sinh hí khí, khí khí sinh trúc dung hàng ở vào giang thủy, sinh cộng công sinh thuật khí bài phương sóc, là khôi phục đất này, lấy chỗ giang thủy. Cộng công sinh hậu thổ sinh tiết minh sinh tuổi 10 phần 2. Nơi này phía trước nói qua, trúc dung tại sơn hải kinh bên trong cũng có ghi chép nói là hoàng đế tử tôn, mà viêm hoàng không phân khác biệt nhà, cho nên liền tổng hợp một cái. Chương 472, lão tử là con báo. Chương 472, lão tử là con báo. Tiên giới, Tây Châu, Phong Thần bảng xuất thế chi địa. Tại Phong Thần bảng bị Côn Bằng tổ sư cướp đi vào hư không phía sau, nơi đây các loại thiên địa dị tượng, quy tắc phong bạo cũng dần dần lắng xuống. Vỡ vụn tường không gian cũng lần thứ hai khôi phục bằng phẳng. Chỉ tiếc, cái này phương biên ngàn vạn dặm đều cơ hồ biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Ít nhất trong vòng 10 năm cũng đừng nghĩ khôi phục lại lấy trước kia cái trạng thái. Mà khởi điểm đại chiến nơi trung tâm nhất, lúc này khắp nơi đều là chân cụ tay đứt, những cái kia dạng đơn giản thành trấn cũng đều cơ hồ trở thành đầy đất đá vụn, nhìn từ đằng xa, cái kia từng bãi vết máu tựa như là nở rộ tại phế tích bên trong bị ngạn hoa, đều hiện lộ rõ ràng khí tức tử vong nồng nặc. Lần này nhân tộc cùng yêu tộc đều tử thương thảm trọng, mà khác từng cái đến tham gia náo nhiệt hoặc là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt tộc đàn, cường giả cũng gần như đều tử thương hầu như không còn. Có chút chủng tộc có thể bởi vì trong tộc cường giả chết đi, từ đó về sau liền sẽ biến thành các tộc trong mắt thịt. Bất quá cái này tại tiên giới đều đã là trạng thái bình thường, dù cho thật phát sinh, cũng sẽ chỉ giống như thủy tích vào biển, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Đương nhiên, như vậy thịnh đại chiến đấu, mặc dù tạo thành rất nhiều không thể nghịch tổn thất cùng thương vong, nhưng cùng lúc cũng sáng tạo ra rất nhiều cơ duyên sinh ra. Tỷ như tiên quân kỳ côn bằng huyết dịch, chúng nó thi thể khối vụn, đối với nhân tộc mà nói đây chính là hiếm có tuyệt giai tài liệu luyện đan, mà đối với yêu tộc đến nói, đây chính là đột phá huyết mạch hạn chế, thông hướng tiền đồ tươi sáng thần đan diệu dược. Còn có những cái kia rất nhiều chết đi tiên nhân, đại yêu di vật, tùy tiện trên mặt một điểm, cũng có thể làm cho những cái kia tiên giai phía dưới tu sĩ được ích lợi vô cùng. Tại là vì những cơ duyên này tranh đoạt, nhân tộc, yêu tộc còn có mặt khác các tộc lại mở rộng một tràng tàn khốc tranh đoạt chiến. Mà liền tại đao quang ảo ảnh, quy tắc chi lực sôi trào mãnh liệt hoàn cảnh bên trong, một cái bề ngoài xấu xí báo đen bò lồm lồm thân thể, trốn tránh tránh, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua trong chiến trường. Nó tồn tại ở trong môi trường này tựa như là dài đằng đẵng đại thiên thế giới bên trong một cái nho nhỏ con kiến. Đồng thời không chỉ là hình dung nó nhỏ yếu, còn có chính là nó bé nhỏ tồn tại cảm. Người xung quanh, yêu, các tộc tu sĩ đều giống như không nhìn thấy nó đồng dạng, hoàn toàn coi nhẹ nó tồn tại. Nó thỉnh thoảng túi đầu xuống, đối trên mặt đất ngửi một cái, đi mấy bước liền có thể tìm tới một chút đồ tốt. Tỷ như đại yêu huyết dịch, đại yêu khối thi thể loại hình, nhân tộc cùng mặt khác các tộc đều bị nó có ý thức xem nhẹ. Những vật này đều bị nó tất cả nuốt vào trong bụng, giấu ở tại thể nội mở trong chữ vật không gian, chờ lấy rời đi nơi này đi hướng địa phương an toàn về sau lại tiêu hóa. Có những tài nguyên này, ta liền có thể bắt tay vào làm đột phá tiên giai, đến lúc đó thêm vào nhà những cái kia, cuối cùng kém nhất làm sao cũng có thể đột phá đến tiên nguyên kỳ. A báo đen một bên thu thập tài nguyên, tâm trong lặng lẽ nói thầm. Cái này bình thường, bên ngoài xấu xí, tồn tại cảm cực thấp báo đen, chính là lúc ấy dùng vu tộc bí thuật bên trong di hồn chi pháp vu cách. Từ khi lần trước giết Đoạn Ngọc không được, phản bị miểu sát, cuối cùng đoạt xá báo đen về sau, hắn liền ngấp tại Tây Châu một mảnh núi rừng bên trong yên lặng tu hành. Muốn nói thành yêu về sau cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Ít nhất yêu tộc cái này thôn vệ huyết mạch liền có thể mạnh lên đặc tính, để hắn 10 phần hưởng thụ. Bất quá rất đáng tiếc, hắn đoạt xá cái này báo đen thiên tư thực sự là quá kém. Kém đến hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện nhiều lần đều kém chút nghĩ bản thân kết thúc. Cuối cùng tại trước đây không lâu vận khí của hắn bạo phát một lần, để hắn tại một chỗ trong sơn động tìm được một gốc thiên tài địa bảo, không những tăng lên tư chất của mình, đồng thời còn được đến một loại thiên phú cường hóa. Thú. Loại này thiên phú để hắn chỉ cần tại tập trung tinh thần nhìn chăm chú thú săn thời điểm, liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Có loại này thiên phú gia trì, cuộc sống của hắn cũng coi như là khá hơn. Trải qua hơn nửa năm lão lục sinh hoạt, trộm đến, cấp, chính mình thu thập đồ vật toàn bộ dùng về sau, hắn cuối cùng là đem chính mình tu vi tăng lên, hoặc là nói là khôi phục đến hợp đạo kỳ. Hắn lần này kỳ thật cũng do dự qua đến cùng muốn hay không đến tham gia náo nhiệt. Chiếu theo hắn tính cách đến nói, chỗ nguy hiểm như vậy, có thể rời xa nên tận lực rời xa mới đối. Thế nhưng vừa nghĩ tới thủ lớn chưa trả, đồng thời bây giờ thế đạo hỗn loạn, nếu là không có thực lực lời nói, có thể không chừng ngày nào liền bị người cho nướng lên ăn. Tất nhiên đến cũng là chết, không đến vậy là chết, cái kia chẳng bằng đến liều một phen. Mà hiển nhiên, lựa chọn của hắn là chính xác. Hắn nếu là không đến cũng sẽ không có nhiều thu hoạch như thế, càng thêm không nhìn thấy vu tộc những cái kia ngu xuẩn đồng tộc bọn họ, bị thiên lôi bổ loại này để cho lòng người vui vẻ hình ảnh. Vu Hàm a Vu Hàm, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết, ngươi nhất định phải chờ bốn vu cách trở về, ngươi mệnh là vu cách. Hắn cũng không có ham hố, nhặt một chút cảm thấy đủ về sau, liền chuẩn bị bước ra rời đi. Kết quả đúng lúc này, một đạo bóng tối đánh tới, đem hắn bao phủ ở bên trong. Hắn lập tức toàn thân lông đen nổi lên, thắt ra móng vuốt liền muốn chạy, thế nhưng bốn cái móng vuốt tại trên mặt đất mới nửa ngày, cả mặt đất đều cho đào ra một cái hố to đến, lại sửng sốt không thể xê dịch nửa bước. Ngươi cái này tiểu hắc báo ngược lại là khá có ý tứ, nếu là không nhìn kỹ, vẫn thật là không phát hiện được ngươi. Sau lưng truyền đến một thanh âm. Thanh âm kia giống như vào xuân lúc vạn vật sống lại, băng tuyết tăng dã, khe nước phát ra tiếng đinh đông, cũng giống như là chói chang ngày mùa hè uống một hớp băng tuyển, để người như một xuân phong thấm vào ruột gan. Vu Cách nguyên bản nôn nóng, sợ hãi tâm tình, vào giờ phút này đều không hiểu bị bình phục xuống. Trong lòng hắn có chỗ cảnh giác, không ngừng mà nói cho chính mình hắn đây là trúng chiêu, phải nhanh nghĩ biện pháp chạy. Có thể là thân thể lại không bị khống chế đồng dạng, chậm rãi quay đầu lại. Sau đó hắn liền thấy một cái, hoàn toàn không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ mà hình dung được nữ tử. Mày như sa lông mày, mắt như tinh hà, mang trên mặt một mặt màu trắng mạng che mặt, như ẩn như ly rắn để lộ ra vô hạn thần bí, để người có khả năng sinh ra vô hạn mơ màng, nhưng căn bản không sinh ra nửa điểm tàn niệm. Nữ tử này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó được mấy lần gặp. Đây là Vu Cách lúc này chân thật nhất cảm thụ. Có thể là hắn rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn cảm thấy, sợ rằng cho dù là tại cái kia cựu trọng thiên bên trên, cũng chưa có như thế phương hoa. Nữ tử gặp hắn ngây ngốc, móng vuốt không chỗ sắp đặt bộ dạng, nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ một thoáng cả phiến thiên địa đều phảng phất thay đổi đến vô cùng sáng tỏ. Trong thương hội đúng lúc thiếu một cái mèo cầu tài, mèo to, ngươi muốn hay không cùng ta trở về? Vu Cách nghe vậy lập tức thanh tỉnh lại, vốn là đầy mặt lông đen mặt to lập tức lại đen vài lần. Ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi đều là mèo. Lão tử là con báo. Con báo, ngươi hiểu không? Muốn Vu Cách có thể là sau này muốn phá vỡ Vu tộc đại vu. Ngươi mẹ nó muốn đem ta coi làm sủng vật nuôi. Ngươi nằm mơ. Đi thôi, dẫn ngươi đi tiên chu bên trên, để người cho ngươi tắm rửa. Vu Cách, mèo ô đến rồi. Đường ngăn cách. Lại không biết Vu Cách, đều nhanh đem hắn quên. Chương 473, đoàn kết chính là lực lượng. Chương 473, đoàn kết chính là lực lượng tiên giới, Đông Châu. Chém côn bằng tổ sư về sau, Đoạn Kiệt bọn họ liền ngựa không ngừng vó chạy về. Chẳng qua hiện nay tất nhiên đều đã bại lộ tồn tại, bại lộ hành tung, Đoạn Kiệt cũng không có lại thu lại, bắt đầu không hề cố kỵ sử dụng thiên đạo chi lực. Ngôi truyền tống trận bọn họ muốn rất nhiều ngày mới có thể trở về, thế nhưng hắn sử dụng thiên đạo chi lực, vận dụng tiên đế quyền bính phía sau, cái này tiên giới các nơi nghĩ muốn đi đâu đều chẳng qua là nhất bộ chi giao. Đây là bị thiên đạo suy yếu về sau kết quả, nếu không nếu là hắn cùng thần khu kết hợp lại, cái này chư thiên vạn giới chỉ cần là tại thiên đạo phóng xạ phạm vi bên trong, muốn tới chỗ nào, cũng bất quá là hắn một ý nghĩ sự tình. Mà làm bọn họ trở lại doanh địa về sau, không gian bên trong mặc dù còn tràn ngập quy tắc chi lực không có tiêu tán, hiện nhiên là tại bọn họ về trước khi đến trải qua một trận đại chiến. Thế nhưng toàn bộ doanh địa cũng còn 10 phần hoàn chỉnh, xem ra đồng thời chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Đây cũng là Đoạn Kiệt bọn họ trong dự liệu sự tình. Bọn họ mỗi ngày tuần tra, khắp nơi tiêu diệt xung quanh yêu tộc, đó cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm đi chơi. Bây giờ cái này phạm vi ngàn dặm phạm vi, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được doanh địa bên này người. Côn Bằng tổ sư nếu là thật sự muốn tập kết đại lượng yêu binh đến tiến đánh doanh địa bên này nhất định có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất nhận được tin tức, sau đó hoàn thành rút lui. Tương quan dự án trong năm ấy bọn họ đã diễn tập qua rất nhiều lần, từ nhận được tin tức, lại đến cuối cùng mọi người hoàn thành rút lui, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 phút. Mà dù cho đối phương có thiên phú dị bẩm hoặc là tiên giai trở lên yêu đến đánh lén, doanh địa xung quanh cũng đã sớm bố trí trùng điệp cạm bẫy cùng cơ quan, cơ bản có khả năng cam đoan bắt được đại bộ phận tiềm hành giả. Cho dù là không đả thương được bọn họ, cũng có thể kéo lại bọn họ một lát, đồng thời có thể ngay lập tức phát ra báo động trước. Bọn họ mới vừa mới xuất hiện tại doanh trên không trung, một cổ phái nhiên khí tức liền từ doanh địa trung chuyển dây lát đi tới bọn họ trước mặt. Lao Lê, chúc mừng trở lại đỉnh phong. Đoạn Kiệt cảm nhận được trước mắt cái này khôi ngô tiểu cự nhân trên người tán phát ra tiên quân kỳ khí tức, vừa cười vừa nói. Lê Lộc khẽ mỉm cười, chợt sắc mặt nghiêm một chút, cái này doanh địa hẳn là bại lộ, các ngươi chiến quả làm sao? Đoạn Kiệt bọn họ như thế nhiều người muốn đi ra ngoài, tự nhiên là muốn cùng Lê Lộc nói một tiếng. Đoạn Kiệt bọn họ nhìn nhau một cái, về doanh địa nói sau đi. Mọi người trở lại doanh địa phía sau, rất nhanh doanh địa tất cả cường giả liền đều tụ tập ở cùng nhau. Liên vị Linh Phong đều đã chạy về. Thông qua khoảng thời gian này ở bên ngoài du lịch, người này hiện tại đã làm đến thần tức nội liễm. Nếu như nói phía trước hắn là một thanh dùng vải qua loa bao vây lại lợi kiếm, chính là liền có điều che chắn, cũng như vậy miễn sẽ lộ ra một chút lăng lệ. Như vậy hiện tại hắn chính là đã tìm được thích hợp vỏ kiếm của mình, chưa ra khỏi vỏ phía trước, không có ai biết hắn đến cùng có cỡ nào sắc bén. Đây không phải là một chuyện xấu, ngược lại cái này vừa vặn nói rõ, hắn đối với chính mình lực lượng khống chế lại đạt tới một cái độ cao mới. Những người khác có khả năng nhìn ra, cũng đều tiến bộ không nhỏ, bất quá khoảng cách thành tiền cũng còn ít nhiều có chút khoảng cách, nói cho cùng bọn họ vẫn là lịch lũy, áp lực không đủ. Nếu là bọn họ cũng giống như vị Linh Phong đồng dạng ra đi một chuyến, thu hoạch khẳng định cũng sẽ không nhỏ. Nhưng liền phía trước tình hình đến nói, cũng đích thật là không cách nào hỗ trợ bọn họ khắp nơi đi du tẩu. Nếu không người đều đi, người nào đến xem quản doanh địa? Sinh hoạt chính là như vậy, có lúc tóm lại khó tránh khỏi cần muốn từ bỏ một vài thứ, đi thành tựu một vật. Diệp Lăng là trễ nhất đến, bởi vì lúc trước phát sinh sự tình, hắn chỉ có thể triệu hồi mọi người, sau đó đem bọn họ đều thu xếp tại lối đi trước mặt, một khi tình huống không đúng, liền để bọn họ hỏa tốc rút lui. Mà khi hắn gấp gáp bận rộn sợ đuổi trở về, coi hắn nhìn thấy cái kia lôi thôi tiểu đạo sĩ, coi hắn nghe đến cái kia từng tiếng âm phát run ba lúc. Hắn cái này thiết huyết ngạnh hắn tiếp sau đoạn ngọc bị kéo vào hư không về sau, cuối cùng lại lần nữa không có kéo căng ở, lã chã rơi lệ. Hai phụ tử ôm nhau mà khóc, chàng diện dị thường cảm động. Cũng coi là đem cái này kiềm chế bầu không khí thoáng làm dịu một chút. Xin lỗi, che giấu ngươi lâu như vậy. Đoạn Kiệt buông thong đôi mắt, nhẹ nói, bất quá bây giờ không phải bước ve an ủi, cũng không phải nói những này thời điểm, chúng ta bây giờ đối mặt tình huống hết sức phức tạp, nhất định phải làm nhanh lên giá quyết đoán. Diệp Lăng xoa xoa nước mắt, phức tạp nhìn hắn một cái, bất quá trong mắt lại không có oán khí. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương là người, cũng tin tưởng đối phương nhất định sẽ cho hắn một cái công đạo. Hắn cùng Diệp Thu hai người sau khi ngồi xuống, Đoạn Kiệt quét mắt một cái mọi người, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ta liền không hỏi các ngươi trước hết nghe cái nào, trước hết nói với các ngươi một cái tin tức xấu, chúng ta doanh địa bại lộ. Trong quân trướng bầu không khí đồng thời không như trong tưởng tượng trầm trọng như vậy. Tại vừa vặn doanh địa bị tập kích thời điểm, bọn họ đến tột cùng đoán được kết quả này. Mà sớm tại doanh địa thành lập thời điểm, bọn hắn cũng đều đã sớm thời khắc làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Cái này đều rất bình thường. Xem bọn hắn ổn định trạng thái, Đoạn Kiệt nhẹ gật đầu, lại nói một chút tin tức tốt. Tin tức tốt chính là, bây giờ yêu tộc đối chúng ta đến nói uy hiếp lớn nhất, đã không còn nữa. Trương lão đạo bên kia đã đắc thủ, vật lý siêu độ côn bằng tổ sư tàn hồn, liên quan thánh địa côn bằng tộc côn ngộ điện cũng bị hắn cho đập cái vỡ nát. Hiện tại yêu vực bên kia chính khắp thế giới truy na hắn đâu. Đến mức côn bằng đến cùng còn có hay không những hậu thủ khác, vậy liền không được biết rồi. Bất quá không quản lão gia hỏa này là chết thật, vẫn là hiện tại ở đâu nấp đi, bây giờ đều đã không đáng để lo. Dù cho hắn còn sống, lấy hắn tính cách, cũng quả quyết không có khả năng lại dễ dàng tin tưởng những người khác. Mà cái này không thể nghi ngờ liền cho nhân tộc nội ứng phát triển cơ hội. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta bây giờ có lẽ nên thay đổi một cái phát triển sách lược. Mọi người đều ngẩng đầu nghiêm túc nhìn qua hắn. Diệp Lăng trầm mặc nửa ngày, hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Đoạn Kiệt thần sắc bình tĩnh, đầu tiên, chúng ta không những không thể rút lui, ngược lại muốn tăng lớn nhân viên, để càng nhiều người tham gia ở đây kiến thiết bên trong đến. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, cho nên hiện tại nhất định phải để càng nhiều người phát triển, mà còn cái này doanh địa cũng nhất định phải giữ vững, nơi này việc quan hệ đến đại chiến bắt đầu lúc, chúng ta có thể hay không chiếm đoạt đến tiên cơ. Nói xong hắn nhìn hướng Diệp Lăng, lão Diệp, đợi sau khi trở về ngươi cùng mặt trên phản ứng một cái, hiện tại có thể thích hợp tìm một chút đáng tin cậy quốc gia tham dự vào. Cuối cùng đây là toàn bộ làm tinh nhân tộc chiến tranh. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, lần này dù cho ngươi không để cập tới, ta sau khi trở về cũng định tìm đại ca ta bọn họ thương lượng một chút chuyện này. Đoạn Kiệt gật đầu, tiếp tục nói, thứ nhì, trong chúng ta một chút người cần chia thành tốt nhỏ, các tìm phương hướng đi ra phát triển. Chúng ta không thể đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách, mà còn chúng ta cũng cần đi tận khả năng phát triển càng nhiều tiên giới nhân tộc gia nhập chúng ta. Đoàn kết mới là chiến thắng pháp bảo. Chương 474, Thanh Long Thành nên động một cái. Chương 474, Thanh Long Thành nên động một cái. Hội nghị kết thúc phía sau, rất nhiều người đều trở lại chỗ ở của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vừa vặn trong hội nghị mọi người quyết định, xuất khiếu kỳ trở lên, tiên giai phía dưới tu sĩ đều cần đi ra ngoài lịch luyện, các tìm kiếm chỗ. Sở dĩ chọn lựa những người này là bởi vì cái này cấp độ tu sĩ tại tiên giới đã có năng lực tự vệ nhất định, mà còn đến bọn họ cấp độ này, tâm cảnh tu hành cũng rất trọng yếu, bọn họ cần mở rộng tầm mắt, phong phú chính mình, nhảy ra bản thân thoải mái dễ chịu vòng, dạng này mới có thể toàn lực xung kích cấp bậc cao hơn. Mà ở những người khác làm chuẩn bị thời điểm, Diệp Lăng đem doanh địa binh sĩ cùng yêu đều lại kêu trở về, tất cả như trước. Đương nhiên canh gác khẳng định là phải tăng cường. Diệp Lăng đồng thời không ở bên ngoài ra danh sách nhân viên bên trong, dù sao thân phận của hắn vốn là tương đối đặc thù. Hắn tương đương với doanh địa bên này cùng làm tinh bên kia một cái đầu mối then chốt, về sau rất nhiều chuyện đều cần hắn đến toàn quyền xử lý. Cho nên hắn khẳng định là đi không được. Trở về sau, hắn cùng Diệp Thu hàn huyên thật lâu, cũng rốt cuộc biết Diệp Thu năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, những năm này lại đến cùng đang làm những gì. Năm đó lần kia nhiệm vụ, hắn quả thật là bị yêu tộc gian tế ám sát. Bất quá tại sinh tử tồn vong lúc, hắn bị lúc ấy về làm tinh làm việc sư phụ, cũng chính là Tam Phong chân nhân cho cứu lại. Lại về sau liền tương đối kỳ diệu huyền ảo. Hắn mơ mơ hồ hồ bái Trương Tam Phong sư phụ, mới đầu còn tưởng rằng là chiếm thiên đại tiện nghi, mãi đến lại mơ mơ hồ hồ bị mang đến tiên giới, hắn mới bất cứ phát giác. Hắn đây là vào ổ trộm cướp. Chính giữa hắn đương nhiên cũng là có nghĩ qua muốn cho lão phụ thân đi cái thông tin, nhưng đều bị Trương Tam Phong cho cản lại. Trương Tam Phong nói cho hắn, lần này đi tiên giới là đi làm đĩa, là đi kiếm chuyện đi, phàm là liên hệ nhất định lưu vết tích, đến lúc đó sẽ chỉ ra tăng nguy hiểm tính mạng. Không chỉ là hắn, đồng thời cũng bao gồm Lam Tinh tất cả nhân tộc. Lúc ấy Diệp Thu không hề biết có thiên lệnh chuyện này, cho nên cũng liền tin là thật. Trên thực tế cho dù là hiện tại hắn cũng không biết. Diệp Lăng hiểu rõ không sai biệt lắm, liền để Diệp Thu nghỉ ngơi thật tốt một cái, chờ ngày mai hoặc ngày kia cùng hắn trở về Lam Tinh. Chờ ra Diệp Thu lều vải, hắn liền trực tiếp rẽ ngoặt đi Đoạn Kiệt bên kia. Lúc này Đoạn Kiệt trước người nhỏ trên bàn trà đã bày xong hai chén trà. Diệp Lăng nhìn hắn một cái, nhưng phía sau ngồi tại hắn đối diện, vì cái gì nhất định là hắn. Hắn lúc này cũng không phải là cái gì Long Sào lão đại, mà là lấy một cái phụ thân thân phận đang chất vấn. Hắn là tin tưởng Đoạn Kiệt, có thể là tin tưởng thì tin tưởng, đồng thời không có nghĩa là hắn không thể có hoàn khí. Làm cha làm mẹ, biết được nhi tử của mình nhận như vậy nhiều khổ, hắn nếu là không có chút nào sinh khí, vậy hắn thật sự là hưởng làm người cha. Đoạn Kiệt mím môi một cái, vội ho một tiếng, bên trong cái, nếu không ta trước uống trà. Vì cái gì? Diệp Lăng thần sắc nghiêm túc, ngữ khí cũng hết sức nghiêm túc. Gặp cái này tình hình, Đoạn Kiệt thở dài, kỳ thật cũng không phải là hắn không thể, chỉ có thể nói là vừa vặn. Lúc kia trùng hợp cần dùng người, tư chất của hắn rất tốt, lại trùng hợp thích hợp, cho nên liền trùng hợp. Ân. Vậy ngươi vì cái gì không nói thật với ta? Ngươi nói với ta, chẳng lẽ ta sẽ ngăn đón mẹ nó? Ta Diệp Lăng trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng tín nhiệm. Diệp Lăng thần sắc trên mặt phức tạp, tức giận bên trong mang theo một ít bi ai, có loại bị người phản bội cảm giác. Ai nha, lúc ấy không phải cùng ngươi còn không quan sao? Lại sau này bên kia tình thế thay đổi đến khẩn trương, chính là lâm môn một chân thời điểm, ta như cùng ngươi nói, ngươi không cũng chỉ có thể lo lắng xuống sao? Vậy đối với người nào đều không tốt. Đoạn Kiệt giải thích nói, đương nhiên, ta biết chuyện này ta đúng là làm đến có chút không tử tế. Ta tại cái này cùng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Nói xong hắn thấp cái đầu. Đây cũng không phải là hắn không bỏ xuống được tư thái, mà là hắn hiện tại cũng không thể tùy tiện cho người khom lưng hành lễ. Người bình thường mệnh số là không chịu nổi hắn lễ. Hắn nếu là hiện tại thật khom lưng xin lỗi, cái kia Diệp Lăng coi như thật muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, không gặp được ngày mai mặt trời. Diệp Lăng mặc dù còn không biết Đoạn Kiệt thân phận chân thật, nhưng bao nhiêu cũng có một chút suy đoán, mà còn hắn cũng biết người này. Đây là cái không dễ dàng ăn thiệt thòi, nhận sai chủ. Bình thường cho dù là sai người là hắn, ngươi muốn để hắn túi đầu cái kia cũng căn bản là mơ mộng hao huyền đâu. Có thể làm đến hôm nay cái này phần bên trên, đã có khả năng nhìn thấy đối phương chân tâm thật ý mà còn từ mới vừa cùng Diệp Thu nói chuyện bên trong, hắn cũng đã hiểu một vài thứ, hắn đồng hồ nổi tiếng bây giờ nhi tử hắn có khả năng đi đến hôm nay một bước này, cũng khẳng định không thể rời đi Tam Phong chân nhân cùng người này chiếu cố. Hắn nhi tử mình lúc trước cái dạng gì nước tiểu tính trong lòng của hắn rõ ràng. Không thể nói rõ hữu dụng vô như a, thế nhưng cũng tương đối toàn cơ bắp. Nếu là không có người chiếu cố, liền tiên giới phức tạp như vậy hoàn cảnh, chính hắn một người tỷ lệ lớn có thể sống sót, thế nhưng nghĩ có được hôm nay thành tựu, cái kia xác suất liền cùng mua sổ số trúng giải thưởng lớn không sai biệt lắm. Hắn trầm mặc thật lâu, Đoạn Kiệt lặng lẽ meo meo ngẩng đầu liếc hắn một cái. Mãi đến nhìn thấy hắn nâng chén trà lên, đem trà nước uống một hơi cạn sạch thời điểm, Đoạn Kiệt mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xin lỗi uống trà, vậy liền đại biểu cái này chuyện bắt tính toán là đi qua. Là lời nói thật, lúc trước ban đầu biết Diệp Thu là Diệp Lăng Nhi tử thời điểm, hắn là thật không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy đây là cái có thể lợi dụng quân cờ. Có thể là từ khi hắn cùng Diệp Lăng quan hệ quen thuộc về sau, hắn liền có chút lương tâm bất an. Có thể sự tình đều đã làm đến tình trạng kia, lại không thể thu tay lại. Cho nên vì bổ khuyết lương tâm bên trên hao tổn, hắn cũng chỉ phải tại phương diện an toàn, cùng phương diện tu luyện để Trương lão đạo nhiều để ý một chút. Tốt tại vận hạnh, tất cả cũng rất thuận lợi, nếu không hắn còn thật không biết làm như thế nào cùng lão Diệp bàn giao. Đúng, Đoạn Ngọc rời đi Lam Tinh, chuyện này ngươi biết không? Diệp Lăng bỗng nhiên nói. Đoạn Kiệt nhẹ gật đầu, hắn cho ta phát đưa tin. Chờ hắn lần này trở về, ta xem chừng, chúng ta liền có thể phát động tổng tiến công, cho nên doanh địa phát triển, mở rộng vực diện, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Nói đến đây hắn dừng một chút, nâng chén trà lên nhấp ngụm, Thanh Long Thành, cũng là thời điểm nên động một cái. Chương 475, loạn thế trước hết giết Thánh Mẫu chương 475, loạn thế trước hết giết Thánh Mẫu hư không bên trong. Ha ha thật nhàm chán a mộng cảnh không gian bên trong, Đoạn Ngọc cá ướp muối đồng dạng nằm ở trên giường vừa đi vừa về lăn lộn. Từ chúc Dung lão tổ tông bên kia được chút chỗ tốt phía sau, bọn họ liền không có lưu thêm, bắt đầu tiếp tục đi đường. Lần này mục tiêu nhắm thẳng vào cực Tây chi giới. Lần này bọn họ cũng không có lựa chọn ven đường săn giết hư không thú, cho nên tại trên đường đi lãng phí thời gian liền thay đổi ít đi rất nhiều, bây giờ nửa tháng trôi qua, xem chừng có thể lại có chừng 10 ngày liền có thể đến chỗ rồi. À, nhân gia đều là nghĩ nhàn, nhàn không xuống, ngươi cái này mỗi ngày ăn ngon uống say, không cần chính mình đánh, đường không cần chính mình đuổi, liền mẹ nó tu luyện đều không cần, chính mình liền có thể mạnh lên. Chắc, càng nghĩ càng mẹ nó tức giận. Bên cạnh thần hồn trạng thái ngay tại nâng điện thoại lật nhìn album ảnh Lý Bằng Trình, một cái nhịn không được trực tiếp bị phá phòng thủ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nhân gia đều là hận không thể hơn một ngày đi ra 24 giờ tu luyện, cũng không dám có nửa điểm lười biếng. Người này ngược lại tốt, mẹ nó nằm đều có thể mạnh lên. Song còn tại cái này không ốm mà rên. thật tốt nghĩ truy hắn. Đoạn Ngọc nằm nghiêng thân thể, dùng tay chống đỡ cái đầu, tư thế hết sức mê hồn, hắn nhếch miệng, liền cái kia mấy tấm hình ngươi là mỗi ngày nhìn, xem xét liền mấy giờ, ngươi có buồn nôn hay không à? Ngươi học một chút nhân gia tiểu hòa thượng, lục căn thanh tịnh, không để ý tới hồng trần, thật tốt ta. Lý Bằng Trình liếc nhìn đối diện trong miệng ngậm uy hóa bánh bích quy, cầm tay cầm chơi game cùng hùng hùng kịch chiến kim linh tiểu hòa thượng, hai mắt một phen, hắn lục căn thanh tịnh. Ha ha, đây thật là hai thập nhất thế kỷ ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Không phải, các ngươi hai cái đánh pháo miệng, có thể hay không đừng mỗi lần đều sao mang ta lên a? Kim Linh bất đắc dĩ lại vô tội kháng nghị nói. Được được được, lần sau chú ý, được chưa? Đoạn Ngọc qua loa xua tay. Gặp một lần hắn cái dạng này, Kim Linh học tập hiểu hắn nói bóng gió. Ta sai rồi, lần sau còn dám. Hắn tức giận hừ một tiếng, đem trong miệng uy hóa bánh bích quy trả thủ tính cắn thành hai mảnh. Mà đúng lúc này Đoạn Ngọc đống nhiên nhảy một cái từ trên giường bắn ra. Cái kia động tĩnh cho tiểu hòa thượng dọa giật mình, tưởng rằng đối phương muốn tới đập hắn đầu, có thể sức lực rụt cổ, liền vội vàng đem bản thể biến thành cái mũ lớn nhỏ đeo vào chính mình tiểu đầu chọc bên trên. Ngươi lại phát cái gì thần kinh? Lý Bằng Trình cũng bị giật nảy mình, manh liệt liếc mắt, dành đến nhức cả trứng, đi ra bắt hai cái hư không thú, cầm trở về đấu thu chơi. Nói xong Đoạn Ngọc mặc vào giày, xách theo trường thương liền muốn để Hùng Hùng mở ra không gian đại môn. Đấu thú? Ấy này, cái này tốt hay. Lý Bằng Trình nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng. Loại này phục cổ giải trí phương thức đều hơn mấy trăm năm chưa có xem. Kim Linh nhìn hai nhân nhất mắt, hắn đối đấu thú gì đó không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ quan tâm Đoạn Ngọc có thể hay không tới đập hắn đầu. Mãi đến gặp hai người đều đi ra ngoài, hắn mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bản thể vẫn cứ đeo vào trên đầu chưa bắt lại đến. Lấy hắn đối Đoạn Ngọc cái kia lặng lơ sức lực mà giải, người này làm đột nhiên tập kích khả năng cực lớn. Lại qua cửu thiên thời gian, mộng cảnh không gian bên trong, tại trung điệp không gian bình chướng phong tỏa bên dưới, hai cái nguyên anh cấp độ hư không thú cắn xé cùng một chỗ. Trong suốt hình như vòng ổ xi nhựa cây đồng dạng huyết dịch chảy lan đầy đất. Sau một lúc lâu, trong đó một cái hư không thú cuối cùng không chịu nổi gánh nặng tê liệt trên mặt đất một mệnh ô hô. A! Đoạn Ngọc hai tay nâng cao reo hò. Lý Bằng Trình chép miệng sao chép miệng sao miệng, giận không tranh liếc nhìn chính mình cái kia hư không thú. Hừ, thứ độ gì? Nhìn xem rất khỏe mạnh, kết quả cờ mờ nờ là cái ngân thương đèn cầy đầu, ngoài mạnh trong yếu đồ chơi. Đừng kéo những cái kia, nhanh lên, linh thạch dọn tất cả giao thô đến. Đoạn Ngọc đầy mặt gian trá trà sát tay. Lý Bằng Trình bất đắc dĩ móc ra 1000 linh thạch ném cho đối phương, trong miệng lẩm bẩm, ngươi nha có phải hay không chơi bẩn, làm sao hồi hồi đều là ngươi thắng, những ngày này hắn đều thua đi vào mấy ngàn linh thạch. Không, rõ ràng liền là chính ngươi ánh mắt không tốt, ngươi có thể không cần vô căn cứ vu oan người trong sạch ngẩng. Đoạn Ngọc ánh mắt có chút phiêu hốt, trên tay tìm kiếm linh thạch động tác lại nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ ánh mắt của ta thật cứ như vậy kém sao? Lý Bằng Trình bản thân hoài nghi sợ lên cái cằm. Kim Linh hôm nay không có chơi game, mà là đứng ở một bên xem ra, mới đầu chỉ là lòng hiếu kỳ quái phá, có thể mãi đến hắn nhìn xem không gian bình chướng bên trong chết đi cùng sắp chết hai cái hư không thú phía sau, không khỏi trầm mặc mấy phần. A Di Đà Phật. Hắn hai tay chắp lại than nhẹ một tiếng. Thế nào, ngươi viên kia thánh mâu tâm lại muốn bắt đầu tràn lan? Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn, bình thường ngươi giết hư không thú thời điểm ta cũng không có gặp ngươi mềm tay à? Kim Linh hà to miệng, do dự một chút nói, ta tại Lam Tinh bên kia nhìn thấy qua một câu, sát sinh không ngược sinh. Đoạn Ngọc hứ một tiếng, vậy ngươi có nghe hay không qua một câu nói khác, loạn thế trước hết giết thánh mẫu. Kim Linh, Đoạn Ngọc nhìn xem tiểu hòa thượng rơi vào buồn rầu bên trong, suy nghĩ một chút nói, ngươi có biết hay không vì cái gì cho tới nay, ta đối với các ngươi Phật môn đều không có hảo cảm gì. Kim Linh suy tư một lát, không nghĩ ra được vấn đề, lắc đầu, vì cái gì? Đoạn Ngọc cười cười, bởi vì các ngươi Phật môn à, mỗi ngày ngoài miệng hô hào phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn có thể là thật đến thương sinh khó khăn, thiên hạ đại loạn, cần muốn các ngươi thời điểm, cái gì Bồ Tát, cái gì Phật tổ, nhưng là không nhìn thấy nửa điểm cái bóng. Cuối cùng sự tình đều kết thúc, bọn họ lại chạy ra giả vờ như một bộ trách trời thương dân bộ dạng. Rõ ràng là người khác công trạng và thành tích, mà lại các ngươi Phật môn luôn là muốn xía vào một chân, nhận biết không quen biết, chỉ cần có công lao liền bộ bên trên một cái tôn giả danh hiệu, nói là các ngươi Phật môn đệ tử, cũng không quản nhân gia có phải là thật hay không nguyện ý, cũng không có tìm xin người ta ý kiến, hình như có thể được các ngươi coi trọng chính là mẹ nó bao lớn vinh hạnh đặc biệt giống như. Kim Linh tiểu hòa thượng nghe vậy mặt đỏ lên, muốn mở miệng phản bác, lại bị Đoạn Ngọc đưa tay đánh gãy, ngươi trước đừng nói, hãy nghe ta nói hết. Đem tiểu hòa thượng lời nói chặn lại trở về, hắn nói tiếp, ngươi cũng đừng cùng ta kéo cái gì nhân quả những vật này, đều mẹ nó là nói nhảm. Các ngươi tất nhiên là chạy giải cứu thương sinh khổ sở đi, còn mẹ nó sợ cái gì nhân quả sao? Chính mình cũng sợ khổ, còn độ người nào? Hỏi một chút lên các ngươi Phật môn cao tăng những vấn đề này, há miệng liền mẹ nó đến tất cả hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem. Nói xong Đoạn Ngọc cho chính mình tức giận cười, các ngươi Phật tổ thà rằng cắt thịt nuôi chim ưng, cũng không muốn nhìn thẳng vào thương sinh khó khăn, tại cái này diễn cho ai nhìn đâu? Cho nên a tiểu hòa thượng, ngươi nói cho ta một chút, ngươi để ta làm sao đối Phật môn có ấn tượng tốt? Đường ngăn cách, cái này hai tấm đều cùng Kim Linh tiểu hòa thượng có quan hệ, chủ yếu là hắn tồn tại cảm thực sự là không cao, thật lâu đến nay vẫn luôn là lưu manh, trong sách Phật môn đích xác rất ít người, về sau cũng rất ít, cho nên Kim Linh tiểu hòa thượng biến hóa cùng trưởng thành là tất nhiên, cũng là tuyệt đối cần thiết. Còn có đối với Phật môn, đạo môn cách nhìn chỉ có thể nói một cái nhân nhất cái dạng, liền sinh hoạt, hiện thực bản thân mà nói, không cần thiết tranh luận như vậy nhiều, không thích chớ phun, thân yêu chương 476, trở thành trong lòng Phật chương 476, trở thành trong lòng Phật. Kim Linh sắc mặt đỏ lên, hai cái trắng nón nà tay nắm lấy chính mình gắt gao nắm lấy chính mình cả xa. Hắn muốn phản bác trở về, thế nhưng lại luôn cảm thấy, vô luận hắn nói cái gì đối phương cũng còn có một đống lớn ngụy biện trở lấy chắn hắn lời nói. Hắn muốn nói cho dù là Phật tổ cũng không có khả năng độ được thế gian này toàn bộ sinh linh, có thể là lời nói này đi ra không phải liền là biến tướng nói bọn họ Phật môn không được sao. Hắn muốn hỏi cái kia đạo môn đối thế gian này bất công lại đã làm những gì. Có thể là câu nói này vừa mới trong đầu sinh ra, hắn đã cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Cẩn thận suy tư một cái, tiên giới phạm là những cái kia kêu phải lên danh hiệu tiên tông, những cái kia có ra trừ bạo giúp kẻ yếu chi danh, không nói toàn bộ, cũng chí ít có một nửa đều là đạo môn nhất mạnh. Mà Phật môn thế lực đâu? Tại Cửu Trọng Thiên bị phong về sau, những thế lực kia liền gần như đều ẩn mà không xuất hiện. Liền không nói tiên giới, nói một chút Lam Tinh bên kia. Vừa gặp phải đại sự gì, đạo môn nhất mạnh những cái kia chuyển nhân vĩnh viễn là xông lên phía trước nhất. Cũng tỉ như kế hoạch tiên duyên, Long Hồ Sơn, Võ Đàng, Mao Sơn những này kêu lên danh tự cùng một chút không gọi nổi danh tự đều ra không ít người. Mà Phật môn bên này đâu? Liền thiếu Lâm ra một cái nhất long. Lam Tinh Phật môn chẳng lẽ không có những cường giả khác sao? Lời nói này đi ra Kim Linh chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Mà lúc này Đoạn Ngọc lại thêm cuối cùng một bồi lửa, ngươi Phật môn một mực đánh lấy là thường sinh vạn linh cơ hiệu, khắp nơi truyền bá tín ngưỡng, có thể là trên thực tế làm ra hiện thực nhưng là ít càng thêm ít, thường sinh tại các ngươi chư Phật nhãn bên trong đến cùng là cái gì? Cung cấp hương hỏa công cụ sao? Các ngươi đem Phật pháp chia làm đại thừa Phật pháp cùng tiểu thừa Phật pháp, có thể là đại thừa Phật pháp các ngươi linh sơn chư Phật lại có mấy cái thật thi hành. Đại gian đại ác người, thả xuống đồ đao liền có thể lập địa thành Phật. Tâm tư người lương thiện, lại phải bị tận khổ sở, nhận hết trong nhân thế tra tấn, mới có một tia thành Phật có thể, người tốt liền nên bị người ước hiếp thôi. Cái này lại là cái gì đạo lý? Kim Linh càng nghe viên kia Phật tâm liền càng thêm ảm đạm, hắn phản bác không được Đoạn Ngọc lời nói, hắn mê man, buồn rầu, theo bản năng liền hướng đỉnh đầu sờ soạn. Kết quả hai cánh tay lại sờ soạn cái trống không. Lần này hắn càng thêm mờ mịt. Hắn liền 3000 phiền não kia đều không có, có thể là nhưng trong lòng như cũng một mảnh phiền não, khổ sở. Chẳng lẽ bọn họ cho tới nay sợ tu thật đều là hư ảo? Nhìn xem lại một lần nữa dần dần sụp đổ Kim Linh, Đoạn Ngọc thần sắc bình tĩnh. Từ khi đem cái này tiểu hòa thượng giữ ở bên người phía sau, hắn luôn là hữu ý vô ý, thỉnh thoảng đi treo chọc một cái đối phương đạo tâm. Đây đều là hắn cố ý mà thôi. Hắn chính là muốn đánh vỡ tiểu hòa thượng trong lòng đối với Linh Sơn chư Phật cái kia phần ngoan cố tín ngưỡng cùng tín nhiệm. Hắn muốn để tiểu hòa thượng tư tưởng triệt để giải phóng, thành làm một cái chân chính người tự do, thành làm một cái tâm ta là Phật chân Phật. Đương nhiên hắn làm như vậy cũng khẳng định là có hắn tư tâm của mình. Phật môn cho tới nay đều tại cùng đạo môn tranh đường thống, chính giữa náo ra không ít chuyện. Tuy nói cái này cùng hắn không có cái gì liên quan quá nhiều, nhưng nói thế nào hắn tu luyện công pháp cũng có một nửa là đạo môn. Lại tính đến hắn cùng Bảo Đàng, Long Hổ Sơn hai cái trương lão đạo quan hệ, dù cho dứt bỏ hắn đối Phật môn cách nhìn không nói, cũng không có đạo lý không giúp người một nhà a. Hắn người này có thể là có tiếng bên người thân không cần đạo lý a. A, ta cờ mở nở thật đúng là muốn đem đại gian đại ác nhân thiết quán triệt đến cùng a. Hắn không khỏi tự rêu cười một tiếng. Hắn nhìn hướng tiểu hòa thượng, đánh cái bàn tay, cũng nên cho cái táo ngọn. Đừng thật đem đạo tâm cho sập. Kim Linh, ta cùng lao lý, chúng ta khoảng thời gian này mang theo ngươi cùng nhau chơi đùa, mang theo ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi có cái gì cảm nộ? Cảm nộ? Kim Linh cẩn thận suy nghĩ một chút. Có ca uống ngon, nồi lẩu ăn ngon, trò chơi chơi vui. Đoạn Ngọc khỏe mắt có chút run rẩy, hít sâu một hơi, không phải hắn làm hư, không phải hắn làm hư, không phải hắn làm hư. Rất tốt, chuyện quan trọng nói ba lần. Không, ta hỏi chính là ngươi đối nhân sinh có cái gì cảm nộ, đối tương lai trước nghiệp uy. Hừ, đối tương lai tu hành có ý nghĩ gì? Kim Linh nghiêng đầu, mê man mà hỏi, chính là tu Phật a. Sau đó tìm càng nhiều tài liệu hoàn thiện bản thể, vậy ngươi tu chính là cái gì Phật? Đoạn Ngọc cảm thấy lời nói này không đúng lắm vị, suy nghĩ một chút lại lần nữa hỏi, hoặc là nói, ngươi trong suy nghĩ Phật là dạng gì? Trong lòng ta Phật Kim Linh trong đầu ngay lập tức liền nhớ tới Đại Lôi Âm tự bên trong chư Phật, nghĩ đến Phật tổ, nghĩ đến chủ nhân của mình. Đoạn Ngọc dựa vào nét mặt của hắn trông được đến dấu vết để lại, lắc đầu than nhẹ một tiếng, ngươi trong suy nghĩ Phật có lẽ có bộ dạng là Linh Sơn bên trên chư Phật, ngươi tại lấy bọn họ làm mục tiêu tu luyện. Có thể là ngươi nếu là một mặt đem bọn họ coi như bản thiết kế đến cải tạo chính mình, như vậy dù cho có một ngày ngươi thật đạt tới bọn họ cái kia độ cao, kia rốt cuộc là ngươi tu thành Phật, vẫn là Phật biến thành ngươi. Nếu như Phật là bọn họ, vậy ngươi là ai? Đúng a, ta là ai đâu? Kim Linh biểu lộ triệt để thay đổi đến ngốc trệ, trong lòng của hắn hình như có đồ vật gì ngay tại bắt đầu sụp đổ. Lý Bằng Trình thấy thế, đối Đoạn Ngọc sò cái ngón tay cái. Đoạn Ngọc rất bình tĩnh dương lên cái cằm. Sau đó hắn đi đến Kim Linh trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thời gian hơn nửa năm này, chúng ta đem ngươi mang theo bên người mục đích rất đơn giản, liền là muốn để ngươi nghe nhiều, nhìn nhiều, tự mình đi cảm thụ thế gian này vân vân. Phật kinh lại có đạo lý, nó chung quy là chết, là người khác ý nghĩ. Nghiên cứu kinh điển là cần thiết, cũng là nhất định, thế nhưng cũng không thể bị trói buộc mà dậm chân tại chỗ, mất phương hướng bản ngã. Tựa như ta mặc dù làm đủ trò xấu, có thể là từ đầu đến cuối ta đều hiểu ta muốn cái gì, ta muốn trở thành hạng người gì. Ta mặc dù có Trung Sơn chi thần truyền thừa bản thân, thế nhưng ngươi gặp ta kiêu ngạo sao? Ta xưa nay sẽ không làm từng bước đi người khác đường cũ. Là người, muốn có chính mình kiêu ngạo, muốn tới, chung quy là người khác, ngươi có lẽ dùng rất thoải mái, có thể là bắt người tay ngăn a. Cho nên biện pháp đơn giản nhất chính là đem nó biến thành chính mình. Kim Linh như có điều suy nghĩ, vậy ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Đoạn Ngọc sờ lên hắn tiểu đầu trọc, đem trong lòng ngươi những cái kia tượng Phật đổi thành chính mình liền tốt. Lấy chính ngươi là bản thiết kế, trở thành trong lòng mình cái kia duy nhất, độc nhất vô nhị, Phật duy nhất. độc nhất vô nhị kim linh trong mắt một vệ Phật quang sáng tắt, dần dần quanh quẩn tại trong lòng hắn cái kia một sợi mờ mịt sương mù cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một đạo càng thêm sáng tỏ, quang minh, thánh khiết Phật quang giống như một vòng nóng ánh mặt trời, ngay tại từ từ bay lên. Chương 477, thình lình đưa tin chương 477, thình lình đưa tin lại qua 3 ngày. Cái này 3 ngày tiểu hòa thượng ngày đầu tiên vẫn còn mê man cùng ẻ mó bên trong, không ăn không uống không ngủ, liền trò chơi đều không chơi, chỉ có một người tại cái kia ngồi lặng lặng. Ai, ngươi có thể hay không sức lực dùng lớn? Ngươi đừng đem tiểu hòa thượng cho lắc lư phế đi. Lý Bằng Trình cùng Đoạn Ngọc ngồi tại trên ghế sofa ăn nồi lẩu, cái trước dùng tuổi trỏ thọc cái sau nhỏ giọng nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, ta sẽ ra tay. Đoạn Ngọc gặm xương sườn tràn đầy tự tin nói. Ngươi xuất thủ. Ngươi tính toán làm sao xuất thủ? Cho hắn cho vào lò đấu lại. Lý Bằng Trình sắc mặt cổ quái liếc hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Thân mẹ nó cho vào lò đấu lại. Ngươi coi ta là cái gì? Thổ phỉ a. Đoạn Ngọc trừng hai mắt. Ngươi không phải sao? Lý Bằng Trình kinh ngạc hỏi ngược một câu. Đoạn Ngọc ném trong tay gặm đến chạy chỉ toàn xương, giơ ngón trỏ lên trịnh trọng việc nói, mặc dù mụ ta luôn nói ta là sống thổ phỉ, thế nhưng tại chỗ này ta muốn làm sáng tỏ một cái. Ta không phải thổ phỉ. Ta nhiều nhất chính là cái tâm nghĩ thuần túy lưu manh. Lý Bằng Trình trên đầu toát ra một cái lớn dấu chấm hỏi. Làm lưu manh ngươi còn rất kiêu ngạo thôi. Ngày thứ hai, tiểu hòa thượng tâm tình cùng cảm xúc đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ít nhất không phải không để ý tới người, nên ăn cơm, nên uống nước. Ngày thứ ba, tất cả khôi phục thường ngày trạng thái, tiếp tục bắt đầu cùng Hùng Hùng pha trộn, suốt đêm chơi game. Mà tại ngày thứ năm thời điểm, Phi Phi Long tiểu liệt xa bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì, đến trạm, mới vừa đi ra khỏi hư không, Đoạn Ngọc bỗng nhiên sinh ra một loại tâm huyết dâng trào cảm giác, hắn vội vàng móc ra bản thân truyền tấn ngọc bài. Truyền tấn ngọc bài mặc dù là tiên giới cổ xưa nhất thông tin sản vật, mà còn không có giọng nói trò chuyện công năng, đối với dùng quen điện thoại hoặc là đương đại kiểu mới thông tin trang bị người mà nói có một ít không tiện. Thế nhưng dù vậy, lâu như vậy đến nay thứ này cũng vẫn luôn không có bị đào thải, vẫn cứ thuộc về chủ lưu thông tin trang bị. Nguyên nhân cụ thể chỉ có một cái, đó chính là thứ này tín hiệu cực kỳ ổn định, chỉ nếu như bị thiên đạo phóng xạ đến địa phương, mãi mãi đều có tín hiệu. Làm sao vậy? Người nào gửi tới? Lý Bằng Trình cùng Kim Linh gặp Đoạn Ngọc nhìn ngọc bài bên trong tin tức phía sau sắc mặt thay đổi đến có chút âm trầm, không khỏi tò mò hỏi. Là ca ta cùng tiểu Ô Quy. Đoạn Ngọc trầm giọng nói, doanh địa bên kia bại lộ, chẳng qua trước mắt mới thôi tình huống còn tốt, ca ta bọn họ đem Thanh Long Thành cho đánh xuống, quyết định đem nơi đó xem như là căn cứ phụ. Còn có, lão Trương xảy ra chuyện, liền nhục thân đều cho chỉnh không có nói đến đây hắn bỗng nhiên nhìn hướng Lý Bằng Trình, ngươi thành thật nói với ta, lão Trương là phong thần bảng chi linh chuyện này, ngươi có biết hay không? Cái gì? Trương Lôi là phong thần bảng chi linh? Lý Bằng Trình nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, tiếp lấy liên tục xua tay, ai ai, chuyện này ta có thể thật không biết ngẩng. Chủ yếu là ca ca ngươi hiện tại có chuyện gì cũng không nói với ta. Hắn sợ chân trước nói cho ta, chân sau ta liền chạy tới ngươi bên này làm phản đồ. Đoạn Kiệt đương nhiên không thể chuyện gì đều nói cho hắn biết. Người này cùng Đoạn Ngọc có khế ước trong người, chuyện gì nói cho hắn, khẳng định liền không thể gạt được Đoạn Ngọc bên kia. Cho nên về sau dứt khoát liền không mang hắn chơi. Hồn nhiên quên đi vị này Côn Luân chiến thần biến thành bây giờ trình độ như vậy, là vì người nào mà tạo thành. Lan lộn thành dạng này, ngươi là thật yếu a ngươi. Đoạn Ngọc liếc mắt. Lý Bằng Trình đập đi một cái miệng, cho nên chúng ta về sau muốn hay không trở về một chuyến. Đoạn Ngọc trực tiếp lắc đầu, không cần, ca ta nói, bọn họ đem Côn Bằng tổ sư ám toán chết, bây giờ yêu vực thái nhất không tại, Bạch Trạch cũng không quản chuyện tình cảm, mất đi cái này ngư đầu quân sư, tính toán là thật rắn mất đầu, khoảng thời gian này chúng nó chính mình nội bộ cũng muốn loạn bên trên một trận, căn bản không để ý tới tiên giới bên kia. Lý Bằng Trình nhẹ gật đầu, cái kia tiểu Ô Quy bên kia là chuyện gì? Nhà bên kia xảy ra vấn đề. Tiểu Ô Quy bị Đoạn Ngọc lưu tại trong nhà, bên kia nếu là ra đã xảy ra chuyện gì, hắn bên này cũng có thể kịp thời biết. Bất quá còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, là muốn để lão ba, lão mụ bọn họ yên tâm. Chỉ cần thấy được tiểu Ô Quy không có chuyện gì, lão Lương Khẩu cũng liền biết chính mình bình yên không lo. Lam Miêu Miêu, nàng đột phá hóa thần kỳ. Đoạn Ngọc nói, cái kia đây là chuyện tốt ta. Lý Bằng Trình vỗ tay một cái, có thể là hắn chỉ trước mắt liền nhìn thấy Đoạn Ngọc vẫn như cũ cao mày, làm sao vậy, làm sao còn khổ cái mặt, Lam Miêu Miêu đột phá bên trong gặp phải vấn đề gì sao? Không có vấn đề, nàng rất tốt, chính là hiện tại có chút quá tốt rồi. Đoạn Ngọc đẩy mặt phức tạp nói, nàng đột phá hóa thần về sau không đến một tuần lễ liền lại liên tiếp đột phá, bây giờ đã đạt tới xuất khiếu trung kỳ, hơn nữa nhìn tiểu Ô Quy ý tứ, trường hợp này còn tại tiếp tục. Lý Bằng Trình con mắt chậm rãi trừng lớn, hắn đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kim Linh theo bản năng đưa tay chắp tay trước ngực, nhớ một tiếng niệm Phật, có thể là ngược lại nhớ ra cái gì đó, hai tay cứng một cái, lại bị hắn để xuống. Lão Lý, ngươi nói chuyện sinh người khôi phục ký ức phía sau, các nàng còn có nhận hay không hậu thế làm ra quyết định? Sẽ không làm ăn xong lau sạch, trở mặt không quen biết sự tình. Đây là muốn nhìn chính các nàng là nghĩ như thế nào phát hiện mình nói không quá thích hợp. Lý Bằng Trình vội vàng lời nói xoay chuyện, an ủi, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi nhìn ca ca ngươi hiện tại chẳng phải rất tốt. Đoạn Ngọc thở dài một tiếng. Chuyện hắn lo lắng nhất, đến cùng vẫn là phát sinh. Chương 478, nhìn thẳng vào đi qua chương 478, nhìn thẳng vào đi qua Diệp Miêu Miêu đột phá hóa thần kỳ, phát sinh đủ loại dị thường trạng thái, là một mực phụ trách tối bên trong bảo hộ nàng Trung Lệ phát hiện sớm nhất vấn đề, đội vàng liền cho Đoạn Kiệt phát đi tin tức. Đây là Đoạn Ngọc trước khi đi bàn giao hắn, nếu như gặp phải bất luận cái gì không cách nào làm ra quyết định vấn đề, liền trực tiếp cho lão ca Đoạn Kiệt phát đi tin tức. Đương nhiên trừ Đoạn Kiệt bên ngoài, Đoạn Ngọc còn lưu lại không ít người phương thức liên lạc, nếu như liên lạc không được Đoạn Kiệt, liền lại liên hệ những người khác. Vô luận như thế nào, Đoạn Kiệt đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Mà Đoạn Kiệt nhận được tin tức phía sau, liền vội vàng chạy về. Ở ngoài sáng tích Diệp Miêu Miêu tình huống phía sau, hắn liền để Diệp Miêu Miêu trước tại Đoạn Ngọc mua chung cư bên kia trước ở lại, đồng thời để Giao Cơ thời khắc quan tâm tình huống của nàng. Ít nhất phải chờ đến hoàn toàn ổn định lại lại nói. Những tình huống này hắn tại Tiểu Ô Quy đưa tin về sau, cũng đồng dạng tại đưa tin bên trong cùng Đoạn Ngọc nói rõ, để hắn tạm thời không cần lo lắng, hảo hảo đi hoàn thành chính mình sự tình. Chỉ nói là không lo lắng, cái này lại làm sao có thể chứ? Một cái liền đủ được mình, hiện tại lại tới một cái. Đông, đông, đông. Miêu Miêu, ăn cơm. Bên ngoài phòng truyền đến Tần Tú Tú âm thanh. Trong phòng, ngồi tại Đoạn Ngọc trên giường ngay tại trải vớt trong đầu ký ức Diệp Miêu Miêu bị kéo về tới hiện thực. Tới. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó làm cái hít sâu, nhếch miệng lên kéo ra một vệt nụ cười sau đứng dậy mở cửa phòng ra. Đầu tử. Nàng đối với Tần Tú Tú kêu một tiếng. Tần Tú Tú cười cười, đưa tay đem nàng trên trán tóc rối vẩy đến sau tai, thế nào, tốt một chút rồi sao? Vừa vặn Diệp Miêu Miêu nói chính mình không quá dễ chịu, Đoạn Mẫu liền để nàng đến Đoạn Ngọc trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Diệp Miêu Miêu gật gật đầu, tốt nhiều. Cái kia rửa tay một cái, đi ăn cơm đi. Diệp Miêu Miêu rửa tay một cái đi tới phòng khách, hôm nay ăn cơm chung người cũng không ít. Đoạn Phụ, Đoạn Mẫu, Đoạn Kiệt cùng Tần Tú Tú, Giao Cơ, Tân Duyệt, Tiểu Ô Quy, Đại Ly Hoa, thậm chí liền Giao Gia đều trở về, cũng chỉ kém Đoạn Ngọc bọn họ. Diệp Miêu Miêu nhìn xem Đoạn Kiệt, do dự một chút, mí môi một cái kêu một tiếng, đại ca Đoạn Kiệt thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, ngồi đi, chưa ăn cơm, cái khác chờ chút lại nói. Tốt. Một bữa cơm sau đó, Giao Cơ dạy bảo Tân Duyệt tu hành, Giao Gia cùng lớn con báo lười nằm sấp vùi ở bàn tại trên ghế sofa ngủ gần. Tiểu Ô Quy ghé vào trên bàn trà, dùng móng vuốt nhỏ móc xoẹt tivi điều khiển từ xa tìm đẹp mắt tiết mục. Đoạn Phụ trở về nhà đi, Tần Tú Tú cùng Đoạn Mẫu tại phòng bếp nói thì thầm. Đi sân thượng a. Đoạn Kiệt đối Diệp Miêu Miêu nói. Ân. Diệp Miêu Miêu gật đầu. Sau đó hai người liền cùng một chỗ tuấn di đến trên sân thượng. Trên sân thượng gió thật là ồn ào náo động, đem Đoạn Kiệt rộng rãi ngắn tay thổi đến bay phất phới. Đứng tại chỗ cao, nhìn về phương xa, đây là bình thường hắn cùng Đoạn Ngọc thích nhất làm sự tình. Một khi gặp phải tâm phiền, bị đè nén thời điểm, nhìn về phương xa, hoặc là ngẩng đầu nhìn trời, cái kia nhìn một cái vô biên cùng đầy mắt khoảng không trời xanh, luôn là có thể để cho trái tim của bọn họ tình cảm trầm tĩnh lại. Ngươi muốn nói cái gì, hiện đang nói đi. Đoạn Kiệt nhẹ nói. Diệp Miêu Miêu do dự một chút nói, gần nhất ký ức hiện ra đến càng ngày càng nhiều. Có lúc ta thật sự có chút không phân rõ, mình rốt cuộc là ai ân. Đây là ký ức giác tỉnh hiện tượng bình thường, lúc trước ta cũng trải qua. Có phải là rõ ràng nói cho chính mình không phải hắn, có thể là loại kia tương tự, quen thuộc, như thân lâm kỳ cảnh cảm giác lại luôn là giống đầm lầy đồng dạng, càng dãy rủa, liền hãm đến càng sâu. Diệp Miêu Miêu đông nhiên ngẩng đầu, ngài cũng là ân. Đoạn Kiệt gật gật đầu. Diệp Miêu Miêu hơi kinh ngạc, cái kia Đoạn Ngọc hắn có biết hay không? Đương nhiên. Diệp Miêu Miêu hít sâu một hơi, cố gắng tiêu hóa những tin tức này, qua nửa ngày nàng mở miệng hỏi, cái kia, ngài ban đầu là làm sao điều chỉnh? Đoạn Kiệt quay đầu nhìn hướng nàng, nói nghiêm túc, từ bỏ dãy rủa, từ bỏ chống lại, nhìn thẳng vào đi qua. Diệp Miêu Miêu hàm răng cắn môi, có thể là lúc trước ngươi làm ra quyết định này thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ là kết quả này. Đoạn Kiệt đánh gãy nàng nói. Diệp Miêu Miêu hơi ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu, ngài biết ta? Ngài biết nàng là ai? Đoạn Kiệt lông mày nhíu lại, ánh mắt chết đi, không, ta không biết. Ý của ta là, người chuyển sinh tất nhiên lựa chọn chuyển sinh con đường này, đã sớm nên nghĩ đến kết cục như vậy. Đó là quá khứ của ngươi, dù cho ngươi kháng cự, ngươi cũng vô pháp thay đổi sự thật này. Ta minh bạch băn khoăn của ngươi, ngươi sợ chính mình giác tỉnh về sau sẽ phụ lòng Đoạn Ngọc. Có thể là hoàn toàn giác tỉnh, đồng thời không có nghĩa là ngươi bây giờ sẽ bị thay thế, cũng không đại biểu ngươi ý nghĩ sẽ bị ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối ngươi đều lâm vào một cái nhầm lẫn, các ngươi không phải hai cái linh hồn, không phải hai nhân cách, ngươi chính là nàng, nàng chính là ngươi, cho nên muốn làm cái gì, nên làm như thế nào, đều là từ ngươi chính mình quyết định. Nói xong hắn chỉ chính mình, tựa như ta, tại trong nhà, ta cũng chỉ là Đoạn Kiệt, là ba mẹ nhi tử, là Đoạn Ngọc ca ca, là Tú Tú trợ phu. Những này thân tình, đã thâm căn cố đế, lau không đi, ta cũng vĩnh viễn sẽ không lau đi. Cho nên ngươi nhìn ta hiện tại trôi qua không phải thật tốt. Diệp Miêu Miêu nghe vậy về sau, túi đầu suy nghĩ. Đoạn Kiệt cũng không có quấy rầy nàng. Một lát sau Diệp Miêu Miêu phảng phất làm ra một cái quyết định trọng đại, nàng nhìn xem Đoạn Kiệt hỏi, có phương pháp gì không, trước ngăn chặn lại trường hợp này. Có. Đoạn Kiệt gật đầu, bất quá ngươi có thể nghĩ kỹ, ngươi giác tỉnh ký ức có khả năng kéo theo tu vi của ngươi thần tốc tiến bộ, chỉ khi nào đình chỉ, ngươi lại muốn trở về nguyên dạng. Ngươi không phải vẫn muốn đuổi kịp Đoạn Ngọc bước chân sao? Đây chính là một cái cơ hội tốt nhất a. Diệp Miêu Miêu trong lòng cũng biết cái này đích xác là một cái cơ hội tốt, có thể là nàng vừa nghĩ tới đoạn kia trong trí nhớ, cái kia thoạt nhìn có chút mơ hồ nguy nga thân ảnh. Vừa nghĩ tới nàng đối cái thân ảnh kia tâm ý, nàng không khỏi cắn răng, không dựa vào nàng, ta cũng đồng dạng có thể đuổi kịp. Thấy nàng thái độ kiên quyết như thế, Đoạn Kiệt cũng không có làm nhiều khuyên bảo, ta sẽ tại ngươi thức hải bố trí vừa đến cấm chế, đem đoạn kia ký ức phong tồn, để nàng không tại ảnh hưởng ngươi. Chờ ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, dùng thân thức kịch liệt va chạm cấm chế liền có thể bỏ niệm phong. Diệp Miêu Miêu, làm phiền ngài chương 479, có chút ngốc chương 479, có chút ngốc núi sáng nước chỉ toàn hôn qua sương, mấy cây đỏ thâm ra vào nhạn. Lưu Thi Hào hai câu này thơ hoàn toàn có thể hình tượng hình dung cực tây chi giới phong cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới đầy mắt xích kim chi sắc, trong đó loang lộ xanh biết tô điểm, tựa như kim khảm phỉ thủy đồng dạng. trong rừng có khả năng nhìn thấy có động vật chơi đùa, cho mảnh này sơ sát tiêu điều giữa thiên địa bằng thêm mấy phần linh động cùng sinh cơ, hài hòa mà lại tươi đẹp. Nhưng cũng không phải là tất cả hình ảnh đều tốt đẹp. Ai, ta nhớ nhà ai, ta nghĩ giao cơ ai, ta nghĩ ăn lẩu Đoạn Ngọc cùng Lý Bằng Trình cùng hai người đồng thời quay đầu mặt không thay đổi nhìn hướng cái nào đó tiểu hòa thượng. Kim Linh cười cười xấu hổ, chủ yếu là bầu không khí đến nơi này, nếu không để ta nói chút gì đó không lộ vẻ ta không hòa đồng sao? Hai người đồng thời liếc mắt. Nguyên bản vừa bắt đầu chỉ có Đoạn Ngọc một người em mò, về sau bởi vì hắn cái kia tràn đầy tâm tình tiêu cực giá trị, tăng thêm cái này cảnh vật xung quanh phụ lên, liên quan khơi gợi lên Lý Bằng Trình nhớ chi tình. Một ngày không thấy, như tam thu này. Nhớ giao cơ thứ N giờ. Lý Bằng Trình cảm thán nói. Đi, ngươi đừng tại cái kia chán ghét người được sao? Đường đường Côn Luân chiến thần là cái yêu đương não, chuyện này truyền đi đúng sao? Đoạn Ngọc có chút bất lực nổ nước bọn. Lý Bằng Trình nhìn hướng hắn, ngươi chẳng lẽ không nghĩ miêu miêu sao? Ta đương nhiên. Cũng muốn Đoạn Ngọc đống nhiên xì hơi. Ai lại là ba tiếng thở dài, Kim Linh lúc đầu không có phiền não, cái này cũng bị hai người này lây bệnh. Không gian chấn động, đại biểu nhục thu trước đến tiếp người hai tên sứ giả chống rông xuất hiện. Nguyên bản các nàng vừa vặn còn thảo luận Trung Sơn thần tử sẽ là như thế nào anh tư bừng bừng, còn muốn chiêm ngưỡng một cái. Kết quả vừa qua đến một cỗ mặt trái năng lượng liền đập vào mặt, sau đó các nàng liền thấy ba người này xếp thành một hàng ngồi tại trên tảng đá, chống đỡ cái cằm tại cái kia than thở. Giống như ba cái đại hoan trùng. Cái này, sợ không phải sai lầm a. Hai người nhìn nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy không xác định. Mà lúc này Đoạn Ngọc ba người cũng nghiêng đầu lại nhìn hướng các nàng. Đoạn Ngọc, lại là Long tộc. Lý Bằng Trình, thư hử. Kim Linh, Long Vương nhà ngươi thân thích là thật nhiều a. Lại nói những này thần vì sao đều nuôi hai cái long? Một cái mông cũng không ngồi được a, chẳng lẽ thượng cổ thời kỳ cũng có hạn hảo chuyện này? Một đầu hạn hảo, liền với một cái khác đầu. Đoạn Ngọc tò mò hỏi, ngươi ngó ngó ngươi nói là lời gì? Thân mẹ nó hạn hảo a. Hai cái long đổ cái khí thế bàng bạc không được sao? Song Long Hí Châu cầu cái trôi chảy may mắn không được sao? Lý Bằng Trình mặt đen lại, cái này cái gì náo mạch kín? Quả thực liền rời cái lớn phổ. Song Long Hí Châu. Đoạn Ngọc sững sờ liếc nhìn hai cái kia tiểu long nữ, trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh. Hoa A Lý Bằng Trình trực tiếp từng thanh hắn cho đẩy ra. Hoa đại gia ngươi à, ngươi đi ra a tiểu hoàng bộ dáng. Hai cái tiểu long nữ tỉnh tỉnh nhìn trước mắt một màn này, các nàng cũng không để ý gì tới giải Đoạn Ngọc Hoa Trung ý tứ. Lúc này bọn họ trong lòng các nàng có chỉ là tràn đầy nghi hoặc. Đây là Trung Sơn thần tử, đây là Long Vương đại nhân. Có phải là hai người bọn họ đi quá mức? Có thể là Long Vương đại nhân khí tức các nàng sẽ không nhận sai a. Bên kia Đoạn Ngọc bị đẩy thân thể nghiêng một cái, nhưng lại không có ngã xuống đi, mà là giống con lật đật đồng dạng lại gậy trở về, cuối cùng còn lắc lư mấy lần. Hai cái tiểu long nữ cảm giác vị này Trung Sơn thần tử không đại thông minh bộ dạng. Ngươi đẩy ta làm cái gì? Đoạn Ngọc đầy mặt vô tội nhìn xem Lý Bằng Trình. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Hừ, bẩn thỉu. Lý Bằng Trình gắt một cái. Ta làm sao bẩn thỉu? Đoạn Ngọc trừng to mắt. Ta suy nghĩ hai cái này dài đến như thế xinh đẹp tiểu long nữ, nhảy khe múa Song Long Hí Châu hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Này chỗ nào bẩn thỉu? Ngươi nói là cái này? Lý Bằng Trình mặt lộ nghi ngờ. Cái kia không phải vậy đâu. Đoạn Ngọc nghiêng đầu, chợt liên tưởng đến cái gì, trừng to mắt, há to mồm chỉ vào đối phương. A Lý Bằng Trình, tiểu tử ngươi. Lời nói còn chưa nói ra miệng, Lý Bằng Trình liền một tay bị hắn miệng. Khục, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta vừa vặn nói cũng đúng ngũ đạo. Đoạn Ngọc lay mở tay của hắn, ngươi gạt người. Ngươi vừa vặn còn nói ta là tiểu hoàng người. Ngươi nghe lầm. Ta vừa vặn nói chính là ngươi dài đến thật là đẹp trai. Đoạn Ngọc nhíu mày, thật. Lý Bằng Trình đầy mặt nghiêm túc, ta dùng Kim Linh nửa đời sau số đào hoa phát thệ. Chân thật. Kim Linh. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, cái kia được thôi, tạm thời tin tưởng ngươi. Nói xong hắn nhìn hướng hai cái kia tiểu long nữ, đụng đụng Lý Bằng Trình, truyền âm nói, cái này hai tiểu nữ hình như không quá thông minh bộ dạng, tới nửa ngày một câu đều không nói, ngơ ngác cũng như ngốc đầu nga. Lý Bằng Trình mắt liếc hai người kia, cũng nhẹ gật đầu, quả thật có chút ngốc. Kim Linh, ta thế nào cảm giác nhân gia cũng là như thế nhìn các ngươi. Làm một cái người đứng xem vẫn là một cái tâm lý nắm chắc người đứng xem có một số việc so sánh với mặt khác hai tâm lý không có đếm được người, hắn nhìn vẫn tương đối rõ ràng. Đặc biệt là hai cái kia cô nương trong mắt cửa kia thích tiểu năng ánh mắt, cũng đã gần tràn ra tới ta. Bất quá lời này hắn đương nhiên là không dám nói ra, nếu không buổi tối hôm nay, bản thể của hắn liền nên bị gác ở trên lửa làm nồi lẩu dùng. Này, các ngươi hai cái tại cái kia đâm làm gì đâu? Trang cột điện sao? Có phải là nhục thu tiền bối để các ngươi tới đón chúng ta? Ngược lại là nói chuyện a. Lý Bằng Trình đối hai cái kia người kêu một câu. A, đối, không sai. Chúng ta là thu thần phái tới tiếp thần tử. Hai cái tiểu long nữ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên vội vàng chắp tay. Cái kia đi thôi. Lý Bằng Trình đứng dậy. Mà lúc này hai cái kia tiểu long nữ sắc mặt lại thay đổi đến có chút cổ quái, bên trong cái. Long Vương đại nhân, thu thần nói chỉ để Trung Sơn thần tử đi qua Lý Bằng Trình hơi đổi, có ý tứ gì? Làm sao, thu thần như thế lớn phổ, ta đều không đủ tư cách gặp hắn. Cái này hai cái tiểu long nữ à đúng. Vấn đề này các nàng nào dám trả lời a? Một bên là lão sư của các nàng, bên kia là các nàng vương. Bên nào các nàng đều đắc tội không nổi a? Đi, các nàng cũng là nghe lệnh làm việc, khó vì các nàng có làm được cái gì. Đoạn Ngọc phủi phủi quần áo đứng dậy, các ngươi hai cái liền ở đây chờ a. Ta đem nổi lẩu cho các ngươi lưu lại, vừa ăn vừa chờ. Lý Bằng Trình cùng Kim Linh liếc nhau, do dự một chút, vậy chính ngươi cẩn thận. Hai cái tiểu long nữ đều cảm kích nhìn Đoạn Ngọc một cái. Liên cái này chuyện một câu nói, Đoạn Ngọc tại các nàng trong suy nghĩ hình tượng liền đã vãn hồi hơn phân nửa. Đoạn Ngọc quẳng xuống đồ vật, cho Lý Bằng Trình một ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn hướng tiểu long nữ bọn họ, đi thôi chở bọn hắn rời đi phía sau. Lý Bằng Trình từ chứa vật trang bị bên trong móc ra một cái trận bàn, hy vọng không dùng đến. Chương 480, ra vai phủ đầu chương 480, ra vai phủ đầu ổ. Cùng nhau đi tới xem như nhìn thấy một tòa ra dáng điểm thần điện. Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia ánh vàng rực rỡ, tỏa ra vạn trượng thần quang cung điện, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Nhìn xem phía trước hai trạm vậy cũng là chút gì đó, không phải nhỏ đình nghỉ mát, chính là nông dân cá thể nhà viện. Rõ ràng là hai tôn mạnh vô biên đại thần, cần phải điệu thấp như vậy có nội hàm. Rõ ràng có thể dựa vào thực lực chinh phục người khác, cần phải dựa vào tuyệt phẩm đúng không? Thật là. Ngao Bạch cùng Ngao Lộ hai cái dẫn đường tiểu long nữ mắt nhìn mũi nhìn tâm, cũng không có dám nói tiếp gốc dạng. Các nàng không phải Đoạn Ngọc, không có lá gan lớn như vậy, càng không có cao như vậy vị cách. Đại thần ở giữa sự tình không phải hai người bọn họ tiểu bối có thể loạn nói nguyên tuyên. Lại nói các ngươi hai cái tại chỗ này ở bao lâu? Đoạn Ngọc nhìn xem hai tỷ muội đột nhiên hỏi. Bẩm thân tử, tỷ muội chúng ta tới đây đã chỉnh 5.000 năm. Tỷ tỷ Ngao Bạch trả lời. 5.000 năm vẫn là tiên anh kỳ a. Đoạn Ngọc đập đi hà miệng. Hai tỷ muội nghe vậy hai khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức quấn bách. Cảm ơn, có bị mạo phạm đến. Nhìn sát mặt hai người khó coi, Đoạn Ngọc cười cười, ta liền thuận miệng nói, chỉ đùa một chút. Tu tiên nha, dài đằng đẵng tiên lộ vốn là xa xa vô hạn. Tiên anh kỳ tại cái này trừ thiên vạn giới đã vượt qua 70-80% người, rất lợi hại. Nghe nói như thế hai tỷ muội tức giận tâm tình mới rốt cục thư giãn một chút. Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một vẻ hiếu kỳ, bất quá ta có chút hiếu kỳ, các ngươi bình thường trừ làm phương tiện giao thông cùng truyền âm ống bên ngoài, cũng đều làm những gì? Nhục thu tiền bối đều không chỉ điểm các ngươi tu hành sao? Gặp hai người trong mắt lóe lên một vẻ ai oán, hắn tâm niệm vừa động, vuốt cằm, giống Xuân Thần bên kia Ngao Ô cùng Ngao Hồng, hai người bọn họ tuổi tác hẳn là cùng các ngươi kém không nhiều lắm, tuy nói là trưởng lão hậu bối, thế nhưng có thể được thu thần trọng chúng. Các người hai cái thân phận hẳn là cũng không thấp à. Phía sau câu nói này tựa như là vừa vặn đâm xong một đao, lại tại trên vết thương vùng một năm mới. Hai người thần thái rõ ràng càng u buồn hơn mấy phần. Đoạn Ngọc rất bình tĩnh câu xuống khỏe miệng. Quả nhiên, đồng xuất một giới, cũng đều họ Ngao, tỷ lệ lớn là có liên quan liên kết. Trời ơi, như thế nháo trò, hắn lại không khỏi sinh ra muốn đào chân tường xúc động. Bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn là đem loại này xúc động áp chế xuống. Cái này dù sao cũng là tại nhân gia địa giới bên trên đâu, bây giờ lại có chuyện nhờ tại nhân gia, vẫn là không muốn phức tạp tốt. Hắn mím môi một cái, lòng mang đang tiếc lắc đầu, chợt hắn liếc nhìn bốn phía hỏi, không phải nói nhục thu tiền bối muốn gặp ta sao? Chúng ta không đi lên, còn ở đây đợi cái gì đâu? Hai cái tiểu long nữ mặt lộ vẻ khó xử, cũng không trả lời. Đoạn Ngọc con mắt nhắm lại, đây là muốn kiếm chuyện a? Mà đúng lúc này, đỉnh đầu bọn họ bên trên ầm vang bộc phát ra một trận khủng bố, hung lệ khí tức, đồng thời còn kèm theo một trận như anh hải tiếng khóc đồng dạng âm thanh. Thanh âm kia mười phần bén nhọn, cực kỳ chói tai. Đoạn Ngọc ngẩng đầu, liền thấy một cái quái vật khổng lồ từ cái kia lơ lửng không đảo bên trên nhảy xuống. Cuối cùng lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ đại khái 200 mét cao địa phương, trên cao nhìn xuống Đoạn Ngọc. Chỉ thấy quái thú kia sinh ra 9 cái đầu, cổ dài như rắn thân đồng dạng, phía trên bao trùm lấy một tầng nô lên như đao lớp vảy màu đỏ. Thân thể giống như manu, phía sau còn kéo lấy một đầu thật dài đồng dạng bám vào lân giáp long vĩ. Cửu Anh. Đoạn Ngọc nhíu mày lại. Cửu Anh là thượng cổ thời kỳ một loại hung thú. Hoài Nam tử bản kinh huấn cao dụ rót, Cửu Anh, thủy hỏa quái, là người hại. Thứ này cùng thổ lũ, cổ điêu, cùng kỳ đồng dạng đều là ăn người hung thú. Thượng cổ thời kỳ một cái Cửu Anh làm hại một phương, về sau bị nhân tộc đại nghệ bắn giết tại hung thủy bên trên. Đương nhiên hung thú không hung thú Đoạn Ngọc ngược lại là không quan tâm, hắn để ý là cái này xấu đồ vật tốt mẹ nó phách lối à. Dám lấy loại này tư thái nhìn xuống bốn thần tử, ngươi làm sao dám? Thu thần đây là muốn cho bản tọa một hạ mã huy sao? Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trống không trên đảo cung điện, lạnh lùng âm thanh khuyết tán ra đến thẳng tới Cửu Tiêu. Sương hô đã trong lúc lặng lẽ phát sinh chuyển biến. Đối phương tất nhiên không khách khí, vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết khách khí. Chỉ là thanh âm của hắn quanh quẩn nửa ngày, liền Lý Bằng Trình bọn họ đều nghe được, phía trên nhưng căn bản không có người đáp lại hắn. Lúc này Ngao Bạch nhỏ giọng nói, "Thần tử, thu thần để chúng ta chuyển lời ngài, ngài cần trước chiến thắng Cửu Anh mới có thể lên điện. Cái này Cửu Anh là tiên nhân kỳ tu vi cảnh giới." Thu thần nói, "Ngài thân là vị kia truyền thừa người, nếu là liền cái này Cửu Anh đều đánh không lại, cái kia, vậy liền không có tư cách được đến thứ ngài muốn mới có thể lên điện." Đoạn Ngọc quay đầu nhìn hướng các nàng, "Thu thần thật đúng là thật là lớn vô a." Ngao Bạch cùng Ngao Lộ hai người chỉ một thoáng liền cảm giác một cô áp lực vô hình rơi xuống trên người các nàng, trên trán không khỏi chảy ra một vệt mồ hôi lạnh. A Đoạn Ngọc đông nhiên khẽ cười một tiếng, rời đi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Cửu Anh, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, "Ngươi vận khí không tốt, bản tọa hôm nay tâm tình không tốt, ngươi không có đường sống." Trên trời Cửu Anh nghe vậy chín cái đầu đồng thời phát ra một tiếng cười nhạo, lập tức chín cái đầu liền đồng thời mở miệng, "Vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút Trung Sơn thần tử cao chiêu a." Hô, nói được nửa câu, trong đó 8 cái đầu tới một cái đột nhiên tập kích, 4 cái trong miệng phun ra hàn băng chi tức, 4 cái miệng phun màu đỏ sẫm liên hỏa, đến cái băng hỏa lượng trọng thiên. Hàn băng cùng hỏa diễm giao hòa, có hình dạng xoắn ốc cực tốc hướng phía dưới của tới. Ngao Bạch cùng Ngao Lộ hai người lúc này đã biến mất bóng dáng. Đoạn Ngọc mặt tại băng xương chi khí cùng hỏa diễm chiếu rọi xanh một trận tím một trận, xoay tay phải lại, thanh ngọc thương rơi vào lòng bàn tay. Sau đầu thần hoàn hiện rõ, trong mắt thần quang bao trùm, trên trời trống rông xuất hiện một vòng ban ngày cùng một vòng huyết sắc trăng tròn. Theo một đạo trắng đen xen kẽ năng lượng ba động đẩy ra, cả phiến thiên địa tĩnh mịch một cái chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cửu Anh công kích rơi xuống, kèm theo nổ thật to âm thanh, hỏa diễm cùng băng xương lập tức càn quét phạm vi ngàn dặm. Ngao Bạch cùng Ngao Lộ thân hình xuất hiện ở trên không, các nàng kinh ngạc nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Cửu Anh đỉnh đầu đoàn ngọc, chỉ thấy quần quần sóng nhiệt triều thiên càn quét, hắn cái kia trường bảo màu đen che đầu gối hướng lên trên nâng lên, tóc dài đen nhánh cũng theo sóng nhiệt có chút tung bay. Mà vừa vặn còn cực kỳ phách lối Cửu Anh, theo sóng nhiệt đánh tới lập tức ầm ầm hóa thành cho bụi, rất nhanh liền lại không một chút vết tích. Ngao Bạch, Ngao Lộ hai tỷ bội đầy mặt ngạc nhiên, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ngao Bạch môi son khẽ mở, bờ môi có một chút phát run, vừa vặn. Đến cùng phát sinh cái gì chương 481, hiểu lầm chương 481, hiểu lầm mặc dù nhìn qua chỉ là trong nháy mắt, nhưng trên thực tế trong nháy mắt này đoạn ngọc vừa vặn làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên là thời đình lên tay, sau đó thiểm thức dính liền đi tới Cửu Anh đỉnh đầu, huyết nguyệt tan mòn Cửu Anh thần hồn, ban ngày tan rã Cửu Anh nhục thân. Về sau hắn ra tốc chính mình xung quanh thời gian, bắt đầu thảm không có nhân đạo điên cuồng công kích. Ở bên ngoài xem trọng giống liền chỉ mới qua không đến một giây đồng hồ, mà trên thực tế hắn đã đem Cửu Anh giết hơn trăm lần. Hắn không để ý đến Ngao Bạch hai người bọn họ, ngẩng đầu nhìn hướng tòa kia không đảo, tay phải nâng lên, trường thương nhắm thẳng vào, loại này mặt hàng có thể thử ra đến cái gì, không bằng ngươi đệ thấp cảnh giới, tự mình đến thử xem. Trong chốc lát toàn bộ thế giới đều lâm vào yên lặng. Ngao Bạch cùng Ngao Lộ hai người hô hấp trì trệ, đã triệt để choáng váng, hoàn toàn nói không ra lời. Mà đúng lúc này phía trên thần điện bên trong bộc phát ra một trận quyến cuồng tiếng cười, ha ha ha. Rượu, rất hay. Điên cuồng, đủ điên cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt thanh âm kia từ xa mà đến gần, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại đoạn ngọc trước mặt. Lại thấy đối phương một bộ xích kim sắc lộng lẫy cầm ý áo khoác, đầu đội bạch ngọc quán, thân cao chín thước, mặt như con ngọc. Riêng là nhìn hắn bộ dáng này, căn bản là không có cách đem cùng vừa vặn cái kia phóng khoáng tiếng cười liên hệ với nhau. Bất quá đầu năm nay chân tâm người khó tìm, mặt người dạ thú ngược lại là một chảo một năm lớn, ngược lại cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Mà nhất có đặc điểm còn là hắn lỗ thai trái bên trên quấn quanh đầu kia sặc sỡ con rắn nhỏ, chợt nhìn tựa như là từ lỗ thai hắn bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Vật nhỏ chừng một đôi xanh biếc con mắt, hiếu kỳ đánh giá đoạn ngọc. Nhục Thu ánh mắt trông lại, đoạn ngọc nhìn không chớp mắt, không có chút nào nhượng bộ tới đối đầu xem. Đột nhiên Nhục Thu khỏe miệng khẽ nhếch, dùng tới hình dáng tướng mạo hoàn toàn không hợp thô cùng âm thanh nói, ngươi muốn đánh với ta một trận. Đoạn ngọc cái cằm có chút nâng lên, trên mặt lộ ra một vẻ thần tình kiêu ngạo, ngươi nếu có phương diện này nguyện vọng, ta tự nhiên phục hồi. Ngươi cũng đã biết ta ra sao cảnh giới. Nhục Thu hỏi. Biết, Đại La Nha. Nhục Thu giống như cười mà không phải cười, ngươi đã biết, còn dám như vậy khiêu khích với ta. Hẳn là ngươi cho rằng ngươi là người thừa kế của thần Trung Sơn, ta cũng không dám động tới ngươi. A, Thu thần nhiều tốt quý, nhiều cung ngạo a, ngươi có cái gì không dám? Đoạn Ngọc cười lạnh một tiếng, bất quá ngươi liền xác định có thể lưu bên dưới ta sao? Nhục Thu hít mắt, tiểu tử, tự tin là chuyện tốt, thế nhưng quá mức tự tin, nhưng chính là kiêu ngạo. Ngươi đối Đại La Kim Tiên lực lượng thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói ngươi bây giờ bất quá chỉ là một hợp đạo, chính là ngươi thật phá tiên giai, ta như muốn lưu lại ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Được a, vậy ngươi đến giết chết ta a? Đoạn Ngọc hốn vui lòng mở rộng hai tay, còn tại trên ngực khoa tay một cái, hướng chỗ này chém. Ngươi ngày hôm nay giết chết ta, chẳng khác nào hỏng Trung Sơn chi thần chuyện tốt, đến lúc đó ngươi nhìn hắn làm không làm ngươi liền xong việc. Ta Đoạn Ngọc nát mệnh một đầu, ta sớm cũng không sao, phút cuối cùng còn có thể có ngươi như thế một tôn đại thần chôn cùng, ta mau kiếm. Nhục Thu khỏe mặt giật một cái, hắn là thật không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật sự kiên cường như vậy. Đều đến loại này thời điểm, vậy mà còn không hé miệng, còn dám vào chỗ chết kích hắn. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp như thế có ý tứ người. Hắn không khỏi nói, tiểu tử, ngươi rất hợp ta khẩu vị a. Nghe hắn đông dưng tới một câu như vậy, Đoạn Ngọc lập tức một trận ác hàn, hắn cắn răng, tốt xấu là cái đại thần. Ngươi muốn chiến liền chiến, đừng cờ mở nở chơi bẩn thỉu được sao? Nhục Thu hơi sững sờ. Bẩn thỉu? Có ý tứ gì? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền lại nghe đối phương nói, làm sao, nhận qua một lần tình cảm tổn thương liền đại triệt đại ngộ. Đồng tính mới là chân ái, khác phái chỉ vì sinh sôi hậu đại đúng không? Câu nói này Nhục Thu cuối cùng nghe rõ, hắn cả khuôn mặt đều đen lại, nghiến răng nghiến lợi, là tên vương bắt đạn nào nói cho ngươi? Là Trúc Dung, vẫn là câu mang, nhất định là câu mang tiện nhân kia. Tại Đoạn Ngọc trên thân hắn cũng chỉ cảm nhận được hai người này khí tức, vậy trừ bọn họ liền khẳng định không có người khác. Mà Trúc Dung không phải loại kia sẽ khắp nơi tản bắt quái người, vậy liền chỉ còn lại câu mang. Không phải đã nói không tại nâng chuyện này sao? Mẹ nó, câu mang ngươi ông ta. Lúc này Nhục Thu đã nhận định người mật báo là câu mang, đang suy nghĩ muốn hay không đi tìm hắn đánh một trận. Mà bên kia Đoạn Ngọc gặp hắn bộ dáng này bỗng cảm giác không ổn, không cẩn thận nói khoan khoái miệng. Này làm sao xử lý? Hắn hình như không cẩn thận đem cú mang tiền bối cho hố. Có nên hay không nói cho đối phương, chuyện này nhưng thật ra là Trúc Dung lão tổ tông nói. Có thể là dạng này có thể hay không cho Trúc Dung lão tổ tông chọc lên phiền phức. Nô, cái kia muốn không phải là hủy khuất một cái cú mang tiền bối a. Dù sao hắn là cái ngực to ba, kháng đánh. Chương 482, nhỏ tiểu thu thần, nhẹ nhõm nắm chương 482, nhỏ tiểu thu thần, nhẹ nhõm nắm ngươi đến cùng có đánh hay không? Còn có hay không yêu cầu của hắn cùng thử thách? Nếu là không có liền đem đồ vật cho ta thôi, nhà chúng ta bị lòng cùng tiểu hòa thượng vẫn chờ ta sẽ đi ăn lầu đâu, một hồi lạnh. Đoạn Ngọc chủ động xuất kích, chết đi cái đề tài này. Hắn chủ yếu là sợ lại tiếp tục như thế, đừng một hồi thật đem câu mang cho treo chọc đến, đến lúc đó đến cái hỗn hợp đánh kép vậy coi như không dễ chơi. Nồi lẩu. Cái kia là vật gì? Nhục Thu không nghĩ tại trước mặt tiểu bối làm trò cười cho thiên hạ, đè xuống trong lòng phẫn uất, bất quá nghe đến Đoạn Ngọc đề cập nồi lẩu hắn không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nhắc tới, hắn cũng có mấy ngàn năm chưa từng nếm qua thế tục ăn uống, hồi tưởng lại năm đó cái kia nướng tư tư bốc lên dầu chân thú, lại phối hợp cái kia một bát canh thịt, không khỏi sinh ra mấy phần hoài niệm. Đó là cực phẩm nhân gian. Đoạn Ngọc đầy mặt chỉnh trọng nói, trên đời này không có chuyện gì là dừng lại nồi lẩu không giải quyết được, nếu có, vậy liền lại đến dừng lại. A, có như thế kỳ dị đồ ăn. Nhục Thu bị nói càng thêm tò mò. Gặp hắn có chút ý động, Đoạn Ngọc hỏi dò, nếu không, cùng đi ăn chút. Khục. Nhục Thu ho nhẹ một tiếng, bản thân hắn mới vừa mở miệng liền bị Đoạn Ngọc đánh gãy, ai đi? Đều các đại lao ra, có ăn hay không cho thống khoái lời nói. Đặt cái kia lằng nhà lằng nhằng. Đoạn Ngọc xem thường điên cuồng lật. Nhục Thu có chút trừng to mắt, sau đó ngạc nhiên cười một tiếng, đã thật lâu không người nào dám đối bản thân nói chuyện như vậy. Có đi hay không? Đoạn Ngọc không nhịn được lại hỏi một lần. Đi. Nhục Thu cười ha ha. Đoạn Ngọc thấy thế trên mặt ghét bỏ biểu lộ không thay đổi, thế nhưng bụng trộm lại lau mồ hôi lạnh. Hắn thừa nhận hắn vừa vặn đích thật là có đánh cược thành phần. Thông qua phía trước tại trúc dung lão tổ tông cái kia hiểu rõ đôi câu vài lời, kết hợp với vừa vặn phát sinh tất cả, còn có cùng Nhục Thu đối thoại, hắn đại khái đoán ra đối phương hẳn là cái thực lực trí thượng trực nam chân hắn tử. Đối với loại người này, không thể giống cùng đối mặt câu mang còn có trúc dung lão tổ tông như thế hàm xúc ôn hòa nhân nhất dạng đánh thái cực, chơi tâm nhãn. Những này thẳng tính, thẳng thì khí người đều thích thẳng tới thẳng lui, ghét nhất chính là quanh co lòng vòng, ngươi cùng hắn khách khí, hắn ngược lại khả năng sẽ cảm thấy mất tự nhiên, trong lòng khó chịu. Cho nên Đoạn Ngọc quả quyết từ ngoan ngoãn tử hình thức điều chỉnh đến tiểu bá vương hình thức. Mà sự thật chứng minh, hắn thành công. Hừ hừ, quả nhiên hắn Đoạn Tiểu Ngọc tự thân xuất mã, liền không có khảm qua không được. Nhỏ tiểu thu thần, nhẹ nhõm nắm. Sau một lát, Nhục Thu chỉ vào trên mặt bàn nồi lẩu như mày, đây chính là ngươi nói cực phẩm nhân gian. Cái này không phải liền là nấu đồ ăn sao? Thứ này hắn quân a. Năm đó tại nhân tộc bộ lạc sinh hoạt, gần như mỗi ngày đều ăn thứ này, dù sao lúc kia nhân tộc bị yêu tộc khắc chế, sinh hoạt trình độ khẳng định là không có cách nào so sánh, mà còn xã hội cũng tương đối là hậu. Sao nấu đồ ăn phương thức cơ bản cũng là nướng cùng nấu hai loại. Hắn sắc mặt cổ quái liếc nhìn Đoạn Ngọc. Tiểu tử này ở bên ngoài lẫn vào thảm như vậy sao? Liền nấu đồ ăn đều xem như tuyệt thế sơn hào hải vị. Đoạn Ngọc cười tủm tỉm chỉ bên nướng nồi, ngươi nếm thử lại nói. Lý Bằng Trình cùng Kim Linh hai người liền đội vàng đứng lên, cái trước tìm xong sạch sẽ đũa đưa cho Nhục Thu. Nhục Thu nửa tin nửa ngờ tiếp nhận đũa, từ màu sắc hồng diễm, xem xét liền để người mười phần có thèm ăn cay trong nồi kẹp đi ra một miếng thịt, ghé vào trước mũi mặt người. Ân, cái mùi này ngược lại là còn rất thơm, rất đặc biệt. Thịt vừa vào cửa ra vào, đầu tiên là một trận mặn mùi thơm, mà không qua mấy giây, quả ớt loại kia đặc biệt hương vị, tăng thêm loại kia tại vị giác bên trên kích thích cảm giác, để hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn lại kẹp lên một lá bé con đồ ăn thả trong cửa vào, bé con đồ ăn bên trên tầng kia tương ớt tăng thêm bản thân một tia ngọt ngào, đồng dạng đừng là bình thường phong vị. Đoạn Ngọc chỉ trên mặt bàn đặc biệt điều tương bừng, người đem đồ vật thả bên trong chùm lên một tầng liệu, sau đó lại nếm thử. Nhục Thu không nghi ngờ gì, bưng lên đựng tương bừng chén nhỏ, đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào bọc một tầng. Chỉ là nếm về sau hắn lại lắc đầu, cảm giác đồng dạng. Sách, không có phẩm vị. Đoạn Ngọc nhìn Lý Bằng Trình một cái, cho hắn điều cái dầu đĩa. Lý Bằng Trình nhún vai, sau đó lại Nhục Thu đầy mắt hiếu kỳ nhìn kỹ điều tốt một bát dầu đĩa. Nhục Thu bắt chước làm theo, mà lần này hắn cũng lộ ra nụ cười hài lòng, cái mùi này ta thích. Đến, vẫn là cái phương nam khẩu vị. Đoạn Ngọc lẩm bẩm một câu, sau đó hắn vô vô bả vai của đối phương, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi, thứ này liền phải nhiều người bắt đầu ăn mới náo nhiệt. Nhục Thu cũng không để ý, tự mình ngồi xuống trước, Đoạn Ngọc cho Lý Bằng Trình cùng Kim Linh hai người ném đi một ánh mắt. Hai người thấy thế cũng đều ngồi xuống. Hai người thật cũng không làm sao khách khí, nên ăn cái gì ăn cái gì. Mà Ngao Bạch cùng Ngao Lộ bên kia, Đoạn Ngọc thì là đơn độc cho các nàng chi một cái bàn. Cũng không phải cô lập các nàng, chủ yếu là cái bàn này vốn là không lớn, ngồi bốn người chính chính tốt, lại nhiều liền có chút chật chội. Mà còn các nàng không giống Lý Bằng Trình cùng Kim Linh bọn họ ra mặt dày như vậy, cùng bọn họ đám người này ngồi cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ gò bó. Dứt khoát liền để hai người bọn họ chính mình đi tiểu hài bàn kia. Đoạn Ngọc không có gấp động nữa, mà là chống đỡ cái cằm nhìn xem Lục Thu, thế nào, là không phải nhân gian thực phẩm. Ừ. Đích thật là cực phẩm. Nhục Thu ăn miệng đầy chảy mỡ. Cái này nồi lẩu so sánh với bọn họ khi đó ăn uống, ổn thỏa chính là cực phẩm. Không có ma bệnh. Vậy ngươi ngó ngó à, thử thách ta thông qua, đồ tốt ngươi cũng ăn, cái kia vật của ta muốn ngươi có phải hay không cũng nên cho ta. Nhục Thu quét mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, sau đó sờ lên thai trái một bên con rắn nhỏ. Cái kia con rắn nhỏ hé miệng phun ra một viên vàng óng ánh trùng sáng. Người này đích thật là cái thực tế người, cho 10 phần dứt khoát, không có chỉnh những cái kia láo lục công việc. Như thế xem ra, Đoạn Ngọc ngược lại là cảm thấy cùng vị này thu thần ở chung ngược lại so cùng vị kia xuân thần ở chung thoải mái hơn một chút, bởi vì cùng dạng này người làm bằng hữu thật sẽ rất bất lo. Chương 483, không cách nào giải đáp vấn đề. Chương 483, không cách nào giải đáp vấn đề. Đoạn Ngọc tiếp nhận trùng sáng, liếc nhìn con rắn nhỏ, ta thật tò mò, cái này con rắn nhỏ đến cùng là sủng vật của ngươi vẫn là cái gì? Con rắn nhỏ nghe đến sủng vật hai chữ, nghiêng đầu lại đối hắn bày ra trong miệng cái kia hai cái nanh, thoạt nhìn hung manh hung manh. Đoạn Ngọc nhịn không được cười ra tiếng, nó không phải sủng vật, mà là một bộ phận của thân thể ta. Nhục Thu nói xong quay đầu, vén lên chính mình bên trái tóc. Đã thấy đầu kia con rắn nhỏ thân thể chỉ có một nửa, phía sau thì là kết nối lấy, hoặc là phải nói là sinh trưởng ở hắn lỗ tai phía sau. Nhục Thu thả xuống tóc, tiếp tục ăn nồi lẩu, tựa như có người trời sinh ba đầu sáu tay, có người ngày sinh trưởng ba con mắt đồng dạng, ta đây cũng là trời sinh. Thì ra là thế. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, hắn dư quang quét mắt ngồi tại một bàn khác ăn rất vui vẻ hai bé con, theo miệng hỏi, ta nhìn ngươi cũng là thực tế người, cũng không giống sẽ cắt xén tiểu bối tài nguyên, hai cái này tiểu long nữ tại bên cạnh ngươi ở 5000 năm, làm sao đến bây giờ liền cái thiên tiên đều không phải. Một bàn khác hai cái tiểu long nữ lô thai dựng lên, nghe nói như thế lập tức thân thể cứng đờ. Nhục Thu nghe vậy liếc mắt, ngươi hỏi chính các nàng đi. Mỗi ngày trừ ngủ chính là chơi, cái này 5000 năm các nàng có mấy năm là nghiêm túc tu luyện. Nhắc lên cái này hắn liền tức giận. Hai cái này đồ không có chí tiến thủ. Đoạn Ngọc nhìn hướng đem đầu chôn ở trong bát ngao bạch các nàng, lắc đầu. Phía trước nhìn các nàng như thế còn tưởng rằng là bị bóc lột, kết quả cái này trực tiếp cho hắn đến cái thần đảo ngược. Còn tốt vừa vặn không có tiếp tục đào chân tường, liền cái này hai bé con thật muốn ngoặt trở về còn chưa đủ hao tâm tổn trí đây này. Cái này sẽ hắn cũng động lên đũa, ăn vài miếng phía sau, suy nghĩ một chút từ chữ vật trang bị bên trong lấy ra một cái địa, sẽ ra đóng gói phía sau, cầm một bình cho Nhục Thu, nếm thử. Nhục Thu đem bia cầm trong tay, nhìn thấy cái kia móc kéo phía sau đại khái liền hiểu cái gì, tay khẽ bóp, theo ba một tiếng, một cỗ lúa mì mùi thơm lập tức phát ra. Hắn hiếu kỳ nếm thử một miếng, lông mày lập tức bẩy một cái, có chút ý tứ bây giờ nhân tộc chủ nghệ đều đã đạt tới tình trạng như thế. Hồi tưởng lại vừa vặn hắn đối bên cạnh tiểu tử này còn có chút đồng tình, hắn không khỏi tự rêu cười cười. Nguyên lai chân chính không có thấy qua việc đời người là hắn chính mình a. Đông nhiên hắn thả xuống bát đũa, quay đầu nhìn hướng Đoạn Ngọc, tiểu tử, ta cũng không ăn không ngươi đổ vận, hôm nay bản thần tâm tình tốt, ta hứa ngươi hướng ta nâng một cái yêu cầu. Như vậy lại khí. Đoạn Ngọc có chút ngoài ý muốn, cúi đầu suy nghĩ một chút, vậy ta thật là liền không khách khí. Yêu cầu gì đều có thể sao? Nhục Thu, không nên quá đáng liền được. Ví dụ như để ta giúp ngươi đi đánh nhau gì đó, loại này yêu cầu liền kịp thời miễn đi, ta bây giờ tuy là đại la kim tiên, có thể là ta cũng không muốn trêu chọc thiên đạo cùng hư không ý chí. Ngươi thành thật ta rất thích. Đoạn Ngọc cười cười. Nói xong, hắn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định, vậy ta liền hỏi ngươi một vấn đề à? Ngươi xác định? Cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng chỉ hỏi một vấn đề. Nhục Thu cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Đoạn Ngọc nhấp một hớp bia, vấn đề này với ta mà nói rất trọng yếu, lúc trước ta hỏi qua Cú Mang tiền bối, hỏi qua Trúc Dùng tiền bối. Thế nhưng một cái cho ra nghi hoặc, lại không chịu gặp ta, mà một cái khác sau khi nghe xong cũng là cùng loại phản ứng, càng như vậy, ta liền càng muốn biết đáp án nghe xong câu Mang cùng Trúc Dùng hai cái danh tự này, Nhục Thu bị khơi gợi lên hứng thú, ta có chút tò mò. Ngươi hỏi đi. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, Cú Mang tiền bối tại ta trước khi đi, hỏi ta một vấn đề. Hắn hỏi ta đáng giá sao hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mà nghe lấy sự miêu tả của hắn, Nhục Thu nụ cười trên mặt nhưng dần dần biến mất. Hắn nhìn thật sâu mắt Đoạn Ngọc, trong ánh mắt đông nhiên hiện lên một vẻ bừng tỉnh. Mà Đoạn Ngọc cũng đồng dạng đem hắn đủ loại thần thái toàn bộ đều thấy rõ. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta đáp án sao? Nhục Thu trầm mặc một chút, tay trái chụp lấy ngón tay, có thể nhìn ra hắn lúc này cũng rất xoắn xuýt. Qua một hồi lâu, hắn há to miệng, cuối cùng thở dài, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi. Xem như bồi thường, ta hứa ngươi nâng hai cái yêu cầu. Đoạn Ngọc nhắm mắt lại. Quả nhiên, tính toán, trả lời không được coi như xong. Đến mức bồi thường, ngươi nhìn xem tùy tiện cho chút vật gì a. Nói xong hắn nhặt lên đũa bắt đầu vùi đầu khổ bắt đầu ăn. Mà Nhục Thu bị chuyện này làm cũng không có gì hào hứng lại ăn cái gì, cuối cùng quẳng xuống một mảnh chữ vật lá phong, liền một người rời đi. Đoạn Ngọc rất bình tĩnh thu hồi lá phong, cũng không có nhìn đối phương bên trong đến cùng cho thứ gì. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị phía sau, hai cái tiểu long nữ cũng ăn xong, chuẩn bị muốn đi, Đoạn Ngọc gọi lại các nàng, ném cho các nàng một cái nhận chứa đồ. Bên trong có 5000 phần nước dùng nồi lẩu, còn có một chút gia vị hạt giống, lấy về cho Thu Thần, coi như là xem như nhân tộc hậu bối hiếu kính cho hắn. Nghe xong trong giới chỉ là nước dùng nồi lẩu, hai cái tiểu long nữ lập tức đẩy mặt ngôi sao nhỏ, liền đội vàng gật đầu hành lễ, sau đó không kịp chờ đợi thuấn thân rời đi. Đợi các nàng đi rồi, Đoạn Ngọc bọn hắn cũng đều thu thập xong đồ vật, lần thứ hai tiến vào hư không. Đoạn Ngọc nằm tại mộng cảnh không gian trên giường, nhìn lên trần nhà có chút thất thần. Đột nhiên trong lòng của hắn bất thình lình hỏi, "Thống tử, ngươi có cái gì muốn nói sao?" "Đinh." "Không có a." "A, cái kia được thôi." "Ngủ." "Đường ngăn cách." "Cảm tạ, rối trà sinh hoạt, tác giả 4L6V6, phục bút, thích đi mỗi thuộc phiền công, không rút đến bạn là không cải danh, đưa ra lễ vật." "Cảm tạ, thương các ngươi." Chương 484, không được tại bước vào cực bắc nửa bước chương 484, không được tại bước vào cực bắc nửa bước muốn làm thần tiên, cưỡi hạc bay trên trời, sửa đá thành vàng, tuyệt không thể tả nhiệm vụ mục tiêu, lấy sáng giới châu làm cơ sở, tạo dựng thế giới của mình, đột phá thiên giai. Khi tiến lên độ 3, 7 ngũ hành chi thần bản nguyên đã thu hoạch được 3 cái, hiện tại còn sót lại cực bắc chi giới huyền minh thủy chi bản nguyên cùng ngũ đô hậu thổ nương nương thổ chi bản nguyên. Nhiệm vụ tiến độ tổng cộng có 7 cái kia cuối cùng hẳn là phụ trách điều hòa ngũ hành âm, dương. Chỉ là hai cái này muốn đi đâu tìm? Thống tử, về sau chúng ta muốn đi U Đô, dựa theo Hoa Quốc truyền thống văn hóa đến nói, U Đô đại biểu cho âm, mà hậu thổ nương nương là toàn bộ U Đô chúa tể, vậy nếu như ta chiếm được hắn bản nguyên có phải là tương đương với hoàn thành hai cái nhiệm vụ tiến độ? Đinh. Mặc dù ta rất muốn nói là, nhưng rất đáng tiếc, ngươi đoán sai. U Đô mặc dù có âm phủ danh xưng, thế nhưng hậu thổ bản nguyên thuộc tính xa không đạt tới ngươi cần tiêu chuẩn, tựa như hỏa thần Trúc Dung, hắn vẫn là dài hạ thần đâu, đồng dạng nắm giữ thổ chi khống chế, có thể là cùng hậu thổ so sánh, hắn điểm này thổ chi khống chế chính là cái đệ đệ. Như vậy nói cách khác, tìm xong hậu thổ nương nương về sau, ta còn cần lại đi hai cái địa phương Đoạn Ngọc lau mặt. Bây giờ Lam Tinh bên kia cũng đã gần ăn Tết đi. Cực Bắc nhập khẩu tọa độ so trong tưởng tượng xa hơn rất nhiều, từ bọn họ rời đi cực Tây chi giới, đến bây giờ tại hư không bên trong đã lưu lạc 3 tháng. Hắn phía trước vẫn cho là tứ cực chi giới có lẽ khoảng cách đều không sai biệt lắm. Có thể là về sau mới phát hiện, đây đều là tư duy theo quán tính, tứ cực chi giới mặc dù lấy đông tây nam bắc phương hướng phân chia, có thể là khoảng cách xa gần cùng phương hướng ép căn bản không hề nửa xu quan hệ. Đinh. Túc chủ đại đại, thống tử biết ngươi bây giờ lo lắng trong nhà bên kia, nhưng là bây giờ ngươi liền tính trở về lại có thể làm cái gì? Đinh. Dù cho ngươi bây giờ trực tiếp đột phá thiên giai, lấy trước mắt kinh nghiệm tích lũy, nhiều lắm là cũng chỉ có thể để ngươi đạt tới tiên nguyên kỳ. Cấp độ này ngươi thật sự có thể hoàn thành rất nhiều chuyện, nhưng căn bản không đạt tới triệt để nghịch chuyển thế cục tình trạng. Đinh. Mà còn ngươi về sau cũng còn cần dùng nhiều thời gian hơn đi quét cấp. Đạt tới nhất định cấp độ phía sau, hôm nay đường cũng còn phải một lần nữa đi một lần, vô luận là từ thực tế góc độ xuất phát, vẫn là từ thời gian chi phí bên trên nhìn, hoàn thành hoàn mỹ phi thăng đều là ngươi bây giờ tối ưu giải. Nhìn thống tử cái này có mấy phần an ủi cùng mấy phần kích động bộ dạng, Đoạn Ngọc không khỏi cười cười, yên tâm đi, ta sẽ không lòng dạ đàn bà. Ta thừa nhận ta đích xác có chút bận tâm trong nhà, thế nhưng tất nhiên lúc trước lựa chọn con đường này, ta liền sẽ không quay đầu lại nữa. Trong nhà bên kia nếu là thật sự xảy ra chuyện, ta liền tìm một chỗ cậu, hẹn bọn trưởng thành, đợi đến ngày nào ta chiếm được Trung Sơn Chi Thần hoàn chỉnh truyền thừa, đến lúc đó lại trở về từng cái thanh toán, sau đó đem tất cả mọi người từ thời gian trường hà bên trong lại vớt đi ra liền tốt. Đinh. Thông thấu. Có ngươi dạng này ký chủ, thực sự là quá làm cho thống tử bất lo. 2 tháng sau. Mẹ nó, cuối cùng đã tới. Bước ra hư không, 3 người trực tiếp thân thể hướng lên, ghé nằm trên mặt tuyết, gần như có bệnh hoạn từng ngụm hô hấp lấy không khí lạnh như băng. Giữa thiên địa phiêu đang lóng ánh bông tuyết, tuyết rơi không là rất lớn, cũng không phải là rất gấp, gió lạnh thật lạnh, thế nhưng không hề lạnh thấu xương, tất cả thoạt nhìn, cảm thụ đều là như vậy nhu hòa. Ta đề nghị, lần này chúng ta có thể tại cái này nhiều đợi mấy ngày, Lý Bằng Chính nói. Tán thành. Kim Linh nhấc tay. Đoạn Ngọc nắm một nắm tuyết dán tại trên mặt mình, dùng sức trà sát, loại kia lạnh buốt cảm giác quả thực luôn quá thoải mái. Ta cảm thấy các ngươi đề nghị rất có tính kiến thiết, vốn thần tử đồng ý chủ yếu là hắn cũng có chút hồn không được. Mấy tháng này mỗi ngày trừ nồi lẩu chính là đồ nướng, dù cho hắn lại thích, cũng có chút đã tê dần. Cũng không phải bọn họ không thể làm mặt khác đồ ăn, chủ yếu là hai thứ này thao tác không phải thuận tiện sao? Ngươi vĩnh viễn tưởng tượng không ngờ, làm 3 cái các lao gia tụ cùng một chỗ, tại cái gì cũng có tình huống, bọn họ đến cùng sẽ có bao nhiêu lười? Trước nghỉ ngơi một hồi lại tìm Đông Thần. Đoạn Ngọc nói xong đem Hùng Hùng cũng kêu gọi ra, Hùng Tể Tể, ngươi cũng đi ra hóng gió một chút à? Hùng Hùng mới vừa ra tới, liền vừa lúc có một trận gió lạnh đánh tới, giống như là chạm điện, nó toàn thân mỡ từ ngón chân run rẩy đến đỉnh hai. Sau đó toàn bộ gấu liền triệt để mừng rỡ, một cái lặn xuống nước nhào vào tuyết thật dày bên trong. Không bao lâu liền từ mấy chục mét bên ngoài địa phương ló đầu ra đến, sau đó lại chui vào, lại từ địa phương khác chui ra ngoài, cùng chỉ mập chuột đất giống như. Chỉ là liền làm nó lại một lần nữa từ tuyết bên trong chui lúc đi ra, lại một đầu đụng vào vật gì. Nó ôm đầu, ngồi tại đất tuyết bên trong xoa nhẹ nửa ngày, đang lúc nó muốn ngẩng đầu đi xem một chút là cái gì như thế cứng rắn thời điểm, nó vận mệnh phía sau cái cổ đống nhiên siết chặt, ngay sau đó tầm mắt của nó liền bắt đầu chậm rãi di chuyển lên, cuối cùng dừng ở một tấm gương mặt lạnh lùng phía trước. Một nhân nhất gấu hai mắt đối mặt, cái kia một đôi băng lãnh lạnh nhạt, thoạt nhìn không có chút nào tình cảm con mắt, để Hùng Hùng trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian một cái thuấn di về tới Đoạn Ngọc bên cạnh. Mà lúc này đây Đoạn Ngọc 3 người bọn họ cũng đều đã sớm đứng dậy, cảnh giác nhìn xem người kia. Lý Bằng Trình nhìn thấy người kia khuôn mặt phía sau cùng Đoạn Ngọc truyền âm, đây chính là Đông Thần Huyền Minh. Đoạn Ngọc đem Hùng Hùng thu hồi đến ngự thú không gian, nhìn xem đối diện Đông Thần chắc tay, người thừa kế Thần Trung Sơn, Thần Châu hậu bối Đoạn Ngọc, bái kiến Huyền Minh tiền bối. Chỉ thấy đối phương một thân màu lam nhạt vụ y y, toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh siêu trần tuyệt tục khí chất, đứng tại đất tuyết bên trong thật có thể nói là tiên khí bức người. Đoạn Ngọc trong lòng không khỏi hoán thầm, người trước mắt này xem như là hắn xuất đạo lấy tới gặp qua nhất giống tiên một vị. Huyền Minh nâng tay lên rất bình tĩnh để xuống, hình như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Ngươi làm bản nguyên mà đến. Hắn lạnh lạnh âm thanh khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm cảm xúc. Là. Đoạn Ngọc gật đầu, ngài có cái gì thử thách, yêu cầu gì, đều lời còn chưa dứt đống nhiên một trận băng xương thổi đến mà đến. Hắn vô ý thức mở rộng thời đỉnh, tay phải rút đao, chỉ là hát phong ngọc cũng chỉ rút ra một nửa, hắn lại đống nhiên ngừng lại. Hắn nhìn trước mắt lơ lửng băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam, có một chút sững sờ. Đây là không chờ hắn kịp phản ứng, đột nhiên trước mắt hắn hoảng hốt một cái trước mắt, coi hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện hắn cùng Lý Bằng Trình bọn họ người đã ở tại trong vũ trụ mịt mờ, hai người khác biểu lộ cũng rõ ràng có chút ngạc nhiên. Mà lúc này Huyền Minh âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi không được lại bước vào cực bắc nửa bước. Đường ngăn cách. Mấy con mắt không mở ra được, không được không được, hôm nay muốn ngủ sớm. Chương 485, cố gắng nhân viên, bảy nát lao bản. Chương 485, cố gắng nhân viên, bảy nát lao bản cát. Không phải liền là Đại La Kim Tiên sao, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi làm tiểu gia ta yêu thích ngươi cái này phá địa. Lạnh không siêu siêu liền con chim đều nhìn không đến, ngươi để tiểu gia lưu lại, tiểu gia còn không lưu đâu. Các ngươi tiểu gia thành Trung Sơn chi thần, tiểu gia ta mỗi ngày đến một chuyến, chuyên môn chọn nửa đêm nện ngươi cửa, để ngươi đứng lên suỵt suỵt. Ngộng cảnh không gian bên trong Đoạn Ngọc quật lại chân, hầm hừ phản tọa tại trên ghế sofa, đối với ghế sofa chỗ tựa lưng không ngừng lẩm bẩm. Lý Bằng Trình cùng Kim Linh ngồi tại bên kia trên ghế sofa, nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ nhún vai. Có thể nhìn ra lần này Đoạn Ngọc đúng là tức giận không nhẹ, cách bọn họ bị Huyền Minh đuổi ra giới đều đã qua hơn nửa ngày. trong khoảng thời gian này người này cái miệng đó liền một khắc không ngừng qua, một mực lẩm bẩm lẩm bẩm, lẩm bẩm lẩm bẩm. Ngươi muốn nói hắn sợ a, hắn tại cái này lẩm bẩm hơn nửa ngày. Ngươi muốn nói hắn không sợ a, hắn tại cái này lẩm bẩm hơn nửa ngày. Người này cũng là quen gặp mặt dưới người đồ ăn đĩa. Cái kia Huyền Minh gặp mặt lời nói đều không có nói hai câu liền đem bọn hắn đuổi ra giới, thế nhưng trước lúc này nhưng vẫn là đem bản nguyên chi lực cho hắn. Đây là điển hình không tình nguyện, thế nhưng bị người uy hiếp hoặc là bị nắm được cán biểu hiện. Cùng loại người này làm nhiều liên lụy, sau cùng kết quả bình thường sẽ không quá tốt. Ít nhất một trận đánh đập là tránh không khỏi. Đi ra bên ngoài làm người làm việc coi trọng cái thấy tốt thì lấy. Đoạn Ngọc rõ ràng biết những này, cho nên một mực đè lên bạo tính tình, mãi đến vào mộng cảnh không gian mới chính mình một người đối với ghế sofa phục vụ. Bất quá người này có một chút một mực làm rất khá, ít nhất ở bên ngoài bị khi dễ, trở về cũng sẽ không giống như chó điên, đem lửa vung ở bên người thân thể bên trên, Lý Bằng Trình liền thưởng thức hắn điểm này. Vì an ủi cùng khen thưởng, buổi tối hắn đích thân hạ nhà bếp, xào mấy cái sở trường thức ăn ngon. Nồi lẩu gì đó, trong một tháng hắn là không nghĩ lại nhìn thấy. Ăn cơm. Lý Bằng Trình đối với Đoạn Ngọc bóng lưng hô. Thấy đối phương không nhúc nhích, hắn đi tới, vỗ vỗ đối phương sau lưng, đi, đừng tức giận, dù sao đồ vật đã tới tay không phải sao. Không có phí cái gì sức lực, còn tiết kiệm không thiếu thời gian, đây là chuyện tốt. Thử, ta mới lười cùng loại kia mặt đơ đồng dạng tính toán. Đoạn Ngọc nhếch miệng, cái mông lắc một cái từ trên ghế xả lòn bay xuống, lúc trước cái kia nữ không có tuyển chọn hắn thật là một cái minh xác lựa chọn, hắn loại này thần liền đáng đời độc thân cả một đời. Nói xong hắn đi đến bên cạnh bàn, cái này sẽ Kim Linh cùng Hùng Hùng cũng sớm đã khởi động, xem bọn hắn ăn như gió cuốn bộ dạng, nghĩ đến hương vị cũng không sai. Hắn cầm lấy đũa kẹp khối đông pha nhục bỏ vào trong miệng, "Ân, mùi vị không tệ a, không nghĩ tới lao lý ngươi còn có tay nghề này đâu." Lý Bằng Trình cũng ngồi xuống, đắc ý cười cười, tại Côn Luân thời điểm giao cơ thích ăn phàm tục đồ ăn, thế nhưng thiên nữ bọn họ lại bị Tây Vương Mẫu đại nhân quản lý rất nghiêm, không giống ta có thể tùy ý ở bên ngoài đi lại, cho nên mỗi lần ta ra ngoài thời điểm đều sẽ cho nàng mang một chút, thỉnh thoảng cũng sẽ tại sau bếp nhìn đầu bếp làm, sau đó liền học được. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu đối mấy cái cơm, kỳ thật ta thật tò mò, ngươi nói cho cùng là cái dạng gì cô nương, lúc trước vậy mà có thể đem Huyền Minh như thế mà đơ, lãnh cảm cùng nhục thu loại kia cùng ngạo, phóng đãng không bị trói buộc hai cái đại thần cho mê đến thần hồn điên đảo, năm mê ba đạo mấu chốt là cuối cùng nhân ra một cái đều không có tuyển chọn, còn cho hai người sự đả kích không nhỏ, mấy ngàn năm trôi qua, đến bây giờ cái này chuyện vật tại bọn họ cái kia cũng không hoàn toàn. Thả xuống, cái này liền rất có ý tứ. Nếu là bình thường nữ tiên lời nói, có khả năng dính vào bọn họ dạng này cổ thần, vậy liền cùng hiện tại dính vào người giàu có, gả vào hào môn tính chất là giống nhau, không chừng đến cao hứng bao nhiêu đâu. Điên cuồng đào cơm Kim Linh lúc này cũng ngẩng đầu lên, đầy mặt bát quái dáng dấp. Lý Bằng Trình lắc đầu, chuyện này nếu không phải hỏa thần nhấc lên, ta thậm chí căn bản cũng không biết. Nghĩ tới lúc trước cái cô nương kia thân phận địa vị tất nhiên không thấp, là rất sớm cái đám kia cổ thần bên trong một vị cũng có nói, lại không tốt có thể cũng là hậu đại của hắn a. Nếu không chuyện này căn bản là không che giấu nổi, đã sớm chuyển khắp cựu trọng thiên. Có đạo lý. Đoạn Ngọc cùng Kim Linh đều nhẹ gật đầu. Sau khi cơm nước xong, bẩn bát cái gì đều bị Hùng Hùng trực tiếp tiêu hủy. Dù sao làm mộng cảnh tạo vật, cũng không đau lòng. Mà Đoạn Ngọc bọn họ thì là vây tại một chỗ mở cái tiểu hội. Tiếp xuống chúng ta muốn đi U Đô, các người đối U Đô khẳng định so ta hiểu rõ, hiện tại đến nói một chút tình huống bên kia à, ta cũng trước thời hạn tìm hiểu một chút. Đoạn Ngọc nói. Lý Bằng Trình suy nghĩ một lát nói, U Đô cái chỗ kia nên nói như thế nào đâu. Nó cùng chư tiên vạn giới bên trong bất luận cái gì một giới cũng khác nhau, có điểm giống là U Minh vô nhật chi quốc. Nơi đó ở vào hư không cùng ngoại giới liên kết một chỗ trong khe hẹp, nơi đó đã tràn ngập hư không năng lượng, đồng thời cũng tràn ngập thiên địa linh khí, bất quá bởi vì vị trí địa lý, tăng thêm hư không năng lượng phóng xạ, nơi đó linh khí đều là âm linh khí, chỉ có hồn thể hoặc là thể chất đặc thù người có thể hấp thu, người bình thường hấp thu sẽ hao tổn thọ nguyên, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Mà còn nơi đó thỉnh thoảng còn có gió lạnh thổi đến, đối sinh linh uy hiếp cực lớn. Cho nên U Đô mới một mực lưu truyền sinh ra không được đi vào truyền thuyết. Tu vi cường một chút không có vấn đề gì, nhưng nếu là tu vi yếu, thậm chí là không có tu vi người ngộ nhập U Đô, cái kia trên cơ bản chính là cựu tử nhất sinh, dù cho cuối cùng đại nạn không chết, như không có cái gì cơ duyên lời nói, cái kia nửa đời sau cũng nhất định là phế đi. Kim Linh gặp hắn nói như thế kỹ càng, cảm giác phải tự mình tồn tại cảm có chút yếu kém, vội vàng nói bổ sung, ta nghe nói năm đó đế tuấn cùng hư không chi chủ đều đoạt lấy cái kia địa bàn, nhưng là vì thiên đạo tất cả đều thuận theo tự nhiên, cuối cùng cũng không có trợ giúp đế tuấn, cho nên nơi đó nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói nó là thuộc về hư không chi chủ phạm vi quản hạt. Đoạn Ngọc chật chật hai tiếng, một cái cố gắng nhân viên, chia đều bên trên một cái bảy nát lão bản. Đây thật là hay lắm. Lý Bằng Trình nhịn không được cười, đường nói, cái này tương tự còn thật rất hình tượng. Đế Tuấn mới đầu sáng tạo thiên đình dự tính ban đầu nhưng thật ra là tốt, thời kỳ đó vạn giới hỗn loạn, nơi nào có cái gì cái gọi là tịnh thổ. Mà từ Đế Tuấn sáng tạo thiên đình về sau, tình huống như vậy liền rõ ràng được đến cải thiện. Chỉ tiếc người này phía sau càng ngày càng không chịu trách nhiệm, bằng không yêu tộc cũng sẽ không rơi ở hôm nay trình độ như vậy, nhân tộc cũng sẽ không dẫn đầu phạt thiên. Chỉ có thể nói tất cả đều là mệnh. Lý Bằng Trình bỗng nhiên nhíu mày. Làm sao vậy? Đoạn Ngọc nhìn thần sắc hắn không đối, mở miệng hỏi. Lý Bằng Trình do dự một lát, cuối cùng lắc đầu, không có việc gì, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Chương 486, yêu tộc tranh cử chương 486, yêu tộc tranh cử yêu vực. Yêu hoàng cung đại điện bên trong, yêu tộc cao tầng cùng yêu tộc các cường giả hôm nay đều tụ tập một đường. Côn bằng tộc cũng có người đến, lúc này chúng nó sắc mặt đều khó coi. Chống đứng ở một bên có chút hăng hái nhìn xem náo nhiệt. Liên ngày xưa thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã có mấy ngàn năm chưa từng tại yêu hoàng cung lộ mặt qua yêu sư Bạch Trạch, hôm nay cũng phá thiên hoàng xuất hiện. Lúc này toàn bộ yêu hoàng cung đại điện bên trong đều yên tĩnh một mảnh, tựa hồ người nào cũng không nguyện ý mở cái này đầu. Khục. Tại yên lặng hồi lâu sau, cuối cùng có người phá vỡ cái này kiểm chế lại không khí ngột ngạt. Một người mặc hoa phục màu trắng, thắt lên một kiện màu xám lông cầu nam tử đi đến phía trước đi đối mặt chúng yêu. Nam tử tên gọi Hồ Tiêu, là yêu vực Hồ yêu tộc thay mặt tộc trưởng, cũng là một vị tiên quân hậu kỳ đại yêu. Chư vị, hôm nay cùng nhau tụ tập ở đây vì chuyện gì? Đại gia trong lòng đều rõ ràng, chúng ta cũng không cần phải lại chỉnh những cái kia yêu đất. Hồ Tiêu dừng một chút, nhìn hướng côn bằng tộc vừa vặn cải tạo nhục thân, còn có chút hư nhược bằng nhị cùng bằng tam, thở dài một hơi, côn bằng tổ sư gặp phải, Hồ Mộ cực kỳ bi ai bất phận. Thế nhưng nhà không thể một ngày vô chủ, bây giờ yêu hoàng bệ hạ không tại, côn bằng tổ sư lại nó lại thở dài một hơi, chúng ta cùng nhân tộc đại chiến đã lửa xém lông mày, có thể là nhìn xem yêu vực gần đây tình hình. Còn chưa khai chiến chính chúng ta trước hết loạn, lại tiếp tục như vậy, làm sao có thể phục hưng lớn mạnh ta yêu tộc? Làm sao có thể thắng được trận đại chiến này? Đi qua chúng ta thua, còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu là lần này thua, yêu tộc liền thật xong. Cho nên lần này, chúng ta cần muốn chọn ra một cái chủ sự, chủ tính trung đại cục người đến. Lời nói tận nơi này, đại điện bên trong không ít đại yêu đều đã bắt đầu động lên tâm tư. Côn bằng tộc bên này, bằng nhị cùng bằng tam xem như bây giờ côn bằng tộc duy nhị cường giả, mặc dù không có cam lòng, thế nhưng cũng đành chịu bản phận. Lần này chúng nó không có đạt được phong thần bảng, cái này liền đã rơi người nhà thoại. Lại thêm lão tổ vẫn lạc, liền chỗ dựa đều không có, không nói mặt khác, cũng đã nói đi những cái kia cùng chúng nó côn bằng tộc có khúc mắc đại yêu cũng nhất định không thể có thể lại để cho chúng nó thành công thượng vị. Về sau không cho chúng nó chơi ngáng chân đều đã là vận hạnh. Mà lúc này càng nhiều đại yêu, bao gồm đứng tại phía trước nhất Hồ Tiêu, chúng nó ánh mắt thì đều nhìn về phía đứng tại phía trước nhất, nhắm mắt dưỡng thần Bạch Trạch yêu sư trên thân. Nếu biết rõ lúc trước đế tuấn bệ hạ sau khi chiến bại, rất nhiều đại yêu sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi, yêu vực sở dĩ có thể thành lập, vị này Bạch Trạch đại nhân đều cư công chí vĩ. Nếu như nói chúng nó phía trước thuận theo côn bằng tổ sư, là hướng tới đại thế, hướng tới dâm uy, như vậy chúng nó lúc này muốn để Bạch Trạch thượng vị, đó chính là từ trong đáy lòng chân tâm nguyện vọng. Nhưng mà dù cho rất nhiều chờ đợi ra thần, tại rất nhiều đại yêu truyền âm lấy biểu trung tâm dưới tình huống, Bạch Trạch nhưng lại như cũng không có nửa điểm đáp lại. Giống như là nhập định đồng dạng, cái này để những cái kia đại yêu không khỏi có chút thất lạc, thậm chí là có chút thất vọng. Sau một hồi lâu, Hồ Tiêu ánh mắt từ Bạch Trạch trên thân rời đi, tốt, chắc hẳn chư vị đều đã thương lượng không sai biệt lắm, vậy chúng ta để cho cân bằng, vẫn là người có ý trước tiến lên đây nói rõ tự thân tình huống, sau đó cuối cùng tại thông qua bỏ phiếu biểu quyết, chư vị có thể có cái gì khác biệt ý kiến. Phía dưới đại yêu đều lắc đầu, loại này phương pháp công khai, trong suốt, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tốt, cái kia bị kia cái thứ nhất đến. Hồ Tiêu nhìn hướng phía dưới. Ta đến. Một tên bắp thịt cuộn, đầy mặt dữ tợn, một mặt tuyển như là thép ngội dâu quai nón, dáng dấp hung hãn, trên thân lệ khí cực kỳ dày đặc đại hán vạm vỡ đi lên phía trước. Đây là yêu vực Hắc Hổ tộc thay mặt tộc trưởng, tên gọi Thôi Cổ, tiên quân kỳ đại yêu. Tại cái này một đám đại yêu bên trong, thực lực có khả năng xếp tới trước 10, mà còn Hắc Hổ tộc tại yêu vực cũng là đại tộc, nó xác thực có tranh cử tư cách. Hồ Tiêu dùng tay làm dấu mời, sau đó im lặng lui sang một bên. Không có gì có thể nói, ta Thôi Cổ thực lực làm sao, ta Hắc Hổ tộc thực lực làm sao đại gia rõ như ban ngày, tuyển chọn ta tất nhiên có khả năng mang theo yêu vực chúng yêu đi đem cái kia nhân tộc giết cái không chừa mảnh giáp, tái hiện ta yêu tộc thượng cổ vinh quang. Nói xong đại hán này liền đi xuống. Đơn giản không thể lại phát biểu đơn giản. Nhưng đối với Thôi Cổ đến nói, cái này cũng đã đủ rồi. Hồ Tiêu, vị kế tiếp. Tiếp xuống lại lần lượt đi tới hơn 10 vị đại yêu. Đa số đều là đại tộc, đương nhiên cũng có một bộ phận chí khí cao, có tự tin tiểu tộc đại yêu cũng muốn nắm chắc tốt cơ hội lần này. Một canh giờ về sau, Hồ Tiêu nhìn xem chú yêu, còn nước không? Nói chuyện thời điểm nó còn đặc biệt liếc nhìn Bạch Trạch. Thấy đối phương vẫn là không có động tĩnh, nó thần sắc không khỏi ảm đạm, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Vậy bây giờ liền các loại. Đương nhiên một thanh âm đem nó lời nói đánh gãy, chú yêu đều là nhìn sang, Hồ Tiêu cũng đầy mang hy vọng nhìn. Chỉ là đáng tiếc, mở miệng nói chuyện, cũng không phải là nó hy vọng người kia. Cổ Tôn, ngài có chuyện gì? Hồ Tiêu nhìn xem trông thái độ 10 phần cung kính hỏi. Chống cười cười, bây giờ ta cũng là yêu tộc bên trong một thành viên, không biết ta có hay không tư cách này tranh cử. Cái này Hồ Tiêu trong lúc nhất thời thật đúng là bị hỏi khó. Theo lý thuyết đối phương đã gia nhập yêu vực trận doanh, đồng thời thực lực cũng không yếu, đích thật là có tranh cử tư cách. Có thể là nói cho cùng đây là cái về sau, cùng chúng nó những này đại yêu ở giữa vẫn còn có chút một chút ngăn cách. Dù cho hắn đi lên, tỷ lệ lớn cũng sẽ không được đến nó yêu hỗ trợ. Hồ Tiêu nghĩ như vậy, nó đồng thời không muốn đắc tội chống, vì vậy liền gật đầu, đương nhiên, ngài đương nhiên là có tư cách này. Chống cười gật đầu, sau đó lại chúng yêu nhìn kỹ đi tới phía trước. Hắn quay người nhìn xem chúng yêu, cười nói, nghe các ngươi nói như vậy đơn giản, vậy ta cũng liền nói đơn giản hai câu được. Thân phận của ta các ngươi đều là biết rõ, năm đó hoàng đế chém ta cùng nhân tộc ở giữa cũng đã kết xuống không thể hóa giải thù hận, cho nên các ngươi cũng không cần phải lo lắng ta sẽ làm phản quốc tử, ta đối nhân tộc hận, so với các ngươi thật sự là chỉ có hơn chứ không kém. Mà cũng bởi vì thân phận của ta đối với nhân tộc tình huống xa so với các ngươi càng hiểu hơn. Nói cho cùng lần này tranh cử mục đích chủ yếu là vì ứng đối tiếp xuống cùng nhân tộc đại chiến thủ tục, cho nên ta nghĩ ta có thể càng thêm thích hợp vị trí này. Đến mức thắng thua, đây là không cách nào dự đoán, tựa như côn bằng tổ sư, lão nhân gia ông ta luôn luôn là tính toán không bỏ sót, nhưng hôm nay không phải là phát sinh loại này sự tình. Phía dưới bằng nhị chúng nó đều cắn răng nghiến lợi nhìn xem trống. Chống đối với chúng nó ánh mắt nhìn như không thấy, tiếp tục nói, trận chiến tranh này đối các ngươi, đối ta mà nói đều rất trọng yếu, cho nên ta không muốn nói những cái kia lời nói giống tuyết lời nói, ta chỉ có thể nói, ta như được tuyển, tự sẽ hết sức đi mang các ngươi đánh thắng trận chiến này. Nói xong hắn liền đi xuống, về tới nguyên vị của mình. Mà đúng lúc này, Bạch Trạch con mắt đống nhiên mở ra, nhìn thật sâu hắn một cái. Chống đột nhiên có cảm giác, nghiêng đầu lại, lộ ra một cái sạch sẽ khuôn mặt tươi cười. Bạch Trạch rơi vào trầm tư. Liên tại Hồ Tiêu vừa muốn mở miệng, Bạch Trạch đống nhiên tiến lên một bước. Hắn một bước này phóng ra, làm cho cả đại điện đều nháy mắt tiến tĩnh lại. Hồ Tiêu ở bên trong rất nhiều đại yêu đều mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Bạch Trạch do dự một lát cuối cùng vẫn là thở dài, mở miệng nói ra, ta mặc dù không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán, nhưng mà năm đó tiên đế với ta có ân, ta cũng không thể trơ mắt nhìn yêu tộc hướng đi vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn ánh mắt đông nhiên thay đổi đến kiên định, ta cũng tham tuyển. Chương 487, yêu vực mới người quản lý, Bạch Trạch. Chương 487, yêu vực mới người quản lý, Bạch Trạch. Tiên giới, nhân tộc doanh địa. Đoạn Kiệt triệu tập Lam Tinh các cường giả tại trong đại trướng mở hội. Từ lần trước bọn họ trở về sau, Diệp Lăng cùng Hoa Quốc cao tầng bên kia liền liên hệ mấy cái đáng tin cậy quốc gia, đem doanh địa tiên giới cùng yêu tộc sự tình chia sẻ cho bọn hắn. Tại mới vừa nhận được tin tức này lúc, bọn họ là vô cùng kinh ngạc, nếu như không phải biết Hoa Quốc cao tầng không có khả năng cầm chuyện trọng yếu như vậy nói đùa, bọn họ thậm chí đều căn bản không thể tin được. Cái này quá điên cuồng. Trên đời này nguyên lai thật sự có tiên giới tồn tại. Cứ việc gần trong một năm Hoa Quốc xuất hiện không ít người độ kiếp, nhưng là vì trong truyền thuyết tiên môn căn bản là chưa từng xuất hiện, mà những cái kia độ kiếp người cũng không có tiến về cấp bậc cao hơn thế giới dấu hiệu. Cho nên cho tới nay, đến cùng có tồn tại hay không cấp bậc cao hơn thế giới vẫn luôn là giữa các nước tranh luận không ngừng sự tình. Thật giống như mãi cho tới bây giờ, Lam Tinh đến cùng là biên, vẫn là bình cũng một mực là tranh luận không ngừng. Đương nhiên so sánh với một cái thế giới khác tồn tại, kỳ thật càng làm cho các quốc gia cảm thấy khiếp sợ, vẫn là Hoa Quốc bên kia thấu lộ ra ngoài 2025 năm trận kia chính là sắp giáng lâm đại chiến. Liên quan tới trọng sinh giả bất kỳ tin tức gì Hoa Quốc phương diện đều không có để lộ ra đến. Đến mức làm thế nào biết tương lai sự tình, bọn họ trực tiếp đem nổi vùng đến Long Hồ Sơn bị kia lão thiên sư trên thân. Đừng hỏi, hỏi chính là tính ra. Mặc dù nói về sau cũng sẽ là hợp tác đồng bạn, có thể là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Trọng sinh giả sự tình một khi lộ ra đến, tất nhiên sẽ dẫn tới các quốc gia càng nhiều người chú ý, không phải tất cả trọng sinh giả cũng giống như anh em nhà họ Đoạn như thế, có thực lực tuyệt đối đủ để tự vệ. Một năm trước, Hoa Quốc có thể vừa mới từ mẹ quốc cái nào đó phòng thí nghiệm bên trong cứu ra Hoa Quốc một nhóm tu sĩ. Rất nhiều chuyện có lúc là khó lòng phòng bị, cho nên chỉ có thể cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Trong đại trướng Đoạn Kiệt quét mắt một cái, nhìn người đến không sai biệt lắm, mở miệng nói ra, yêu tộc bên kia mới người quản lý đã tại ngày hôm qua chạm vạng tối cạnh tranh đã cho được, là Bạch Trạch. Trong đại trướng cây kim rơi cũng nghe tiếng, đương nhiên cũng chỉ có Hoa Quốc cường giả bên này minh bạch, Bạch Trạch được tuyển yêu vực người quản lý chuyện này đến cùng lớn bao nhiêu, nhiều nghiêm trọng. Mà nước ngoài những cường giả kia, cao thủ càng nhiều thì là một mặt ngẫu nhiên, có ít người biết Bạch Trạch, thế nhưng không rõ ràng tại yêu tộc địa vị, có ít người thậm chí căn bản liền Bạch Trạch đến cùng là ai cũng không biết. Diệp Lăng nhìn xem trường hợp như vậy không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Bọn họ phía trước muốn chỉnh hợp tin tức tập hợp thành tài liệu tới, thế nhưng cuối cùng đệ nhất bản sau khi ra ngoài, nhìn thoáng qua. Sau đó quả quyết nấu lại. Rất nhiều chuyện không phải một hai câu liền có thể nói rõ ràng, bây giờ muốn cùng những người này nói rõ ràng yêu tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thật rất khó. Bọn họ nghe cũng chưa chắc sẽ tin, tin cũng chưa chắc sẽ để ý dùng những cái kia lập lờ nước đôi tin tức, có lúc ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng, sẽ ảnh hưởng người phán đoán. Đoạn Tuyệt mặt không hề cảm xúc, các ngươi hiện tại không cần biết Bạch Trạch là ai, các ngươi chỉ cần biết, hiện tại tình thế rất nghiêm trọng, cái này như vậy đủ rồi. Bạch Trạch không phải đã không quản yêu tộc bất cứ chuyện gì thích hợp sao? Lần này làm sao bỗng nhiên liền xuất hiện? Diệp Thu nhíu mày. Bây giờ Côn Bằng tổ sư chết, yêu tộc nội bộ lại trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hắn trung quy là yêu tộc yêu thầy, sẽ không thật ngồi yên không để ý đến, mà còn hiện nay cũng chỉ có hắn có khả năng kia, có khả năng vững vàng ngăn chặn yêu vực các tộc ở giữa hỗn loạn. Về tình về lý, hắn đều nhất định muốn đứng ra. Đoạn Kiệt phân tích nói. Diệp Thu cùng Trương Trọng Vân bọn họ đều nhẹ gật đầu. "Tốt, hôm nay lần này hội nghị chính là để tỉnh một câu, Bạch Trạch thượng vị tiếp xuống tất nhiên sẽ có hành động, để chúng ta người đều chú ý một chút, nếu như phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, liền lập tức thu hồi đến, không muốn ham chiến." Đoạn Kiệt nói xong nhìn hướng Diệp Lăng, "Lão Diệp, Lam Tinh bên kia cũng không thể phất lờ." Diệp Lăng trùng điệp gật đầu, "Yên tâm." Hoa Quốc bên ngoài các nước cường giả thấy cảnh này đều hơi sững sờ. Tại bọn họ nhận biết bên trong, Long Sào Diệp Lăng có lẽ mới là doanh địa người quản lý a. Có thể là vì cái gì, đến bên này về sau, hình như doanh địa tất cả thủ tục đều muốn nghe theo cái này thư tiên an bài. Tan họp, Đoạn Kiệt đứng dậy rời đi. Những người khác cũng đều các tự rời đi, nên làm việc làm việc. Những cái kia mới vừa tới bên ngoài nước cường giả thì tiếp tục đi quen thuộc các điểm vị cùng rất nhiều tương quan hạng mục công việc. Chỉ là những người khác không có phát hiện chính là Trương Trọng Vân mấy cái Hoa Quốc cường giả rời đi không lâu sau, liền không hẹn mà cùng chạy đi Đoạn Kiệt trong lều bài. Nhất sau tiến nhập Lê Lộc bố trí một tầng kết giới, phòng ngừa hai vách mạch rừng. Tình huống như thế nào? Mới vừa chơi chết Côn Bằng tổ sư, tại sao lại đến cái Bạch Trạch yêu sư? Trương Trọng Vân nhíu chặt lông mày, đột nhiên không hiểu có loại phía trước làm vô dụng công cảm giác. Làm sao có thể tính toán không có dùng công năng? Đoạn Kiệt lắc đầu, so sánh với Côn Bằng, Bạch Trạch kỳ thật còn tốt, ít nhất hắn không phải phái cấp tiến. Bạch Trạch nói cho cùng là thủy thú, hắn sở dĩ sẽ tại yêu tộc, cũng đơn thuần là vì năm đó Đế Tuấn trợ giúp qua hắn, vì báo ân mà thôi. Mà lấy ta đối hắn hiểu rõ, hắn là sẽ không vọng tạo giết chóc, cho nên từ hắn dẫn đầu yêu tộc cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Trương Trọng Vân nhíu mày, vậy ngươi vừa vặn mở hội thời điểm, chờ chút, ngươi có phải hay không lại có cái gì an bài? Đoạn Kiệt ra hiệu mọi người ngồi xuống trước, sau đó khẽ mỉm cười, ta vừa vặn nếu không phải không nói như vậy, làm sao để đám kia người nước ngoài bỏ tiền xuất lực? Cũng không thể chuyện gì đều chúng ta làm, bọn họ ngồi mát ăn bắt bằng a. Mà còn ta hiện tại còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, cho dù là đều lập xuống thiên đạo thệ ngôn, cũng vẫn là lại muốn khảo sát một đoạn thời gian. Ngươi có chút quá cẩn thận. Thiên đạo thệ ngôn chẳng lẽ còn có thể không tính toán? Trương Trọng Vân lẩm bẩm một câu. Đoạn Kiệt từ chối cho ý kiến cười cười, mặc dù vừa vặn có một ít nghe rợn cả người, thế nhưng chúng ta vẫn là không thể phớt lờ, Bạch Trạch khẳng định là sẽ có động tác, hắn mặc dù sẽ không trắng trợn giết chóc, nhưng tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận à, nó yêu có nghe hay không, làm thế nào chính là một chuyện khác. Mọi người gật gật đầu, biết chúng ta tiếp xuống sẽ tăng cường đề phòng. Đúng, Tiểu Phong tử bên kia như thế nào? Trước khi đi Trương Trọng Vân hỏi một câu. Tiến triển cũng không tệ lắm. Đoạn Kiệt nói, lúc trước cho hắn đưa tin, hắn hồi âm thời điểm nói đã theo cực tây bên kia thuận lợi đi ra, hiện tại xem chừng có lẽ muốn đi cực bắc, có lẽ có thể đã sớm tới cũng có nói. Ai, nói cho cùng vẫn là chúng ta đám này lao già không còn dùng được à, để đứa bé đi thay chúng ta nhận khi như thế nặng gánh. Trương Trọng Vân thở dài một tiếng, chợt bén rèm lên đi ra ngoài. Những người khác cũng đều nhộn nhịp thở dài rời đi. Cuối cùng tất cả mọi người đi liền chỉ còn lại Gia Cát Hầu còn đứng tại chỗ. Người còn có chuyện? Đoạn Kiệt hỏi. Gia Cát Hầu, ta cảm giác ta đã chạm đến tiên giai bình cảnh, thế nhưng lại luôn là chỉ thiếu một chút. Mà còn ta muốn hỏi một chút, vì cái gì ngươi vừa đột phá tiên giai chính là thiên tiên? Loại này phương pháp có thể phục chế sao? Có thể. Đoạn Kiệt gật đầu, bất quá cần càng nhiều tích lũy, nói trắng ra kỳ thật liền tương đương với chơi game thời điểm tích lũy một đống kinh nghiệm thuốc không ăn, cuối cùng một mạch bổ sung mà thôi. Dạng này A Gia Cát Hầu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đoạn Kiệt nhìn xem hắn suy nghĩ một chút, "Khỉ à, ngươi có hứng thú hay không đi một chuyến Trung Châu?" "Đi Trung Châu? Làm cái gì?" Gia Cát Hầu không hiểu. "Đi tìm doanh đảng. Ngươi dù sao cũng muốn đi ra ngoài lịch luyện, tăng thêm vừa vặn hắn cũng tinh thông không gian chi lực, cũng có thể chỉ điểm ngươi. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, chúng ta cũng cần cùng Tần Vương Tông rút ngắn quan hệ." Đoạn Kiệt giải thích nói, "Đương nhiên ngươi nếu không nguyện cũng không sao, ta lại tìm những người khác liền có thể." Gia Cát Hầu không có vội vã trả lời. Trầm tư một hồi lâu phía sau, hắn ngẩng đầu, "Tốt, ta đi." Chương 488, Ú Đô chạm đến chương 488, Ú Đô chạm đến Thống Tử, còn bao lâu nữa mới có thể đến A Mộng cảnh không gian bên trong? Đoạn Ngọc từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài, cá ướp muối đồng dạng nằm lì ở trên giường. Từ cực bắc sau khi ra ngoài, bọn họ tại hư không bên trong cái này đều đã phiêu đãng nhanh non nửa năm. Đinh, nhanh nhanh, ngươi vài ngày trước, nửa tháng trước, một tháng trước, cũng là nói như vậy. Đoạn Ngọc kêu rên một tiếng. Đinh, khu cụ, lần này là thật. Tin ta, ngươi phải tin ta a. Ta tin. Ta tin ngươi mỗi a, khoảng thời gian này bọn họ đã đem mang tới địa game lại lần nữa chơi nhiều lần, bên trong trò chơi lời kịch bọn họ đều có thể đọc qua. Đấu địa chủ bọn họ đều nhanh chơi luôn. Đấu thú cố kia tươi mới sức lực vừa qua, liền càng không có gì tốt chơi. Chính giữa bọn họ còn thử qua bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, VA, CS thực tế, các tìm, thậm chí là liền bú nghỉ dùng bọn họ đều thể nghiệm qua, phong bế tu vi loại kia. Bọn họ có thể tưởng tượng đến giải trí hạng mục gần như đều chơi một lần, có thể là tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong, vẫn không thể nào chịu nổi cô độc tàn phá. Đương nhiên chủ yếu không có đứng bước tàn phá vẫn là Đoạn Ngọc chính mình. Lý Bằng Trình tên kia nhàm chán ngủ một giấc liền đã nửa tháng trôi qua, không gọi hắn hắn thậm chí có thể một mực ngủ. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Kim Linh Tiểu Hòa Thượng thuộc về là loại kia chỉ cần có đồ vật chơi làm sao cũng sẽ không cảm thấy phiền cái chủng loại kia, trò chơi đánh một lần lại một lần, làm thế nào cũng sẽ không chán, mà còn hắn mỗi ngày cố định muốn đả tọa, cái này vừa đả tọa dễ dàng lại là nửa ngày. Đoạn Ngọc nguyện gọi hắn là Linh Sơn thời gian quản lý đại sư. Mà hai gia hỏa này không bồi hắn chơi, vậy hắn cũng chỉ có thể tu luyện. Bất quá hắn cũng không có tại tự thân tu vi bên trên bỏ công sức, bởi vì hắn bây giờ căn bản không cần chính mình tu luyện, hư không năng lượng chính mình liền sẽ hướng trong cơ thể hắn chui. Cho nên khoảng thời gian này hắn vẫn luôn là tại linh trận phía trên mãnh liệt bỏ công sức, điều này cũng làm cho hắn linh trận bản lĩnh càng thêm thâm hậu. Tại tự thân cố gắng cùng thời gian gia tốc phối hợp xuống, trước đó không lâu hắn đã chính thức bước vào linh trận tông sư cảnh giới. Kỳ thật thật muốn dựa theo bình thường tiêu chuẩn tính toán, hắn cũng sớm đã là linh trận tông sư. Thế nhưng tiểu thống tử tương đối nghiêm khắc, ở phương diện này nó là dị thường nghiêm cẩn. Cho nên mãi đến hắn trong đan điền in dấu lên thứ 5000 cái linh văn thời điểm, mặt nó trên bảng mới đưa đại trận sư thăng cấp thành tông sư. Hắn hiện tại cũng có thể làm đến tiện tay thành trận. Chẳng qua trước mắt cũng liền có thể tạo dựng ra một chút tiên nhân kỳ cấp độ linh trận. So sánh với Vương Huy loại kia tiện tay liền có thể tạo dựng ra đối kháng tiên tiên kỳ, sử dụng lực có thể chống đỡ tiên quân kỳ mấy ngàn năm tích lũy, như cũng là tiểu vu gặp đại vu. Hắn duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi làm chút đồ ăn, bữa ăn ngon, nhưng vào lúc này, ở bên cạnh nằm trên giường ngủ Lý Bằng Trình trên thân khí tức đột nhiên chấn động. Ngay sau đó Đoạn Ngọc liền cảm giác được một cỗ năng lượng bàng bạc thông qua linh khế điên cuồng tràn vào hắn thượng trung hạ ba cái đan trong ruộng. Cứ như vậy thình lình một cái, cũng tác động trên người hắn khí cơ, suýt nữa không có khống chế lại, kém một chút liền trực tiếp phá vỡ tiên giai tầng kia hàng rào. Đậu phộng, cái này mẹ nó cũng quá đột ngột. Hắn gắt gao cắn chặt răng, chật vật đem ba cái trong đan điền năng lượng áp chế xuống. Mà bên kia hệ thống cũng tại nhanh chóng đem những năng lượng này chuyển đổi thành tích lũy kinh nghiệm. Đinh, tăng thêm cái này một đợt kinh nghiệm, hiện tại cũng đã đầy đủ để ngươi trực tiếp đột phá đến tiên anh kỳ. Đinh,
chờ ngươi hoàn mỹ phi thăng, đem tất cả kinh nghiệm chồng lên đi, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp đạt tới tiên quân kỳ cũng có nói. Theo hệ thống tiến hành thao tác, loại kia nhanh tiêu chảy, thế nhưng vệ sinh mọi người, thống khổ nín phân cảm giác cuối cùng là chậm rãi biến mất, hắn không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Tiên quân kỳ bị ngươi nói hình như là lên cây giống như, nói lên đến liền đi lên đinh. Đây không phải là có ta đây sao? Đi, cái kia đến lúc đó ta liền nhìn xem ngươi muốn làm sao mang ta bên trên cái này cây cây. Đoạn Ngọc thuận miệng đáp lại nói. Lúc này Lý Bằng Trình đã mở mắt, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng màu lưu ly, hắn một cái bật dậy từ trên giường đứng lên, hưng phấn cười to, ha ha, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Kim Linh quẳng xuống tay cầm chơi game cũng chạy tới, đầy mặt ghen tị nhìn xem lão Lý, nghĩ thầm, ta lúc nào mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong a. Nguyên bản hắn kỳ thật tại Đoạn Ngọc giúp đỡ bên dưới đã gần như hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên lại bởi vì đối phương mấy câu nói, dẫn đến hắn hiện tại viên kia Phật tâm bên trên lại nhiều một tầng mù mịt chưa tản, vì vậy cảnh giới liền trực tiếp cắm ở Thiên Tiên đỉnh phong, không thể đi lên cũng không xuống được, thực sự là có chút khó. Chịu. Đi, đáp ý cái gì a? Không phải liền là tiên quân kỳ sao? Chờ tiểu gia ta đột phá tiên giai, đến lúc đó ngươi chính là cái đệ đệ. Đoạn Ngọc niết miệng. Hắc hắc, ít nhất hiện tại ta so với ngươi còn mạnh hơn, mà còn chờ ngươi đột phá ngày đó, ta cũng sẽ có được phản hồi a. Ngươi mạnh lên, ta cũng thay đổi cường, giống như là ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp ta. Lý Bằng Trình hai tay chống lạnh, thiện không siêu siêu nói. Ngươi chờ chút. Đoạn Ngọc sờ lên cái cảm, ngươi nói, ta mạnh lên sẽ để cho ngươi mạnh lên, vậy ngươi lại mạnh lên, có thể hay không lại phản hồi về cho ta? Lý Bằng Trình nhìn Thiệu Năng đồng dạng nhìn xem hắn, ngươi đang suy nghĩ ăn dấm. Nếu như có thể thể loại này bờ UG, cái kia lúc trước ngươi đột phá hợp đạo thời điểm, ta khôi phục lại thiên tiên kỳ không nên cho ngươi phản hồi sao? Đoạn Ngọc mặt tối sầm, chắc mẹ nó quên cái này chuyện bạn. Con chó, lao tử hiện tại liền giải trừ khế ước, mẹ nó để ngươi tại cái này cùng ta trang xiên. Ấy ấy ấy, đừng a, đừng xúc động. Lý Bằng Trình vội vàng từ trên giường bắn ra xuống dưới, thật vất vả nếm đến ngon ngọt, ngươi còn không hưng để ta đắc ý đắc ý. Đoạn Ngọc nhẹ hừ một tiếng, sau đó tiếp tục đi kiếm ăn. Lý Bằng Trình đi theo phía sau cái mông cười theo. Kim Linh nhận điểm kích thích, trò chơi cũng không đánh, trực tiếp chạy đi trong tinh thất đạ tọa đi. Lại qua 2 ngày rưỡi, Đoạn Ngọc trong đầu đột nhiên chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, tôn kính hành khách ngài tốt, U Đô chạm đến. Xuống xe mời đi cửa sau, chú ý an toàn giao thông a. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, tâm tình cái kia kêu cái kích động. Cuối cùng đã tới. Chương 489, không giống U Đô. Chương 489, không giống U Đô. U Đô hoàn cảnh cùng trong tưởng tượng kém không nhiều lắm, sắc trời u ám, thế nhưng cũng không phải là không ánh sáng cái chủng loại kia, chỉnh thể nhiệt độ rất thấp, thậm chí so Huyền Minh cái kia cái mặt đơ mặt cực bắc nhiệt độ còn phải thấp hơn không ít. Bất quá nói tóm lại có lẽ vẫn còn người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi, đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy ác liệt. Đây chính là U Đô a, cảm giác cũng không có như vậy âm phủ nha. Đoạn Ngọc nói, cùng hắn tưởng tượng bên trong loại kia a bay khắp đi, khắp nơi đều là thi hải xương khô, tiểu quỷ kêu rên kinh dị hình ảnh hoàn toàn khác biệt nha. Này, U Đô là cái hoàn chỉnh thế giới, lớn đâu, không thể cơ đũa cả nắm. Lý Bằng Trình một bộ lao tiền bối bộ dạng ân cần nói. Ân. Đoạn Ngọc rất tán thành nhẹ gật đầu, có đạo lý. Vậy chúng ta hiện tại là trước tiên tìm hậu thổ nương nương, vẫn là trước đi tìm thủy thần? Kim Linh hỏi. Năm đó cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn phía sau, liền bị lưu đẩy tới U Đô, hỏa thần tại bọn họ trước khi đi, cũng là xin nhờ Đoạn Ngọc đến nhìn một chút cộng công. Bọn họ hai cha con cái đã thật lâu không có liên lạc qua. Mặc dù đối phương là bị chính mình cái này thân sinh phụ thân tự tay nhốt vào phòng tối, thế nhưng nói cho cùng là phụ tử a, làm sao có thể thật sự có thể dứt bỏ đoạn này thân tình? Trước tìm hậu thổ nương nương a. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút nói, đến địa bàn của người ta chung quy phải trước lên tiếng chào hỏi a, nếu không nhiều không lễ phép a. Nói xong hắn đã thả ra thần lực khí tức. Chờ xem, chờ một lát nhìn xem có thể hay không lại tìm cái quỷ sai làm người dẫn đường, đi xem một chút cái kia thập bắt tầng địa ngục cái dạng gì, ta trước nhận cái đường. Đoạn Ngọc nửa đùa nửa thật nói. Giống hắn dạng này việc gác bất tận hỗn đản, nếu không là vận khí tốt được chuyển thừa, chết là nhất định xuống địa ngục. Lý Bằng Trình cười cười, Kim Linh cũng nhún vai. Nhưng mà sau một giờ, hô một trận âm phong thổi tới, thổi loạn Đoạn Ngọc lọn tóc, đồng thời cũng thổi loạn tâm tình của hắn. Tình huống như thế nào? Người đâu? U Đô nơi nào đó? Nương nương, chúng ta thật không cần đi nên tiếp một chút Trung Sơn thần tử sao? Nói thế nào hắn cũng là không cần. Liên để chính hắn đến tìm cô, dựa vào cái gì hắn là Trung Sơn thần tử, liền muốn đi nên đón hắn. Hiện tại là hắn muốn cầu cạnh cô, cũng không phải là cô cầu hắn đến, đây là cô U Đô, không phải hắn cái kia U Minh vô Nhật chi quốc. Sau tấm bình phong truyền đến một trận hơi có vẻ mềm mại thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Bên ngoài thần đồ cùng mất lũy hai vị này quỷ đế hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra một chút bất đắc dĩ. Cái kia, chúng ta liền cáo lui đi thôi. Sau khi hai người đi, sau tấm bình phong truyền ra một tiếng lãnh đạm hừ nhẹ, Trung Sơn chi thần, cô thừa nhận đánh không lại ngươi, cái kia cô liền từ ngươi người thừa kế nơi này lấy điểm lãi trở về. Bên ngoài thần đồ cùng mất lũy hai người sóng vai đi ra cửa lớn, cái trước cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn thoáng qua. Ta nói ngươi vừa vặn làm sao cũng không khuyên một chút nương nương. Đây chính là người thừa kế của thần Trung Sơn a, cái này nếu là truyền đi chúng ta đối Trung Sơn chi thần bất kính, bị yêu một cái khí không thuận lại đem chúng ta cái này sốc làm thế nào? Bất lũy hai tay phản chống lạnh, ngữ khí có chút oán trách nói. Thần đồ hai mắt một phen, vậy ngươi vừa bận làm sao không quên giải? Bất lũy trừng mắt, nói nhảm, ta dám sao? Vậy ngươi nói cái dám a? Ngươi không dám ta liền dám. Hai người ngươi chúng ta chừng ngươi, trong mắt chừng đến chạy viên. Sau một lát, thần đồ đống nhiên thở dài, nhớ Phong Đô đại đế thứ 640 thập nhất năm bất lũy nghe vậy cũng xì hơi, cùng nghĩ Phong Đô đại đế mặc dù bình thường khắc nghiệt một chút, nhưng ít ra nhân gia có thể nghe và quên, mà bên trong vị này, ai, một lời khó nói hết. Nhân tộc cùng yêu tộc, thiên đỉnh cùng hư không chi chiến định ra về sau, Phong Đô đại đế xem như thiên đỉnh tứ ngự một trong, trung thiên tử vi bắc cực thái hoàng đại đế hóa thân, ngay lập tức liền bị triệu hồi thiên đỉnh. Tính cả cái kia lập xuống hoành nguyện địa ngục chưa không, thế không thành Phật địa tạng Bồ Tát, cũng bị cưỡng ép đưa đi cửu trọng thiên. Mà hậu thổ nương nương mặc dù cũng cùng là tứ ngự một trong, nhưng là vì hắn đem U Đô hoàn toàn luyện hóa lời nói nguyên nhân, hiện nay tự thành hệ thống địa đạo, thiên đạo đều không quản được hắn, lại huống chi là thiên đỉnh. Hoàn toàn thuộc về nghe chiếu không nghe tuyên chủ. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu a? Vớt lũy hỏi. Còn có thể đi đâu? Đi nên đón lấy vị kia thần tử thôi. Nương nương nói không cần phải để ý đến, chẳng lẽ chúng ta vẫn thật là mặc kệ. Nương nương cái gì vị cách, chúng ta cái gì vị cách. Đi nhanh đi, thời gian rất lâu đã. Thần đồ thúc giục nói. Vớt lũy vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa thở dài. Ngươi nói vị gian này làm sao lại trùng hợp như vậy rơi xuống ta đảo chỉ sơn địa giới, ai nói không phải đâu. Hai người nhìn nhau, ai? Ta mẹ nó đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Làm sao đi đến đâu đều bị người ghét bỏ. Mấu chốt nhất là, cái này mẹ nó là âm phủ. Đoạn Ngọc ba người bọn họ đầy mặt hoài nghi nhân sinh đứng tại ngựa xe như nước trên đường phố, xung quanh khắp nơi đều là san sát cao ốc. Thoạt nhìn tân tiến hơn 3G hình ảnh giao thông đèn, còn có đứng tại giữa đường chính tại tùy thời quan sát giao thông tình huống quan sai thúc thúc. Bên đường còn có bán bị ngạn hoa tiểu nữ hài, càng làm cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị chính là cô bé này trên cổ còn mẹ nó mang theo một cái tương tự cờ giờ có tiểu bài bài. Nếu như không phải những này người trên thân đều vung phát ra nồng đậm âm khí, bọn họ thật muốn hoài nghi mình có phải là đến sai chỗ. Chờ ta hoán một chút. Lượng tin tức quá lớn, Đoạn Ngọc nâng cái chán đầu. Lý Bằng Chính hai người bọn họ cũng đều giống nhau tư thế, ta cũng phải chậm rãi ít hai ba người ngồi xổm tại vỉa hè đường quốc lộ bên trên, kỳ lạ tạo hình tăng thêm sinh ra cô kia đặc biệt khí tức nháy mắt đưa tới rất nhiều người qua đường ánh mắt tò mò, còn có người trực tiếp móc ra thủy tinh đồng dạng trong suốt điện thoại, đối lấy bọn hắn chính là một trận quay chụp, sau đó truyền lên vòng bằng hữu. Toàn thể nhà bay bọn họ, hình ảnh. ZG có sinh người tới Udo ai? Quỷ sinh lần thứ nhất gặp đâu? Khiếp sợ âm phủ phiêu bắc bên trên ba người tại ven đường bức ảnh cũng rất nhanh leo lên hot search. Ta dọn cái quỷ quỷ, nhà bay bọn họ, ta tiền đồ. Ngàn năm không gặp sinh ra và Udo loại này kỳ cảnh đều để ta đụng phải. Định vị, trước mắt vị trí chỗ ở tây khu đảo chỉ sơn đại lộ hạnh phúc. Nước mắt giàn rùa. ZG ta là xoái A bay, ta cũng tại hiện trường. Cảm giác bay sinh không hối hận. Sang năm đi đầu thai, ta đi, nhà bay bọn họ. Các người đoán ta nhìn thấy cái gì? Hình ảnh. ZG là thần đồ cùng mất lũy hai vị quỷ đế. Không có lưu trong sạch ở nhân gian, ta dựa vào ta dựa vào. Ta có phải là hồn thể hoảng hốt, nên đi đầu thai. Ta nhìn thấy cái gì? Hai vị quỷ đế vậy mà tại cho ba cái kia sinh ra hành lễ. Hình ảnh. ZG bất quá rất nhanh những hình này liền bị hạ giá, tất cả A bay điện thoại chụp ảnh công năng toàn bộ tạm thời báo hỏng. Nhưng là vẫn có loại kia nhanh tay lại ngay lập tức cắt cầu. Sau đó thần đồ, mất lũy hai vị quỷ đế đảo chỉ sơn đứng tại dưới đường cái đối mặt với ba cái sinh ra chắp tay hành lễ sự tình. Liền nháy mắt tại toàn bộ đảo chỉ sơn mạng lưới nổ tung. Đường ngăn cách. Sở từ chiêu hồn, hồn này trở về, quân không có bên dưới cái này Udo chút. Vương giật giót, Udo, dưới mặt đất hậu thổ chỗ trị cũng. Dưới mặt đất U Minh, cho nên xưng Udo. Udo cái này một khối tham khảo một chút linh hồn bãi độ bên trong thiết lập. Còn có chương tiết số thứ tự, không có sai, là ta cố ý đổi. Viết cái này nội dung, đối diện cái này số thứ tự, có chút chán ghét. Chương 490, thiên đạo cùng địa đạo chương 490, thiên đạo cùng địa đạo các ngươi cái này Udo phát triển cũng quá xấu. Ba người chúng ta kém chút đều tưởng rằng tại trong nhà bên đó đây. Đào Chỉ Sơn quan phương đại lâu bên trong, Đoạn Ngọc đứng tại cửa sổ sát đất nhìn đằng trước phía dưới người đến người đi, xe tới xe đi cảnh tượng, không khỏi nói một câu xúc động. U Đô phụ trách chư thiên vạn giới bảy thành trở lên luân hồi hạng mục công việc, mỗi phút mỗi giây đều có vong hồn đến U Đô đưa tin, nhiều loại sinh linh đều có thể tiếp xúc đến, tăng thêm hậu thổ nương nương thích tươi mới cảm giác, cho nên U Đô cơ hồ là tiến bộ cùng thời đại. Thần đồ nói xong đã pha tốt một bình trà, giúp Đoạn Ngọc châm trà ngon dùng tay làm dấu mời, đây là chúng ta U Đô đặc sản, mạnh linh dẫn. Là mạnh bà đặc biệt nghiên cứu ra đến một loại đồ uống, sinh linh cũng có thể uống, ngài nếm thử xem. Đoạn Ngọc quay người đi tới, ngồi tại như một đoàn đám mây đồng dạng trên ghế sofa, hiếu kỳ nâng chén trà lên, mạnh bà nghiên cứu chế tạo. Nàng lao nhân ra không cần chế biến mạnh bà thang sao? Thần đồ nghe vậy cười cười, mạnh bà thang luyện chế đã hoàn toàn tự động hóa. 6. Đoạn Ngọc giơ ngón tay cái lên, sau đó nâng chén trà lên nhấp một miếng. Mạnh linh dẫn mới vào cửa ra vào lúc là lạnh bớt, đồng thời không có cái gì hương vị, cũng không có cái gì mùi thơm, thật giống như bình thường nước suối đồng dạng. Nhưng đợi đến đem trà nước nuốt xuống, miệng lưỡi ở giữa chậm rãi liền hiện ra một cỗ đặc thù mùi thơm, ngay sau đó Đoạn Ngọc liền cảm giác chính mình thần hồn cũng có một loại lạnh buốt kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm giác. Cái này loại cảm giác kéo dài không lâu, cũng liền mười mấy giây, mặc dù không quá rõ ràng, thế nhưng Đoạn Ngọc còn có thể cảm giác được, hắn thần hồn so vừa vặn rõ ràng trở nên mạnh hơn một chút. Các ngươi cái này mạnh linh dẫn, chẳng lẽ liền không sợ phá hư cân bằng sao? Đoạn Ngọc nhíu mày. Lý Bằng Trình cùng Kim Linh bởi vì tu vi cảnh giới tại cái kia bài biện, cho nên thứ này đối với bọn họ không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể cảm giác được trong đó kỳ dị. Đối với Đoạn Ngọc lời nói hai người bọn họ cũng có chút đồng ý, sinh linh sau khi chết đi tới Udo, vốn là chạy đầu thai đến, thế nhưng cái này mạnh linh dẫn vừa xuất hiện, có thể để cho vong hồn hồn thể được đến cường hóa, nên đến cái này ngon ngọt, cái kia còn sẽ có bao nhiêu người muốn đi đầu thai. Trong lúc nhất thời ba người nhìn xem cái kia hai vị quỷ đế ánh mắt phát sinh một ít biến hóa. U Đô cái này chẳng lẽ là muốn kiếm chuyện? Nhưng mà Thần Đồ cùng Ngất Lũy nhưng là cười lắc đầu, sẽ không, muốn trở thành U Đô dân chúng, cũng không phải ai cũng có thể, cần đi qua địa phủ nghiêm ngặt thẩm tra, chỉ có khi còn sống còn có công đức người mới có tư cách này. Vong hồn tại U Đô cũng là có âm thọ, mà âm thọ phán định thì là căn cứ vong hồn khi còn sống công đức đến chuyển đổi, một công đức tương đương một năm âm thọ. Chỉ có công đức vượt qua 20 điểm mới có thể nói rõ xin ở lại U Đô qua âm thọ. Mà bình thường 50 trở lên vong hồn công đức điểm là không đạt tiêu chuẩn, còn có 20 mấy phần trăm công đức đều là quổng. Cái trước trực tiếp đầu thai, cái sau thì cần trước chịu hình phạt sau đó mới có thể đầu thai. Chỗ lấy cuối cùng chỉ có vậy còn giữ lại 20 mấy phần trăm vong hồn mới có thể lưu lại. Mà cái này 20 mấy phần trăm vong hồn bên trong công đức hơn trăm cũng liền chiếm năm tả hữu. Đương nhiên trong đó cũng có tồn tại đặc thù, ví dụ như một số tu sĩ vong hồn cũng có thể sẽ bị đặc chiêu là âm sai loại hình. Cho nên thật muốn tính xuống kỳ thật liền cùng dương gian sinh linh không sai biệt lắm, âm vọng đến cùng, hoặc là đầu thai, hoặc là liền trở thành dạn, mà trở thành vong hồn, tại U Đô sẽ chỉ có một cái kết quả, bị trực tiếp tiêu diệt. Cho nên có bản lĩnh lưu lại chướng mắt mạnh linh dẫn điểm này tăng cường. Không năng lực đại đa số đều là dù cho cái này mạnh linh dẫn tặng không ngươi, ngươi cũng không để lại đến. Muốn trở thành quỷ tu, cũng đồng dạng là muốn nhìn tư chất. Đoạn Ngọc nghe xong Thần Đồ bọn họ giải thích, lại liếc nhìn trong chén mạnh linh dẫn, không khỏi híp híp mắt. Như vậy xem ra, U Đô xác thực đã tự thành nhất mạch thể hệ, mà còn thậm chí đều đã rất thành thủ. Như thế xem xét, bên ngoài lưu truyền địa phủ cùng thiên đình không hòa thuận truyền ngôn sợ là cũng không thể coi là không có lựa thì sao có khói. Cứ như vậy phát triển tiếp, nếu là ngày nào hậu thổ nương nương tiến thêm một bước, hoàn toàn hóa thân là địa đạo, vậy chỉ sợ là tương lai thiên đạo cùng địa đạo ở giữa cũng sớm muộn sẽ có ma sát. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều là xây dựng ở hậu thổ nương nương có thể đi đến một bước kia, đồng thời cuối cùng thiên đạo cùng hư không ý chí người nào cũng không có thôn vệ người nào cơ sở bên trên. Bất quá nếu là thật sự có một ngày như vậy, hắn nên giúp ai đâu? Thiên đình là nhà hắn, mà hậu thổ nương nương thì là nhân tộc người mở đường một trong, là trúc dung lão tổ tông hậu đại. Cái này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cái này có thể để hắn làm sao tuyển chọn? No, bất quá hắn có lẽ 99 sẽ giúp lão ca a. Hắn bỗng nhiên lắc lắc đầu, đem những tạp niệm này vứt bỏ. Hiện tại nghĩ những thứ này cái dám dùng, có thể mẹ nó sống cho đến lúc đó nói sau đi. Thật cho đến lúc đó hắn tỷ lệ lớn cũng vô địch, nếu không được đến lúc đó toàn bộ đánh cho bất tỉnh ném vào phòng tối bên trong, nhìn bọn họ làm sao giày vò. Ta thời gian có hạn, cũng không cùng các ngươi nói chuyện tào lao nhạt. Hậu thổ nương nương ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn. Đoạn Ngọc đặt chén trà xuống đi thẳng vào vấn đề. Thần Đồ cung Ngất Lũy đều sửng sốt một chút, không biết rõ vị này thần tử thái độ làm sao đông nhiên liền thay đổi. Là bọn họ có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo sao? Bất quá bọn họ cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, dù sao Trung Sơn thần tử đều đã mở miệng. Hai vị quỷ đế gật đầu, đứng tại song mở cửa ra vào, một bên một cái đưa tay làm ra dấu tay xin mời, đã như vậy, chúng ta mang thần tử đi gặp nương nương. Chương 491, thuyền tới chương 491, thuyền tới từ Thần Đồ cung Ngất Lũy chỉ đường, Lý Bằng Trình mang theo chúng nhân nhất cái thuấn di đi tới một tòa sơn thành bên ngoài, rơi xuống một đầu không biết dài đến đâu, thế nhưng rộng lại phải có gần vạn dặm có thừa Hắc Thủy Đại Hà bên cạnh. Đây là Dục Thủy Hà, là thành phố núi U Đô Sơn sông hộ thành, qua con sông này chính là U Đô Sơn, hậu thổ nương nương phủ đệ liền tại nơi đó. Cái này trong sông nhưng có một vị khó lường tồn tại, nó không thích người khác tại nó đỉnh đầu bay tới bay lui, vận dụng không gian chi lực cũng không được, vậy sẽ bị nó coi là khiêu khích, khi đó tình huống sẽ càng hỏng bét. Cho nên đến nơi này, chúng ta chỉ có thể ngồi đưa đỏ thuyền đi qua. Thần Đồ giải thích nói. Lên Đồng vừa mới đã thông báo qua người chèo thuyền, hắn rất nhanh liền sẽ tới, còn thỉnh cầu thần tử ngài có thể chờ một chút. A, không có chuyện gì. Đoạn Ngọc nói xong cất bước đi tới bờ sông, nhìn xem cái kia đen như mực nước sông, hắn hiếu kỳ dùng thần thức hướng phía dưới tìm kiếm. Chỉ là thần thức của hắn vừa vặn chạm đến nước sông, liền có một cỗ cực hàn chi khí nháy mắt đánh tới. Cho dù hắn phản ứng nhanh, kịp thời thu lại, thế nhưng cỗ kia hàn khí vẫn là theo thần thức thuận thế xâm nhập hắn thần hồn. Thần tử, Thần Đồ cung Ngất Lũy hai người mặt đều dọa trợn nhìn. Nghĩ thầm song song, nếu như Trung Sơn thần tử tại U Đô xảy ra vấn đề, cái kia bọn họ hai cái có thể bàn giao thế nào a? Liền tại hai người muốn lên lúc trước, Đoạn Ngọc lại đột nhiên giơ tay lên lắc lắc, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó liền thấy trên người hắn kim quang lóe lên, nguyên bản ngay tại trắng trận phá hư hắn thần hồn cố kia hàn khí nhất thời không còn sót lại chút gì. Mà kim quang lóng lánh hắn, tay phải có chảo đối với mặt sông một chảo, lập tức một đầu dài nhỏ dòng nước liền từ mặt sông bật lên, bị hắn hấp thu vào trong lòng bàn tay. Hắn nắm thủy cầu quan sát tỉ mỉ, lại trong tay ước lượng. Cái này nước rất nặng, đừng nhìn cứ như vậy một đoàn nhỏ thủy cầu, ít nhất phải có nặng mấy chục tấn, mà còn trong đó còn ẩn chứa cực kỳ bàng bạc khí âm hàn. Cái kia khí âm hàn liền tựa như đếm không hết, đồng thời không có quy không có chút nào quy tắc xoay chuyển tiểu đám mảnh, hợp đạo phía dưới tu sĩ dính vào một điểm, sợ là không bao lâu nữa liền sẽ hóa thành một đám máu loãng. Hắn đem thủy cầu góp đến trước mũi mặt, co rúm cái mũi người người. Ngược lại là không có gì buồn nôn mùi lạ. Lúc này Lý Bằng Trình cùng Kim Linh thấy thế đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian tới một bên một cái níu lại cánh tay của hắn. Uy, các ngươi làm cái lông a? Đoạn Ngọc đầy mặt chẳng biết tại sao. Lý Bằng Trình không cao hứng, ngươi mẹ nó thuộc thao thiết ta, làm sao thứ gì đều muốn nếm một cái? Chính mình hành động bị dự đoán trước, Đoạn Ngọc vẫn là có như vậy ném một cái ném nhỏ xấu hổ. Hắn cười khan một tiếng, chỉ là nghĩ lướt qua vừa xuống nói xong hắn nghiêm sắc mặt, đẩy ngược hai người xoay người sang chỗ khác. Ba người đầu gặp mặt truyền âm nói, ta nói với các ngươi, nước sông này là đồ tốt đến. Mặc dù bên trong âm hàn khí đỉnh lượng, thế nhưng ta cảm thấy chỉ cần dùng lượng hợp lý, thứ này hoàn toàn có thể biến phế thành bảo, để dùng cho nguyên anh kỳ tu sĩ ma luyện linh hồn, từ đó thần tốc đạt tới đủ để hóa thần tình trạng. Không chỉ như vậy, thứ này liền thần hồn đều có thể đông cứng. Thứ này như chế tạo thành linh năng vũ khí, dứt bỏ lực sát thương không nói, đây cũng là cái khống tràng thần khí a. Còn có mấu chốt nhất là nó số lượng nhiều a. Nói xong ba người không hẹn mà cùng nhìn hướng cái kia không biết dài đến đâu dục thủy hạ, Đoạn Ngọc trong mắt đều toát ra một vẻ tham lam. T, năm đó giúp Tây Vương Mẫu đại nhân truyền tin, cái này dục thủy hà ta cũng vượt qua nhiều lần, lúc ấy ta làm sao lại không có chú ý tới những này đâu. Lý Bằng Chỉnh sợ lên cái cằm. Đoạn Ngọc lườm hắn một cái, nói nhảm, ngươi mẹ nó lúc ấy giàu đến chảy mỡ, còn có lớn như vậy một cái bắp đùi ôm, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, ngươi cần muốn cân nhắc những chuyện này sao? Vậy cũng đúng. Lý Bằng Chỉnh sợ lên cái mũi. Hắn không khỏi cảm thán một tiếng, tưởng tượng năm đó hắn cái kia là bực nào phong thái, ổn thỏa tinh thần tiểu tử một cái, truy hắn nữ tiên đều có thể từ Côn Luân xếp tới Cửu Trọng Thiên đi. Lại nhìn xem hiện tại, ổn thỏa thần kinh tiểu tử. Ai, Sa Đoạ như ta cục đúng lúc này sau lưng truyền đến một tiếng ho nhẹ, Đoạn Ngọc bọn họ cái này mới lấy lại tinh thần. Thần đồ xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười, thần tử, thuyền tới. A, ân. Cái gì thuyền? Đoạn Ngọc đang lúc nói chuyện đột nhiên ánh mắt trì trệ. Liên tại bọn hắn xa mấy bước vị trí, vậy mà thật sự có một đầu ô đồng thuyền bỏ neo tại nơi đó. Thân thuyền toàn thân có màu nâu đậm, theo dòng nước nhẹ nhàng lay động, nhưng thủy chung dừng ở chỗ cũ, bất động mảy may. Người chèo thuyền liền ngồi tại thuyền sau chỗ, toàn bộ người mười phần yên tĩnh, cầm trong tay cái gạt tàn thuốc túi, trên đầu mang theo nón lá mũ, đem cả khuôn mặt đều ẩn mai tại trong bóng tối, căn bản nhìn không thấy tướng mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy cái kia từng sợi khói xanh từ nón lá mũ phía dưới, cùng nó điếu bên trong lượn lờ dâng lên. Đoạn Ngọc bọn họ trong lúc nhất thời sau lưng lông tơ dựng thẳng. Người này, đến cùng là lúc nào xuất hiện? Chương 492, Thái Sơn phủ quân. Chương 492, Thái Sơn phủ quân. Lão Lý, ngươi vừa vặn nhìn thấy chiếc thuyền này là làm sao qua được sao? Đoạn Ngọc đụng đụng Lý Bằng Trình trôi qua cánh tay. Lý Bằng Trình cũng bừng tỉnh, đậu phộng. Không thấy được a. Kim Linh ngươi đây. Kim Linh, ta cũng không thấy được. Ba người đồng loạt nuốt ngụm nước bọt. Ba người bọn họ vừa vặn có thể là vẫn luôn đang nhìn mặt sông a. Vậy mà không ai nhìn thấy đối phương là thế nào xuất hiện. Nếu như đối phương là Tuấn Di tới, hoặc là cùng Đoạn Ngọc đồng dạng có hư không thuộc tính, Tuấn Di không có không gian ba động. Hoặc là liên là đối phương quá mạnh, sinh ra không gian ba động gần như cực kỳ bé nhỏ, để bọn họ căn bốn không có phát giác được. Lão Lý, ta cùng Kim Linh kinh ngạc cái này rất bình thường, nhưng ngươi kinh ngạc cái truy. Thuyền này ngươi không phải ngồi qua được mấy chuyến sao? Vừa nhắc tới cái này, Lý Bằng Trình cái chán chạy ra một vòng mồ hôi lạnh. Liền năm đó ta cái kia mắt cao hơn đầu tính tỉnh, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý một cái người chèo thuyền như thế nào sao? Chắc cần ngươi làm gì? Mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Đoạn Ngọc nhịn không được thấp giọng mắng. Nói xong hắn cũng không có tiếp tục tranh chấp, con mắt nhìn qua quét mắt thần đồ cùng Ngất Lũy, mà cái nhìn này thật đúng là để hắn nhìn ra một chút mánh khỏe. Hai người này mặc dù nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cũng là bởi vì không có biến hóa mới có vấn đề. Hai cái này có thể là ưu đô một phương quý đế, dựa theo chức quyền mà tính, bọn họ gần với Đông Nhạc đại đế. Mà Đông Nhạc đại đế mặc dù chức quyền thua ở Phong Đô đại đế, thế nhưng chức cấp lại là đồng cấp, thuộc về là hậu thổ nương nương lui khỏi vị trí hàng hai phía sau ưu đô người đứng thứ hai. Thần đồ, Ngất Lũy gần với hắn, có thể thấy được hai người này tại ưu đô quyền lực lớn bao nhiêu. Mà thuyền kia phu xem ra cũng không phải ngày đầu tiên tại chỗ này đưa đỏ, nhìn thấy hai vị này quý đế, vậy mà không có chút nào cung kính chi ý. Thực lực cường đại, địa vị cao thượng. Đoạn Ngọc suy nghĩ thần tốc vận chuyển lại, hồi tưởng đến phía trước tại hư không bên trong Lý Bằng Chỉnh cùng Kim Linh cho hắn bổ khóa, tăng thêm ra trước khi đến chính hắn tại trên mạng thẩm tra các loại tư liệu. Đầu tiên bài trừ là hậu thổ nương nương áo lót có thể. Đối phương không có khả năng đến cho hắn làm người chèo thuyền, đời này cũng không thể. Mà trừ cái đó ra, ưu đô này cấp độ tồn tại, Phong Đô đại đế cùng Địa Tạng Bồ Tát đều đi Cửu Trọng Thiên, căn bản không tại. Cái kia chẳng lẽ thật sự là Đông Nhạc đại đế? Có thể là Đông Nhạc đại đế cũng là thiên đình sắc phong thần linh, Phong Đô đại đế đều đi, hắn không thể lại lưu lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Đoạn Ngọc đông nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng, một cái Lý Bằng Chỉnh bọn họ trong lúc vô tình nhắc qua, hắn tại Lam Tinh cũng một lần tình cờ nhìn thấy qua có thể. Hắn hít một hơi thật sâu, quyết định đánh cược một lần. Hắn bước đi bước chân hướng về ô đồng thuyền đến gần. Lý Bằng Chỉnh nhìn thấy hắn động tác, hơi nhăn lại lông mày, nhưng rất nhanh hắn cũng ý thức được cái gì, dắt lấy Kim Linh liền tranh thủ thời gian đuổi tới. Ba người dậm chân dừng ở hơn 2 mét, Đoạn Ngọc đối với thuyền kia phu chắp tay thở dài, Trung Sơn thần tử, Thần Châu hậu bối Đoạn Ngọc, bái kiến, Thái Sơn phủ quân. Côn Luân hư đệ tử canh thần, bái kiến Thái Sơn phủ quân. Kim Linh lúc này cũng kịp phản ứng, hai tay chắp lại, Linh Sơn đệ tử Kim Linh, bái kiến Thái Sơn phủ quân. Thái Sơn phủ quân, một vị tồn tại đặc thù. Tục truyền sớm tại hậu thổ nương nương chúa tể U Đô phía trước, hắn liền cũng sớm đã tại U Đô trên vùng đất này đi lại, tiếp dẫn người chết, thẩm tra xử lý âm dương công chính. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, kỳ thật hắn mới là U Đô đời thứ nhất chúa tể. Chỉ là hắn cũng không có khả năng luyện hóa U Đô mà thôi. Mà địa phủ thể hệ thành lập kỳ thật chính là tại hắn khai sáng hệ thống bên trên lại tiến hành hoàn thiện. Cho nên dân gian cũng có người đem xưng là địa phủ chi chủ. Bất quá tại hậu thổ nương nương trở thành U Đô chân chính chúa tể về sau, tăng thêm thiên đỉnh cùng Linh Sơn lại phái thêm nhân viên tới cấp việc. Dần dần Thái Sơn phủ quân liền phai nhạt ra khỏi thế nhân tầm mắt. Thế nhưng phai nhạt ra khỏi tầm mắt, đồng thời không có nghĩa là hắn năng lực có vấn đề gì. Đương nhiên Đoạn Ngọc đối hắn cung kính như thế cũng không hoàn toàn là bởi vì cái này. Trọng yếu nhất chính là hắn suy đoán đối phương có thể là nhân tộc một vị tiên tổ, hơn nữa còn là từ Thần Châu đi ra. Đây cũng không phải là hắn vô cớ suy đoán, mà là Thái Sơn phủ quân bốn chữ này đối với một cái sinh trưởng ở địa phương Thần Châu người mà nói, bản thân liền có rất nhiều liên tưởng không gian. Dù cho không phải, cái kia hắn cùng Thần Châu cũng tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thần Đồ cung mất lũy hai cái về sau lại lui lại mấy bước, Đoạn Ngọc cái này túi đầu phân lượng quá lớn, không rời xa một chút, bọn họ sợ chính mình gặp phải phóng xạ, cuối cùng lại làm ra cái trọng thương gì đó, vậy liền không có ý nghĩa. Ngồi vững tại thuyền sau, người chèo thuyền vẫn cứ không có mở miệng, một miệng lớn khói xanh từ nón lá mũ bên dưới bay ra. Đoạn Ngọc nhìn thấy đối phương nhận chính mình túi đầu, lại một chút sự tỉnh đều không có, hắn càng chắc chắn thân phận của đối phương. Bọn họ động tác không thay đổi, yên nhẫn chờ đợi đáp lại. Cuối cùng, một trận khàn khàn tang thương âm thanh từ cái kia nón lá mũ bên dưới chuyển tới, "Hải tử, các ngươi nhận là người, thế gian này sớm đã không còn cái gì Thái Sơn phụ quân, lão hủ chẳng qua là cái này dục thủy hà một cái phổ thông người chèo thuyền mà thôi." Đường ngăn cách. Đông Nhạc đại đế cùng Thái Sơn phụ quân mặc dù đều được xưng là Thái Sơn thần, mà còn đều cùng địa phủ có liên hệ, nhưng cũng không phải là một người. Thái Sơn phụ quân tựa hồ thuộc về là dân tộc dân gian tín ngưỡng. Trên mạng có khả năng tra đến tư liệu cảm giác có một chút xíu loạn, bất quá nói nhiều nhất vẫn là nói Thái Sơn phụ quân là cái chức vị, cách mỗi bao nhiêu năm liền sẽ nhiệm kỳ mới. Mà trong văn ta thì là trực tiếp bỏ đi chức vị cái này thiết lập. Mới đầu ta do dự qua muốn hay không thêm Thái Sơn phụ quân nhân vật này, tăng thêm a cảm giác nhân vật xuất hiện thực tế quá nhiều, về sau có thể không quá tốt đem khống. Vì vậy ta xóa lại viết viết lại xóa, cuối cùng ta vẫn là tăng thêm. Có thể có chút ít tham, nhưng ta cảm thấy cổ đại dân gian tín ngưỡng, kỳ thật viết một cái vẫn là rất có ý nghĩa. Chương 493, không sợ, chơi nó. Chương 493, không sợ, chơi nó. Lão trưởng, ngài tại cái này dục thủy hà bên trên làm người đưa đỏ bao lâu? Ngài mỗi tháng có tiền lương cầm sao? Ngài bình thường mệt mỏi là trên thuyền trực tiếp nghỉ ngơi, vẫn là tìm một chỗ mê hoặc một hồi? Ngài có phiêu bác tài khoản sao? Đúng, ngài có sợ hay không đến a? Trong khoang thuyền Đoạn Ngọc thân thể ngược lại ngồi, mặt hướng phía sau, cùng người chèo thuyền câu được câu không trò chuyện. Đương nhiên càng nhiều vẫn là một mình hắn tại cái kia tất tất. Người chèo thuyền chôn ở nón lá mũ trong bóng tối trên mặt mũi giàn mua hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tử này phiền quá à? Mà ngồi ở phía trước nhất Thần Đồ cùng Mất Lũy hai người bàn tay gắt gao chụp lấy bắp đùi mình căng thịt, nín cười nín đến sắc mặt đỏ lên. Ngồi ở giữa Lý Bằng Trình cùng Kim Linh Yên lặng bộ mặt, thật hận không thể đem ra hỏa này trực tiếp vứt xuống thuyền đi, để hắn trực tiếp đi qua được. Mà liên tại bọn hắn ý nghĩ này vừa bận xuất hiện, trên mặt sông bỗng nhiên thổi lên một trận âm phong, nguyên bản thong thả mặt sông cũng nhấc lên từng trận sóng lớn. Hai người bọn họ lập tức kinh hãi, đờ mờ, không phải là Đoạn Ngọc cái này nói nhảm đem phụ quân cho nói tức giận đi. Không đối. Phía dưới tựa hồ có đồ vật gì muốn đi lên. Lý Bằng Trình khẽ quát một tiếng. Dục thủy hà nước sông đặc thù, bọn họ thần thức tại chỗ này cơ hồ là không có tác dụng, cũng căn bản không cảm ứng được phía dưới tồn tại bất kỳ khí tức gì. Mà phía sau người chèo thuyền khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, nhưng ngược lại lại minh bạch cái gì, khó mà nhận ra lúc đầu. "Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc a." Lưu lại một câu nói như vậy, đợi đến Đoạn Ngọc lại lúc ngẩng đầu, hắn cũng đã mất tung ảnh. Mà lúc này ngồi ở phía trước Thần Đồ cùng Mất Lũy hai người thần sắc cũng ít nhiều có chút khác thường, lập tức bọn họ lặng lẽ quay đầu liếc nhìn cái kia Đoạn Ngọc bóng lưng. Thần Đồ há to miệng giải thích nói, "Thần tử, cái này trong sông vị kia tính nết xưa nay cổ quái đi, nên đi đi các người à." Đoạn Ngọc đầy mặt bình tĩnh phất phất tay. Thần Đồ cùng Mất Lũy liếc nhau, ánh mắt trao đổi một phen, cuối cùng tại tốt một phen xoắn xuýt về sau lưu câu tiếp theo thần tử bảo trọng, sau đó liền phanh hóa thành hai đạo khói đen biến mất ngay tại chỗ. Âu đồng thuyền lay động càng thêm kịch liệt, phía dưới ngực ngực toát ra đại lượng nước ngầm. Đoạn Ngọc vẫn như cũ an ổn ngồi trong thuyền, hai tay chống cái cằm, đập đi hạ miệng, ta liền biết chuyến này khẳng định muốn ồn ào yêu thiêu thân, quả nhiên. Không quản Thần Đồ cùng Mất Lũy hai người này có phải là hậu thổ nương nương an bài đi qua tiếp hắn, đến muộn thời gian dài như vậy bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nói thật dễ nghe điểm, đây là gia bai phủ đầu. Nói không dễ nghe, đây chính là đơn thuần nghĩ làm hắn. Hắn cũng thật sự phục khí. Ai khi dễ các ngươi tìm ai đi a? A, không ngờ bởi vì đánh không lại bị kia, sau đó liền đều đến coi hắn làm nơi chút giận. Thật sự là tuyệt. Làm sao? Có đánh hay không? Lý Bằng Trình quay đầu hỏi Đoạn Ngọc nói. Lúc trước không thuấn di vốn chính là cố kỵ phía dưới cái kia, hiện tại tất nhiên ngươi đều đã bị mặt, người nào mẹ nó còn quản ngươi a? Đánh thôi Đoạn Ngọc thở dài, không đánh có thể làm sao? Ta nếu là hiện tại rút lui, ném cũng không chỉ là Trung Sơn chi thần mặt mũi, quay đầu lại để cho hậu thổ nương nương cảm thấy Thần Châu không người kế tục, đều là nhũ đản. Ngươi cảm thấy hắn có thể hay không tìm cái lý do đem chúng ta ném ra bên ngoài? Mà còn Đoạn Ngọc bẻ bẻ cổ, đây cũng là chúng ta dựng nên uy nghiêm, đánh vang chính mình danh hiệu cơ hội tốt ta. Nói cho cùng, người không hung ác, đứng không vững a. Bên kia bờ sông, Thần Đồ cung Mất Lũy, còn có những phe khác quỷ đế lúc này đều tập hợp tại một khối đắp bên trong xem náo nhiệt. Bọn họ nhìn xem cái kia giống như một mảnh lá khô rụng trên mặt biển ô đồng thuyền, từng cái trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ gấp. Vị này Trung Sơn thần tử đến cùng sẽ làm sao tuyển chọn đâu? Là cứng rắn, vẫn là không quan tâm đến đối mở. Phương Tây quỷ đế, ba chủng sơn người quản lý một trong Triệu Văn Hòa hai tay vòng cánh tay, trên mặt một bộ bất cần đợi thần sắc, khó được tập hợp một lần, nếu không ta đến một cái. Mặt khác quỷ đế nghe vậy đều theo bản năng lui về phía sau hai bước. Ba chủng sơn một cái khác quỷ đế Vương Chân Nhân chừng hắn một cái, ngươi nếu muốn tìm đường chết chúng ta không ngăn, nhưng ngợi là đừng mang theo chúng ta. Dám cầm Trung Sơn thần tử đánh cược, ngươi có mấy cái đầu đủ chém? Triệu Văn Hòa nhún vai, ta liền thuận miệng nói sao, làm sao còn đều tưởng thật đâu, một điểm hài hước cảm giác đều không có. Chúng quỷ đế cười lạnh một tiếng, chúng ta còn không biết ngươi cái gì điếu dạng. Bắt đầu Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân kêu lên. Chúng quỷ đế vội vàng nhìn, đã thấy cái kia một mực nước chảy bèo trôi, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung, ô đồng thuyền bên trên đột nhiên lấy thuyền làm trung tâm đẩy ra một vòng ba động kỳ dị. Sau đó thần kỳ một màn liền phát sinh. Chỉ thấy toàn bộ sông vị trí trung ương cái kia một mảnh, mấy ngàn dặm phạm vi vị trí, hắc hà nước ở bên trong hết thảy tất cả toàn bộ đều trong nháy mắt này dừng lại, liền vẩy ra lên bọn nước đều không núp nhở ít chút nào. Tung bay ô đồng thuyền giống như là bị dùng cây đinh đính tại trên sông. Nhìn từ đằng xa đi, thật giống như cái này một dải đất trực tiếp liền biến thành một bộ bất động bức tranh. Bên ngoài mấy vạn dặm nước sông đột nhiên hướng lên trên dâng lên, ngay sau đó một đầu chiều cao mấy ngàn trượng, đỏ bài bạch thân cự xà phá vỡ mặt nước, trong miệng phát ra như châu đồng dạng rung trời tiếng gầm gừ, bay cao mà lên. Thân thể của nó tại trên không chiếm cứ, băng con mắt màu xanh lam băng lãnh nhìn chằm chằm phía dưới hạt bừng lớn nhỏ ô đồng thuyền. Một giây sau trên người nó trắng xám rắn lân bên trên lưu quang phu trào, lập tức quy tắc chi lực sôi trào mãnh liệt, phía dưới hắc hà cuốn sạch lấy lớn đại uy thế, muốn đem đoạn ngọc mai rùa một lần hành động đánh tan, dù cho không đánh tan được, cũng muốn nứt vỡ nó. Có thể là vô luận nhấc lên sóng nước đến cùng cao bao nhiêu, đến cùng mạnh biết bao, chỉ cần đi vào một cái kia phạm vi bên trong, tất cả ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều sẽ bị dừng lại tại đó, trở thành phụ trợ đầu kia thuyền nhỏ vật phẩm trang sức. Lúc này, Đoạn Ngọc bọn họ từ mui thuyền bên trong đi ra, Song Vương đây coi như là chính thức chạm mặt. Ồ, tốt một đầu lớn rắn, cái này nếu là làm canh rắn, có lẽ có thể ăn thật lâu a. Cũng không biết một mực sống ở cái này nước bẩn bên trong, vị nói sao dạng. Đoạn Ngọc Phong Khinh Vân đạm cười nói. Khục, ngươi khiêm tốn một chút, bên cạnh Lý Bằng Trình bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, truyền âm nói, đây chính là cái kim tiền đến. Kim tiền thế nào? Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại, không phá nổi ta thời đỉnh đều là không tốt, làm sao? Đừng kiện ta ngươi sợ. Ta sẽ sợ. Nghe xong chính mình bị coi thường, Lý Bằng Trình lập tức không vui, vén tay háo lên chỉ vào trên trời con rắn kia, ta Đường Đường Long Vương, sẽ sợ một con rắn? Cho cười. Ta cùng ngươi nói, ngày hôm nay ngươi liền hảo hảo cho bạn đại gia làm phụ trợ, ta cao thấp phải làm cho ngươi nhìn một cái. Cái gì? Têu mẹ nó, huyết mạch đắc chế. Tốt. Đoạn Ngọc giơ ngón tay cái lên, cái kia ngày hôm nay tiểu gia ta liền dùng tối cường tư thái đến phụ giúp đỡ các ngươi một cái. Để các ngươi nhìn một cái gì mới kêu đỉnh cấp phụ trợ. Ông. Đột nhiên quanh người hắn kim quang nở rộ, sau đó liền thấy thân thể của hắn bắt đầu từ từ lớn lên, tính cả thân hình cũng cùng nhau phát sinh thay đổi, đỏ vậy màu đỏ bao trùm thân thể, mà thân thể hình thái cũng từ thân thể dần dần hướng về dài nhỏ thân rắn phương hướng biến hóa. Rất mau theo kim quang thu lại, một tôn chiều cao hơn trăm trượng, đầu người thân rắn thần linh liền xuất hiện giữa không trung. Theo hắn con mắt mở ra, hai vệt thần quang bắn ra mà ra, thẳng vào mây trời. Một vòng ban ngày tùy theo dâng lên, đem trên trời mây đen xua tan. Chỉ một thoáng U Đô Sơn khu vực phụ cận đều bị tia sáng bao phủ. Hắn cúi đầu xuống nhìn hướng Lý Bằng Trình cùng Kim Linh hai người, trong mắt thần quang lưu chuyển ở giữa trực tiếp đem bộ phận thần lực rót vào trong cơ thể của bọn họ. Các ngươi được cường hóa, nhanh hơn. Chương 494, đổi mới làm lạnh. Chương 494, đổi mới làm lạnh giống. Bọn họ. Ầm ầm. Trên trời vạn trượng thất thải thần long cùng đồng dạng biến thân vạn trượng đỏ bài bạch thân đại xà dây dưa cắn xé cùng một chỗ. Lý Bằng Trình trên móng vuốt bám vào đoạn ngọc thần lực, có khả năng nhẹ nhõm phá vỡ đại xà phòng ngự, xé rách thân thể của nó. Thế nhưng tại đối phương khủng bố tuyệt luân sức hồi phục bên dưới, trên cơ bản đều là vừa bạn phá phòng thủ, nháy mắt ba con mắt liền lại khép lại. Mà đoạn ngọc cấp độ này, tuế nguyệt chi lực liền càng không cần phải nói, có khả năng đối đại xà tạo thành ảnh hưởng cơ hồ là không. Bất quá mặc dù đoạn ngọc có khả năng tạo thành tổn thương có hạn, thế nhưng tại ban ngày tia sáng bao phủ chi địa, đại xà tiêu hao nhưng còn xa so bình thường nhanh không chỉ gấp 10 lần. Mà Lý Bằng Trình bên này, hắn tự thân năng lực khôi phục vốn là đủ mạnh, lại thêm đoạn ngọc cường hóa, thuộc về là đánh nửa ngày trạng thái căn bốn cũng không có trưởng. Cho nên như thế một nhìn, bọn họ bên này mặc dù không có mò được chỗ tốt gì, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là chiếm tại thượng phong. Cả hai tranh làm cho thiên địa biến sắc, màu đen âm lôi cùng màu tím dương lôi va chạm, ở trên bầu trời nổ tung từng trận lôi quang, đinh hai nhức óc tiếng sấm không dứt bên hai. Phía dưới dục thủy hà dòng sông lưu chuyển, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn tùy ý trào lên. U Đô các đại bản khối vào giờ phút này toàn bộ đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu, phòng thủ trạng thái. Mà liên tại cái kia long xà tranh chấp thời điểm, một đầu người không ra người, long không long, rắn không rắn, mang theo đỉnh đầu kim trung tiểu mũ tiểu lao sáu ngay tại tìm cơ hội tính toán đi âm cái kia đại xà một cái. Cái này dĩ nhiên chính là sau khi biến thân đoạn ngọc, đến mức đầu hắn trên đỉnh mũ quả dưa, không hề nghi ngờ khẳng định là Kim Linh không thể nghi ngờ. Cái này tên chọc quá cúi bắp, đi qua nửa ngày, sửng sốt không có tìm nhúng tay cơ hội, đoạn ngọc dứt khoát đem hắn cho gọi trở về, để hắn trở về bản thể, sau đó đeo vào trên đầu mình, để hắn tùy thời mà động. Đây là đoạn ngọc vào hợp đạo đến nay, lần thứ hai sử dụng trúc long khu cái này hình thái. Lần đầu tiên là vừa vận hợp đạo, vì cứu vớt U Minh vô nhật chi quốc cái kia về. Bất quá bây giờ cùng lúc kia so sánh, hiện nhiên kém không chỉ ngàn vạn lần, dù sao hắn hiện tại không có sân nhà gia trì. Loại này hình thái bên dưới hắn thời không thuộc tính kỹ năng toàn bộ sẽ có được gấp 10 tăng phúc, đồng thời bất tử bất diệt. Đương nhiên cũng có nhất định hạn chế, ví dụ như loại này hình thái bên dưới hắn cũng chỉ có thể sử dụng linh kỹ, không cách nào sử dụng võ kỹ. Mà còn duy trì hiệu quả chỉ có 10 phút, 10 phút về sau tự động giải trừ biến thân trạng thái, thời gian cooldown 12 giờ. Theo lý thuyết bình thường hắn âm nhân từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi, một cái tiềm thức một cái thời đỉnh, đuổi một cái chuẩn, 10 lần như một. Thế nhưng đơn độc hôm nay lại liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mắt nhìn thấy thời gian biến thân đều muốn đến, hắn lại cũng chỉ bắt được qua đối phương một lần. Thế nhưng một lần kia không ở phía sau đều vẫn chưa tới 3 giây, đối phương vậy mà liền cưỡng ép tránh thoát thời đỉnh bó bó. Bất quá hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, nghiễm nhiên là đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Từ hắn bù đắp thời không thuộc tính về sau, thời đình cho đến trước mắt tổng cộng cũng chỉ mất linh qua 2 lần. Lần đầu tiên là cùng lão ca Đoạn Kiệt tại sân thượng đánh nhau thời điểm, lúc ấy hắn không biết lão ca dùng biện pháp gì trực tiếp tránh thoát thời đình, hơn nữa còn không có bị đến bất kỳ phản vệ. Còn có chính là hôm nay lần này. Sân thượng một lần kia về sau hắn cũng tìm lão ca hỏi, Đoạn Kiệt cùng hắn giải thích, nói mình có thể thoát khỏi là vì vận dụng thiên đạo chi lực. Đồng thời còn nói cho hắn, tại hắn hoàn toàn kế thừa quyền bính của thần Trung Sơn phía trước, thiên đạo cùng hư không ý chí, thậm chí là thánh nhân cùng hư không chí tôn, đối hắn vẫn nắm giữ cực mạnh hạn chế, bởi vì hắn hiện tại tu luyện hệ thống, vẫn cứ không có siêu thoát hai cái này. Chỉ cần hắn dùng vẫn là quy tắc chi lực, thiên đạo cùng hư không ý chí bọn họ những này tồn tại, liền có thể vĩnh viễn vượt qua hắn. Trung Sơn chi thần sở dĩ vô địch, đầu tiên là bởi vì hắn bản thân liền cường đại, thứ nhì mới là vì thời không chi lực. Mà hắn lực lượng vốn là hắn chính mình, là bẩm sinh, cũng không phải là người nào ban cho nên trừ cùng hắn đồng xuất một chỗ bản cổ bên ngoài, căn bản không ai có thể đem hắn chế hành. Mà thế gian này Trung Sơn chi thần cũng chỉ có một vị mà thôi, dứt bỏ hắn bất luận, thiên đạo cùng hư không ý chí mới là trí cao tồn tại. Cho nên thiên đạo chi lực cùng hư không ý chí lực lượng là phá vỡ Đoạn Ngọc thời đỉnh hai loại phương pháp. Mà cái kia đại xà có khả năng phá vỡ hắn thời đỉnh, liền thuộc về một loại khác tình huống. Mọi người đều biết, muốn trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất, liền muốn chứng đạo đại la, hái được trường sinh đạo quả. Cái kia trường sinh bản chất lại là cái gì? Kỳ thật xét đến cùng vẫn là thời gian. Cho nên muốn chứng đạo đại la chi cảnh, đầu tiên muốn thỏa mãn yếu tố đầu tiên, cũng là cơ bản yếu tố, chính là cảm ngộ đồng thời lĩnh ngộ thời gian chi lực, còn muốn lĩnh ngộ đến nhất định cấp độ mới có thể. Tựa như cấp thấp tu sĩ nghĩ muốn đạt tới động hư kỳ, nhất định phải cảm ngộ không gian chi lực đồng dạng. Cái này kỳ thật liền giống như Hoa Quốc Trung Y Liệt, ngươi có thể tình tu một phương nào hướng y thuật, thế nhưng cái khác cho dù là ngươi dùng không nhiều, cũng nhất định phải sẽ mới được. Cho nên Đoạn Ngọc tại hư không bên trong thời điểm mới như vậy có lực lượng, như vậy không kiêng nể gì cả. Đối phương kim tiên không cách nào động đậy, mà khác hư không thú căn bản là đối hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Mà cái kia đại xà tự thân kim tiên tu vi đã 10 phần tiếp cận đại la cấp độ, có thể phá vỡ hợp đạo kỳ Đoạn Ngọc thời đỉnh, cái này không thể bình thường hơn được. Nếu là không phá nổi, Đoạn Ngọc ngược lại muốn hoài nghi người này có phải là tại diễn chính mình. Lại thêm đối phương cái kia không hợp thói thường tốc độ phản ứng, còn có thể so với dự báo tương lai cảm giác nguy hiểm năng lực, cái này mới đưa đến hắn liên tiếp bùa hụt. Bất quá Đoạn Ngọc cũng không nóng nảy, nóng đội ăn không được đại xà canh. Hắn nhìn xem rơi vào rằng co một long một rắn, yên tĩnh cùng đợi. Thẳng với bản thân trạng thái bắt đầu trưởng, vừa vặn giải trừ trúc long hình thái lúc, hắn thẳng nối liền kim thân, sau đó đối với chính mình sử dụng thời gian đạo phái, đem trạng thái của mình lui trở về đến 10 phút phía trước. Theo một đạo sấm sét vô căn cứ chợt hiện, trực tiếp bổ vào trên đầu của hắn, hắn phút chốc cười lớn một tiếng, thân thể đúng là lại lần nữa phát sinh biến hóa, lần thứ hai mở ra trúc long hình thái. Cùng ta một cái chơi thời gian người chỉnh cái gì thời gian cung đồ, cái này đặc biệt nương cùng lấy xe khóa khóa lại mở khóa sư phụ bánh xe khác nhau ở chỗ nào. Kỳ thật ý nghĩ này hắn rất sớm phía trước liền từng có. Chẳng qua là lúc đó bởi vì kim thân còn không thể vô hạn quét, cho nên liền không có tùy tiện thử nghiệm. Về sau hắn đột phá hợp đạo phía sau liền tại thí luyện chi tháp bên trong làm qua các loại thử nghiệm, thành công để hắn phát hiện mới bờ UG. Đại Sa Canh, tiểu gia ngày hôm nay liền cùng ngươi tiêu hao, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Hắn miết miết miệng, hướng đại xà lộ ra hai hàng răng trắng cùng một cái đùa cợt nụ cười. Đường ngăn cách. Ta biết nhìn xong cái này một chương lại có người muốn nói nhân vật chính kéo hông, nói cái gì thời gian là tôn, không gian vi vương. Ta chỉ muốn nói, hắn còn không thành tiên đâu. Kim tiên cái này đều đã coi như là đỉnh tồn tại, cả hai ở giữa kém thực tế quá nhiều, nếu như còn có thể định trụ, đó mới là nói nhảm đâu. Cái kia kim tiên, đại la gì đó căn vốn cũng không có tồn tại cần thiết. Cho nên đây không phải là đối nhân vật chính suy yếu, mà là cấp độ cao người vốn nên có năng lực thuộc tính. Chương 495, ngươi ngậm miệng chương 495, ngươi ngậm miệng thanh âm của hắn không nhỏ, ít nhất cái kia đại xà cùng nơi xa quỷ đế bọn họ đều nghe đến rõ ràng. Quỷ đế bọn họ yên lặng giơ ngón tay cái lên. Đại xà mắt rắn bên trong hàn quang lạnh thấu xương, gầm lên giận dữ bên trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra hùng đường vô tận, che khuất bầu trời âm khí. Tính cả hình thể cũng tăng lớn không chỉ gấp hai, nguyên bản cùng nó ngang nhau Lý Bằng Trình lập tức giống như là thay đổi nhỏ hơn một chút. Phô thiên cái địa âm khí cấm đoạn không gian, chặt đứt Lý Bằng Trình đường lui, đồng thời hóa thành mấy cái ngàn trượng cự mãng, mở ra miệng rộng, hư ảo răng nanh trực tiếp đâm xuyên qua Lý Bằng Trình long lân, đồng thời còn rót vào đại lượng âm khí. Theo âm khí nhập thể, Lý Bằng Trình trên thân huyễn thải long lân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến ảm đạm, khô héo, sau đó từng mảnh rơi. Hắn một cái nhịn không được, trong miệng phát ra một trận thống khổ ai tiếng giống. Lúc này đại xà thân thể đột nhiên kiềm chế, muốn trực tiếp cho hắn tới một cái rào sát. Ngay tại lúc này Lý Bằng Trình trên thân trận có một trận thần quang bảy màu chứa đựng, chỉ thấy trên người hắn chỗ có thương thế nháy mắt quét sạch sành sanh, tính cả xâm nhập vào thể nội âm khí cũng bị cái kia thần quang bảy màu loại bỏ hầu như không còn. Ngay sau đó trên người hắn lân phiến đột nhiên bắt đầu lấy một loại quỷ dị tần số chấn động, hơn nữa là mang theo quanh mình không gian cùng một chỗ chấn động. Một giây sau, không gian kịch chấn, cả bầu trời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, giống như thiên băng địa liệt. Đại xà mắt rắn trừng lớn, trên thân đại bộ phận lần phiến đã bị không gian chi lực băng diệt, mảng lớn huyết đục rơi, sau đó bị không gian chi lực chôn vùi. Đúng lúc này, Đoạn Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, đáy lòng hô to một tiếng. Chính là hiện tại. Hắn cho Kim Linh truyền âm lúc, chính mình đã tiềm thức đến đại xà đỉnh đầu. Mặc dù Lý Bằng Trình cái này chấn không cũng không có cho đại xà tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng lại cũng cho nó tạo thành nghiêm trọng cứng ngắc. Đoạn Ngọc nắm lấy cơ hội mở rộng thời đỉnh, đóng lại hai mắt, trên trời ban ngày thoáng qua hóa thành huyết nguyệt, bóng tối vô tận giáng lâm, đem đại xà bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó một mực cuộn tơ lấy cái mũ kim linh bay lên, trung thân cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một tôn ngàn trượng vật trùng, thẳng gắn vào đại xà trên đầu. Lao Lý, mở hải đảo. Đoạn Ngọc khẽ quát một tiếng. Lý Bằng Trình phía sau hai cánh giãn ra, khẽ nhếch miệng, giữa thiên địa đông đảo nguyên tố quy tắc hướng hắn tụ đến, tại trong miệng hắn ngưng tụ thành một viên chói lọi lưu ly châu. Tại hắn tụ lực cái này chút thời gian bên trong, đại xà đã lại một lần tránh thoát thời đỉnh, thế nhưng lần này nó lại cũng không có khả năng hoàn toàn chống cự lại hắc ám thời gian giảm tốc hiệu quả. Tại Đoạn Ngọc trong mắt, nó tựa như là dụ tổ đi ạ bên trong cái kia tên là Flash con lười. Liên hành động dáng dấp mà nói, quả thực muôn quá giống. Chỉ bất quá so sánh với cái kia con lười, tốc độ của nó muốn hơi mau một chút. Nhưng theo nó thương thế trên người chậm rãi khôi phục, tốc độ của nó cũng theo đó từng chút thêm mau dậy đi. Chỉ tiếc, Lý Bằng Trình vẫn là nhanh hơn nó một bước. Lý Bằng Trình miệng há lớn, trong miệng viên kia lưu ly châu lập tức tách ra hào quang óng ánh, tùy theo hóa thành một vệt sáng, giống như một cái chu truy, trực tiếp đánh tới kim linh bản thể. Đông. Trên bầu trời một đạo kim sắc sóng xung kích đẩy ra, thanh thúy tiếng chung cũng theo đó ở chân trời quyết tán ra đến, không ngừng quanh quẩn, chuyển khắp vũ đô mỗi một cái góc. Lại xem cái kia đại xà tình huống, đầu trực tiếp nổ tung, thân thể cũng bắt đầu từng khúc bạo liệt, trực tiếp dẫn đến cục bộ bên dưới khu vực lên một tràng mưa to. Bất quá Đoạn Ngọc bọn họ biết, loại này trình độ, căn bản không đủ để đem giết chết. Liên ta Đoạn Ngọc chuẩn bị xuống khiến bổ đao thời điểm, ba người bỗng nhiên có loại tâm huyết dâng trào cảm giác, đáy lòng đồng thời sinh ra một tia minh ngộ. Dừng tay a. Linh hoạt kỳ ảo, mênh mông âm thanh tại ba người đáy lòng quanh quẩn. Bọn họ thậm chí đều không cần đoán, cái này tất nhiên là hậu thổ nương nương không thể nghi ngờ. Ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói dừng là dừng. Đoạn Ngọc lông mày dương lên, ta Đường Đường Trung Sơn thần tử, nhân tộc hy vọng, Lam Tinh cứu tinh, Thần Châu kiêu ngạo. Dục thủy hà nước các ngươi tùy tiện lấy. Đúng vậy. Tất nhiên hậu thổ nương nương đều lên tiếng, không bằng cái khác, chỉ bằng ta đều là Thần Châu đồng hương, cái kia ta đương nhiên là muốn nghệ tình. Sau một lát, Ú Đô lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, các nơi báo động cũng đều tùy theo giải trừ. Thần đồ, vất lũy bên ngoài các phương vị đế tại bái kiến Đoạn Ngọc, đồng thời đưa lên chân thành chào hỏi cùng mời về sau, cũng đều nhộn nhịp rời đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Vất lũy cũng đồng dạng trở về đảo Chỉ Sơn, còn có rất nhiều việc không có xử lý đâu. Cuối cùng liền chỉ để lại Thần đồ cùng khác một người mặc màu trắng vũ y nữ tử lưu lại. Bọn họ mang theo Đoạn Ngọc ba người tiến về hậu thổ nương nương chỗ ở nữ tử liền là vừa vặn cái kia con đại xà, tên gọi Bạch Linh Lung, là hậu thổ nương nương tọa kỵ. Nàng lúc này người đi ở phía trước, đầu lại chuyển 180 độ con người băng lánh gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Đoạn Ngọc thoải mái nhàn nhã đi theo, hiếu kỳ đánh giá Ú Đô thành khu phố, đối nó cử động hoàn toàn nhìn như không thấy. Hắn mới không thèm để ý cái này xà tinh bệnh, nhưng mà hắn không nghĩ phản ứng, đối phương lại ngược lại chủ động nói tới nói lui. Ta vừa vặn nếu là trực tiếp động dùng ta bản mệnh hỏa diễm cửu u minh hỏa, các ngươi căn bản không có khả năng có sức hoàn thủ. Cái kia băng lãnh lại cao ngạo trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là không phục. Đoạn Ngọc biết miệng, trên đời này nào có như vậy nhiều như quả. Sinh tử chi chiến, ngươi coi là cùng ngươi chơi nhà trò đâu? Ngươi am hiểu dùng hỏa, chính mình không cần, đó là ngươi ngu ngốc. Bởi vì sự ngu xuẩn của mình mà bị người phản sát, đó cũng là ngươi chết tiệt, thua cũng liền đừng không phục. Bạch Linh Lung trên mặt trải rộng băng sương, hàm răng cắn chặt, nếu không phải, không sai biệt lắm đi ngẩng. Đoạn Ngọc không nhịn được xua tay, thua liền nhận, đừng kiếm cớ. Ngươi bây giờ nói càng nhiều, sẽ chỉ càng để chúng ta cảm thấy ngươi hạ giá. Còn có ngẩng, chú ý ngươi thái độ. Tiểu gia ta là Trung Sơn thần tử, đại biểu là Trung Sơn chi thần mặt mũi, còn dám ngôn ngữ bất kính, chính là hậu thổ nương nương cũng không giữ được ngươi. Bạch Lưu Ly miệng đầy răng ngà đều nhanh cắn nát, thật không thể một cái đem cái này tên hỗn đản cho nuốt sống. Thế nhưng vừa nghĩ tới Trung Sơn chi thần, nàng lại không khỏi lưng phát lạnh. Sau đó nàng quả nhiên đem đầu đốn éo trở về, không tại nhiều làm ngôn ngữ. Đoạn Ngọc chụp chụp lỗ tai, bên hai cuối cùng thanh tĩnh. Bên cạnh Lý Bằng Trình cùng Kim Linh đối hắn so cái ngón cái. Cáo mượn oai hùng một bộ này thật xem như là để ngươi cho chơi minh bạch. Không bao lâu, bọn họ liền đi vào một chỗ hoàn cảnh ưu nhã cổ phong hiện đại hóa trạch viện bên trong. Mọi người theo bàn đá xanh đường một đường vào trong đi, cuối cùng dừng ở chính đường bên ngoài. Vào đi. Bên trong truyền đến hơi có vẻ mềm mại âm thanh. Thần đồ đi lên trước kéo ra thủy tinh gấp cửa, tại cửa ra vào nghiêng người mà đứng, làm cái tư thế mời, thần tử, mời. Đoạn Ngọc gật đầu, bước đi bước chân đi vào. Ba người tới phòng tiếp khách, đối diện chính là một tấm bình phong dựng thẳng đứng ở đó. Đoạn Ngọc cũng là rất mê, tại cái này bảy thứ như vậy không cảm thấy đột ngột, không cảm thấy kỳ quái sao? Người đến. Hắn đang suy nghĩ, sau tấm bình phong bỗng nhiên chuyển đến âm thanh. Ngừng, ta Đoạn Ngọc há to miệng vừa định đáp lời. Ngươi ngậm miệng, ta không nghĩ nghe người nói chuyện. Đoạn Ngọc. Chương 496, thiện ý cảnh cáo chương 496, thiện ý cảnh cáo trong phòng tiếp khách, Lý Bằng Trình cùng Kim Linh hai tay đặt ở trên đầu gối, cái eo thẳng tắp, đầu có chút rủ xuống, ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại trên ghế sofa. Tựa như là bị kêu ra trường học sinh tiểu học đồng dạng. Thần đồ đem người đưa đến về sau liền tranh thủ thời gian rời đi, hắn là thật sợ tại cái này chờ lâu một giây, chờ chút lại tung tóe hắn một mặt máu. Bạch Linh Lung không đi, nàng cũng đồng dạng ngồi tại trên ghế sofa, bất quá tư thái so sánh với hai cái kia học sinh tiểu học rõ ràng càng buông lỏng, nàng lúc này trong mắt còn mang theo một vẻ trêu tức. Đến mức nàng trêu tức đối tượng, không hề nghi ngờ chính là bị đối xử lãnh đạm Đoạn Ngọc. Lúc này Đoạn Ngọc sắc mặt biến thành màu đen, một người ngồi tại một cái so ghế sofa thấp không ít trên băng ghế nhỏ. Băng ghế nhỏ tự nhiên là sau tấm bình phong cái kia chuẩn bị, rõ ràng liền là cố ý tại làm hắn. Từ lúc hắn đi vào về sau, liền chỉ nói phía trước câu nói kia, còn mẹ nó chưa nói xong, sau đó vẫn chờ một mực chờ, cứ như vậy ngồi trọn vẹn một giờ. Hắn muốn đem tay đắp lên trên đầu gối, có thể là cảm thấy như thế quá ngu, hình như hamster đồng dạng. Có thể là đem tay buông ra à, lại đặc biệt khó chịu, mà còn hình như nhìn qua so đặt ở trên đầu gối còn ngu ngốc. Là thả hay là không thả, đây là một vấn đề. Đúng lúc này sau tấm bình phong truyền đến hậu thổ nương nương âm thanh, ngươi vẫn là đem để tay tại trên đầu gối à, nhìn như vậy đi lên còn thuận mắt điểm. Đoạn Ngọc, hắn huyệt thái dương nhảy lên, yên lặng đem tay đặt ở trên đầu gối, hóa thân là tiểu hamster. Trên mặt lộ ra một vẻ khó được nụ cười, ngài phất phó, ta làm theo. Chỉ cần ngài cao hứng liền tốt. Bất quá, nương nương à, chúng ta bộ này cũng đánh, ngài nói ta cũng đều làm theo, vật kia ngài có phải là cũng nên cho ta? Ngươi rất gấp. Ân, ta rất gấp. Đoạn Ngọc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ân, cô biết, vậy ngươi đừng nội. Phanh. Lần này Đoạn Ngọc cuối cùng cũng nhịn không được nữa, nhảy một cái đứng dậy, dưới mông băng ghế ẩm vang vỡ vụn, sau đầu thần hoàn hiện lên, trong mắt thần quang nở rộ. Hắn mặt như băng sương, ngữ khí không giỏi, hậu thổ nương nương, ngài đến cùng có ý tứ gì? Không ngại cứ ra tay, ngài nếu là thật không nghĩ cho, vậy liền mời nói thẳng, không cần thiết lặp đi lặp lại nhiều lần làm nhục với ta. A, sau tấm bình phong truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia giống như mùa xuân len ken thanh tuyển, cái này liền tức giận. Đoạn Ngọc thần sắc không có chút nào biến hóa, ngài cùng Trung Sơn Chi Thần ở giữa có quan hệ gì, ta không biết, cũng không muốn biết. Thế nhưng ta nghĩ nói, ngài dạng này khó xử tiểu bối biểu hiện thật rất không có chủ loại, mà còn rất hạ giá. Ngài là thần châu tiền bối, cho nên từ đầu đến cuối ta đều rất tôn kính ngài, thế nhưng tục ngữ nói, một lần hai lần không tại ba. Ngài muốn cho, vậy liền cho. Ngài nếu không cho liền gọn gàng dứt khoát nói, chúng ta lập tức đi. Không có ngài bản nguyên, ta đồng dạng có thể thành tiên, đơn giản chính là phía sau cần phát triển thời gian dài một chút. Có thể là ta hôm nay đem lời đặt xuống tại cái này, lần này ta như sám xịt đi, chờ lần tiếp theo ta lại đến Udo, vậy coi như không có dễ nói chuyện như vậy. Ta tin tưởng có lẽ có rất nhiều cường giả, đều ước gì cầu bán Trung Sơn Chi Thần một cái mặt mũi. A, lại là một tiếng cười khẽ, chỉ là lần này trong tiếng cười lại nhiều hơn mấy phần trêu tức. Đi, đi, đi. Một trận giày cao gót tiếp xúc mặt đất âm thanh ầm vang lên, Đoạn Ngọc Dương mắt nhìn lên. Đã thấy một vị trên người mặc màu đen sơn xám, khí chất cao quý trang nhã, dung mạo khuynh thành tuyệt thế nữ tử đi ra. Cái kia một đôi đại đại, như có giả dích tinh hà đồng dạng lấp lánh hoa đào mắt đặc biệt rõ ràng, chia hoa hồng thủy nộn bờ môi ôm lấy một vệt mỉm cười, nũng nịu bên trong mang theo vài phần thanh thuần. Nàng vừa ra tới, Lý Bằng Trình cùng Kim Linh, còn có một mực chảnh chó Bạch Linh Lung toàn bộ đều cung kính đứng lên, nhưng lại đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng cái kia phương hoa. Duy chỉ có Đoạn Ngọc từ đầu đến cuối nhìn chừng chừng đối phương, liền con mắt đều không có nháy một cái. Phút chốc một trận hương gió đập vào mặt, giống như mùa xuân mang theo tự nhiên hương thơm gió mát. Là hậu thổ nương nương bước chân dài đi tới trước mặt hắn. Hậu thổ nương nương thân cao vốn là không thấp, tại tăng thêm mặc một đôi giày cao gót, lúc này vừa vặn có thể cùng Đoạn Ngọc nhìn thẳng. Hai người bốn mắt đối mặt, cái trước đôi mắt hơi còn một chút, trong chớp nhoáng này như có tinh quang lưu chuyển, không khí bên trong không hiểu liền nhiều ra một tia điểm điểm ký tức. Đẹp mắt không? Đoạn Ngọc vào giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai con mắt sẽ cười nữ nhân có thể như thế cho người. Tâm ta như sắt, không thể phá vỡ. Tâm ta như sắt, không thể phá vỡ. Hắn không ngừng cho chính mình gia tăng bản thân ám thị, để chính mình không bị ảnh hưởng, kiên định tâm thần của mình, mà không hề cảm xúc, lạnh lùng nói, đẹp mắt túi ra dập theo một khuôn khổ, sắc đẹp với ta như phù vân. Hậu thổ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng ý vị âm thanh dáng dấp cười cười, ngươi vừa vặn là đang uy hiếp ta sao? Là thiện ý cảnh cáo. Đoạn Ngọc trịnh trọng nói, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có. Đoạn Ngọc cẩn thận tỉ mỉ giải thích nói, mang theo thiện ý cảnh cáo, đại biểu ta còn muốn tiếp tục nói, không muốn đem sự tình huyên náo quá cương. Mà ngài nói uy hiếp, đó là đã vạch mặt, quan hệ không thể quay lại khả năng, lúc gặp mặt lại chính là không chết không thôi chẳng diện. Nói cho cùng ngài cũng là thần châu tiền bối, hơn nữa còn là Trúc Dung lão tổ tông thân nhân, Trúc Dung lão tổ tông đối với ta rất tốt, cho nên ta là thật từ trong đáy lòng không muốn cùng ngài là địch, cho nên ta đương nhiên sẽ không uy hiếp ngài. Hậu thổ nhìn xem hắn, ngươi giọng nói chuyện cùng Trung Sơn Chi Thần thật đúng là giống a. Nói đến đây nàng nụ cười trên mặt đống nhiên thu lại, đồng dạng làm cho người ta chán ghét. Nói xong nàng quay người đi đến Bạch Linh Lung bên cạnh ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, lộ ra trắng non gần như tỏa sáng bắp chân, nhẹ nhàng lung lay. Tất nhiên nói tới cái này, vậy ta cũng không cùng ngươi nói chuyện tào lao, ngươi lại giúp ta làm một chuyện, sau đó ta không những sẽ đem bản nguyên chi lực cho ngươi, sẽ còn lại ngoài định mức đưa ngươi một phần cơ duyên, làm sao? Ngài đều nói như vậy, ta còn có thể cự tuyệt sao? Đoạn Ngọc trong mắt thần quang tiêu tán, sau đầu thần hoàn cũng theo đó biến mất, tiếp lấy lại bổ sung một câu, nói rõ trước, dù thủy hà cái kia chuyện vật cũng không tính ở trong đó, ngài đến lúc đó cũng đừng lừa gạt ta. Yên tâm, ngươi không muốn mặt, ta còn muốn mặt đâu. Đoạn Ngọc đập đi hạ miệng, gật gật đầu, chuyện gì, ngài nói đi. Hậu thổ, ta muốn ngươi giúp ta cứu ra phụ thân của ta, hỗ trợ cứu thủy thần. Đoạn Ngọc có chút nhíu mày, không hiểu hỏi, toàn bộ Udo đều là ngài, lấy thực lực của ngài cùng tôn vị, muốn giải cứu phóng thích cộng công tiền bối có lẽ không hề khó khăn à, vì cái gì muốn vẽ vời thêm chuyện? Bởi vì cô đã từng đáp ứng qua ra ra bọn họ, tuyệt đối không xuất thủ phóng thích phụ thân. Hậu thổ giọng bình tĩnh nói, dạng này A. Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm, có thể là hỏa thần đại nhân bọn họ bố trí cấm chế, lấy ta thực lực chưa hẳn có khả năng phá vỡ a. Ngài có thể hay không quá coi trọng ta? Hậu thổ lắc đầu, vậy là ngươi đoán sai. Phụ thân cấm chế những người khác không động được, thế nhưng ngươi có thể. Không đợi Đoạn Ngọc hỏi vấn đề, nàng trước mở miệng giải thích, năm đó phụ thân phạm phải sai lầm lớn, tạo thành một hệ liệt không tốt hậu quả, là nữ hoa nương nương cùng Trung Sơn Chi Thần cuối cùng xuất thủ thay hắn giải quyết thai hoàng ẩm. cho nên nữ hoa nương nương cùng Trung Sơn Chi Thần đều có phóng thích phụ thân quyền lợi. Mà ngươi đã được đến Trung Sơn Chi Thần quyền hành, tự nhiên cũng có quyền lợi như vậy. Đoạn Ngọc bình tĩnh, nhưng tiếp lấy hắn hất lên bên dưới bên phải lông mày, nheo mắt lại, tất nhiên Trung Sơn Chi Thần tại ngài cái này một nhà có ân, vậy ngài hôm nay lại còn như vậy đối đãi như vậy ta. Hậu thổ mặt không hề cảm xúc, hắn đối cô một nhà có ân, cùng cô chán ghét hắn có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Huống chi ngươi cũng không phải là hắn. Đoạn Ngọc là người, há mồm muốn nói chuyện không nói ra, cuối cùng mím môi một cái, giơ ngón tay cái lên, "Ngưu, ta lại không phản bắt được." Hắn gật gật đầu, "Đi, công việc này ta tiếp." Chương 497, phóng thích cộng công chương 497, phóng thích cộng công Đoạn Ngọc bọn họ rời đi, từ Bạch Linh Lung dẫn đường, tiến về cộng công giam cầm chi địa. Chờ tất cả mọi người đi rồi, hậu thổ nương nương tùy tiện bước bỏ trên chân giày cao gót, phía sau dựa lưng vào ghế sofa chỗ tựa lưng vùng ben, hai tay nâng lên giãn ra thân thể, hiện ra hoàn mỹ thân thể đường cong. Hô hắn thở ra một hơi, sau đó lười biếng nắm qua một cái gối, ôm vào trong ngực, hai chân gấp lại, nghiêng thân thể đem chính mình chôn ở ghế sofa bên trong. Nhưng mà liền tại hắn buông lỏng không đến một phút, nàng đông nhiên ngồi dậy, đôi mắt bên trong vậy mà lộ ra một vẻ kinh hỉ, "Ngươi đến? Ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định gặp ta nha." Hắn nói chuyện điểm này công phu ở giữa, một đạo hư ảo mông lung, thấy không rõ làm dáng dấp thon dài thân ảnh trống rông xuất hiện, nhẹ nhàng rơi vào hậu thổ bên cạnh. "Hoa, ta nói các ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút?" Hắn rất thông minh, đều đã bắt đầu hoài nghi ta. Cái kia hư ảo thân ảnh dùng hơi mở ngón tay tại hậu thổ trên đầu điểm một cái. Cái này nếu là đổi lại những người khác, dám đối thừa thiên hiệu pháp hậu đức quang đại hậu thổ hoàng địa chỉ như vậy chỉ cho hiện tại đã sớm liền cho cốt đều nhìn không thấy. Thế nhưng đối mặt cái kia yếu ớt hóa thân ảnh trách mắng, hậu thổ chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn nhõng nhẽo đồng dạng tiểu đi nói, "Rất lâu không gặp, trong lúc nhất thời không nhịn được nha." "Tốt à, cũng xác thực rất lâu không gặp." Hư ảo thân ảnh ngự khí bừng lòng, mở hai tay ra, ôm một cái a. Hậu thổ cười tủm tỉm chui vào hư ảnh ôm ấp, chỉ là làm hắn cảm giác được loại kia không chân thật xúc cảm về sau, hắn không khỏi mím môi, "Đáng giá sao? Rõ ràng ngươi mới là có tư cách nhất kế thừa Trung Sơn Chi Thần y bắt người, vì cái gì nhất định muốn lại đi tuyển cái khác người khác? Một cái chị Dương hồi, một cái ngươi, đều bị tên kia đem chính mình biến thành không người không quỷ bộ dạng, đáng giá sao?" Trước sau hai cái đáng giá sao, cái thứ nhất đáng giá sao trong mang theo nồng đậm đau lòng cùng xót xa trong lòng, mà cái thứ hai bên trong thì tràn đầy vì đó cảm thấy không đáng cùng không cam lòng. Hư ảnh hư ảo trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu, hắn bàn tay vỗ nhẹ nhẹ vung hậu thổ sau lưng, "Có lúc có một số việc đều chỉ là từ tâm mà thôi, người nào còn để ý nó đến cùng giá trị cũng không đáng như nhất định muốn phân cái đúng sai, vậy ta chỉ có thể nói, hắn là thân nhân của ta, thế gian này thân nhân duy nhất, ta không nghĩ hắn biến mất, có thể, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày như thế cô độc lại thống khổ sống." Hư ảnh tượng trưng hít một hơi thật sâu, "Vô vô hậu thổ đầu, tốt, thật vất vả gặp một lần, không nói những này nặng nề." Ấn đối phương đều đã nói như vậy, hậu thổ liền không có lại nhiều lời, "Đúng, chị Dương hồi thế nào?" "Hừ, ngươi đừng đề cập với ta nàng, nhắc lên nàng ta liền tức giận." Hư ảnh hai tay vào ngực, hầm hừ nói, "Ta cầm nàng làm tỉ muội, làm quê mật, nàng lại là có, từ sáng đến tối chỉ toàn suy nghĩ làm sao làm ta mẹ." Hậu thổ nghe vậy nhịn không được bộ, cười đến run rẩy cả người, ngửa tới ngửa lui. Về sau một đoạn thời gian, trong nhà đều tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Bên kia, Đoạn Ngọc bọn họ đi theo Bạch Linh Lung đi tới U Đô Sơn phía bắc một chỗ trong sân cốc. Lúc này bốn người đang đứng tại một khối cao 10 trượng tảng đá phía trước, Đoạn Ngọc nhìn hướng Bạch Linh Lung, hoài nghi nói, "Ngươi xác định là cái này?" "Đương nhiên." Bạch Linh Lung chắc chắn. Đoạn Ngọc lại quay đầu liếc nhìn Lý Bằng Trình, cái sau cũng nhẹ gật đầu. "Ta thi, chúng ta thủy thần đại đại cứ như vậy không có mặt bài." Dùng khối hòn đá nhỏ liền cho che lại. Hắn đầy mặt hoài nghi đưa tay đặt tại hòn đá kia bên trên. Vừa bắt đầu cũng không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào, tất cả đều rất bình thường, chính là cảm giác tảng đá kia nhiệt độ có chút không thái nhất dạng. Không thể nói rõ ấm áp a, cũng không giống quanh mình bách núi như thế đông lạnh tay. Tựa như là một người bình thường nhiệt độ cơ thể đồng dạng. Nhưng theo hắn hướng về trong viên đá truyền vào thần lực, cả khối đá phía sau liền sinh ra to lớn phản ứng. Thứ vừa bắt đầu tiên là trên tảng đá tầng đất rơi, lộ ra rậm rạp chẳng chịt minh văn. Sau đó ngay sau đó, theo minh văn bị kích hoạt, bọn họ trước sau ngọn núi, dưới chân lớn bắt đầu phát sinh rung động dữ dội. Cuối cùng, trước mặt bọn hắn tảng đá nổ tung, lộ ra phía sau một cái đen nhánh u ám sơn động. "Liền cái này?" Đoạn Ngọc nhìn hướng Bạch Linh Lung. Bạch Linh Lung liếc mắt, "Bên trong còn có lây này. Ngươi làm thủy thần là ai?" "Đó là hàng thật giá thật đại la cương giả, muốn bắt giam hắn, đương nhiên muốn làm đa trọng chuẩn bị." A, Đoạn Ngọc thuận miệng lên tiếng, trong lòng bàn tay một phen, múc ra một viên vàng nóng ánh rượu vằn treo ở bên người xem như chiếu sáng, sau đó không hề nghĩ ngợi, liền cất bước đi vào sơn động. Lý Bằng Trình cùng Kim Linh theo sát bước chân, đồng thời làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bạch Linh Lung ngược lại là có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Đoạn Ngọc. Người này làm việc ngược lại là quả quyết, quả quyết. Nói đi vào liền đi vào, đều không lo lắng chút nào bên trong có thể bị nguy hiểm hay không sao. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ vô dụng này, nhanh đi vài bước đi theo. Vào sơn động sau có rượu văn chiếu sáng, chỉnh sơn động có thể nói là sáng như ban ngày, mà tại vừa vặn đi lúc tiến vào, Đoạn Ngọc liền phát hiện, sơn động này cũng không phải là tùy tiện móc ra. Chỉnh sơn động cao 10m, rộng cũng đồng dạng là 10m, 10 phần bằng phẳng, rõ ràng là nhân công đào đới. Đương nhiên đây đều là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là tại cái sơn động này trên vách động đều bị có khắc rậm rạp chẳng chịt minh văn. Nếu là không có chiếu sáng, chỉ dựa vào xúc cảm sờ lên sẽ chỉ tưởng rằng khai thác vết tích. Đoạn Ngọc có khả năng tại những này minh văn bên trên cảm ứng được rất nhiều khác biệt thần lực, hiển nhiên không phải xuất từ một nhân thủ. Như vậy lớn công trình, đủ để nhìn ra, vì phong bế vị này thủy thần, năm đó đúng là bên dưới không ít công phu. Cũng có thể bởi vậy đại khái phỏng đoán ra một chút, thủy thần năm đó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đi đại khái 20 phút phía sau, mọi người dừng bước. Phía trước đúng là không có đường. Bất quá mọi người cũng không gấp, Đoạn Ngọc bắt trước làm theo, đưa tay theo ở phía trước trên vách động bắt đầu chuyển vận thần lực. Chỉ thấy nguyên bản chùy lủi trên vách động chậm rãi hiện ra từng tầng đường vân. Mãi đến tất cả đường vân bị thần lực bổ sung, điểm sáng, những đường vân này vậy mà bắt đầu thần tốc chuyển động, ngay sau đó một cái hình vòng xoáy không gian đại môn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vẫn là Đoạn Ngọc dẫn đầu, do dự đều không có do dự liền bước vào không gian đại môn. Theo lên trước mắt bạch quang kiếm thước, làm bọn họ ánh mắt khôi phục lại lúc, liền người đã ở tại một mảnh chim hót hoa nở thế giới bên trong. Mà liền tại cách bọn họ chỗ không xa, chính có một cái không mảnh vải che thân tráng hán đối với một mặt thủy kính tạo dâu. Tráng hán này nhìn thấy Đoạn Ngọc bọn họ thời điểm đầy mặt ngẫu nhiên, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đoạn Ngọc ngược lại là như quen thuộc phất phất tay, còn thổi cái huýt sáo, đẹp trai, vóc dáng rất khá a. Chương 498, Lưỡng Nghi Trà chương 498, Lưỡng Nghi Trà tới, tùy tiện ngồi. Ăn chút trái cây, ta nói với các ngươi, cái quả này là ta bồi dưỡng ra đến loại sản phẩm mới, sau khi ăn xong không những nước miếng giải khát, hơn nữa còn có gia tăng thọ nguyên, cường kiện thể phách công hiệu. Còn có cái này trà. Viêm Đế gia lúc trước lưu lại một gốc Lưỡng Nghi Trà, trải qua ta cải tiến về sau, hiện tại không chỉ có thể gia tăng đối đại đạo cảm ngộ, mà còn có thể tăng cường chức năng thận có thể a. Cậu công bận trước bận sau lại là hái trái cây, lại là pha trà nước 10 phần nhiệt tình chiêu đãi mọi người, nhiệt tình quả thực không muốn không muốn, Đoạn Ngọc bọn họ thậm chí đều còn chưa kịp làm tự giới thiệu. Có thể nhìn ra hắn một người bị giam lâu như vậy đúng là nín hỏng, không thể nói là nín hỏng. Đoạn Ngọc nhìn xem hất lên tóc, đầy mặt cơ trí nụ cười thủy thần đại nhân, mí môi một cái. Cái này mẹ nó là đã cho nín điên cầu a. Hắn nhìn xem cái này cái hoàn cảnh tốt đẹp, hình như nhân gian tiên cảnh đồng dạng thế giới, cái này nếu là đặt ở làm tinh cái kia tất nhiên là một cái 5A cấp đặc cấp cảnh khu, cho dù là đặt ở tiên giới, hoàn cảnh như vậy cùng phong cảnh cũng tuyệt đối là đứng đầu. Tất cả nhìn qua đều là như vậy hài hòa, tốt giống cái gì cũng không thiếu, cho nhân nhất loại chỉ cần ở chỗ này chính là một loại hưởng thụ cảm giác. Thế nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện một cái suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ vấn đề. Nơi này không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, đừng nói là chim, liền xem như một con côn trùng cũng căn bản không nhìn thấy. Mà lại xem vị này thủy thần tình huống, mặc dù là đại la chi cảnh, nhục thân bất hủ, nhưng là vừa vặn tại lúc tiến vào, Đoạn Ngọc rõ ràng nhìn thấy hắn trên cổ, trên lưng còn có cổ tay cùng trên cổ chân đều có từng vòng minh văn vần quanh. Làm hắn tản đi mặt kia thủy kính thời điểm, những cái kia minh văn lại lặng yên ẩn nấp. Những cái kia minh văn không hề nghi ngờ là dùng để hạn chế thủy thần lực lượng phong ấn sắc lệnh. Nghĩ đến cái này, Đoạn Ngọc trong lòng không khỏi một trận phát lạnh. Thật hung ác a. Đem thủy thần nhốt tại như thế một cái thế giới bên trong, người ở bên ngoài xem ra, cái này đi tựa như là đối hắn chiếu cố, để hắn có thể trôi qua tốt một chút, dễ chịu một chút. Thế nhưng bọn họ lại đều xem nhẹ một vấn đề, đó chính là một cái có ý thức, có xã giao nhu cầu người bình thường. Tại dạng này một cái liền con kiến đều không có, vô cùng thế giới an tĩnh bên trong, mà người này lại không cách nào thông qua bình thường tu luyện cùng ngủ say cho hết thời gian, thậm chí liền chết đều là một loại hy vọng xa vời thời điểm. Loại kia cô độc tra tấn, cho dù là thần, cũng căn bản là không có cách tiếp nhận. So sánh cùng nhau, bị phong ấn ở một cái tối tăm không mặt trời địa phương ngủ say, hoặc là bị lưu vong đến hư không bên trong, vậy đơn giản đều xem như là vô cùng hạnh phúc. Nhớ ngày đó Đoạn Ngọc vừa mới tiến hư không vậy sẽ, ít nhất còn có hư không thú làm bạn đâu, liền tại dưới tình huống đó hắn còn hỏng mất rất nhiều lần. Nếu biết rõ hắn tâm lý năng lực chịu đựng có thể là không kém, mà cộng công tại chỗ này ở bao lâu? Ít nhất đến có mấy vạn năm. Vài vạn năm. Đoạn Ngọc thật không cách nào tưởng tượng, nếu như chính mình tại chỗ này chờ một vạn năm, cuối cùng đến cùng lại biến thành một bộ cái quỷ gì bộ dáng. Hắn lại nhìn về phía cộng công thời điểm trong lòng nhiều một vệt đồng tình, đồng thời cũng nhiều một tia cảnh giác. Không quản vị này thủy thần trước đây là người thế nào, bị giam lâu như vậy, dù ai cũng không cách nào cam đoan hắn bây giờ trong lòng là nghĩ như thế nào. Cho nên hắn từ bỏ lập tức trợ giúp nó giải khai trên thân cấm chế tính toán đợi thêm một chút, ít nhất phải đợi đến hậu thổ nương nương ở đây thời điểm lại nói. Hắn bưng lên một mạc chén trà, cũng không có uống quá nhiều, chỉ là nhàn nhạt nhấp một miếng. Không thể không nói mùi vị này quả thật không tệ, đáng chắc bên trong mang theo một tia vị ngọt, nuốt xuống phía sau, trong miệng còn có một chút xíu về cam. Đương nhiên hương vị là thứ nhì, trọng yếu nhất chính là, tựa như cộng công giới thiệu đồng dạng, cái này trà xác thực có phụ trợ cảm ngộ đại đạo công hiệu. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn quyền hành nắm giữ tiến độ hình như bị xúc động đống lúc đích. Bất quá cuối cùng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hẳn là lượng không đủ. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem cái kia trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Dù sao có kim thần, thiên đạo đều chơi không chết hắn, hắn không tin cái này tinh thần tiểu tử có thể làm được. Oanh! Trong đầu đống nhiên phát ra một trận oanh minh, hắn trợn mắt nhìn chính mình quyền hành khống chế tiến độ trực tiếp từ 18 tiến cấp tới 19. Nếm đến ngon ngọt hắn liếm môi một cái, ánh mắt lặng lẽ rời về phía Lý Bằng Trình bọn họ chén trà. Nhưng mà hai cái này hàng quả thực là quá hiểu hắn, xem xét hắn cái kia ánh mắt liền bỗng cảm giác không ổn, vội vàng nâng chén trà lên đem trà nước uống một hơi cạn sạch. Đoạn Ngọc tiếc nuối đập đi hạ miệng, hắn lại lặng lẽ meo meo liếc nhìn Bạch Linh Lung Ly kia. Mà lấy Bạch Linh Lung tốc độ phản ứng, làm sao có thể cái gì cũng không phát hiện được. Nàng chậm ung dung nâng chén trà lên, còn cầm tại Đoạn Ngọc trước mặt lắc lư một cái, sau đó mới uống một hơi cạn sạch, liền một giọt nước đều không có lưu lại. Ha ha, muốn uống nơi này không phải còn nữa không? Cộng công thấy thế cười ha ha, đem trà bình trực tiếp đẩy hướng Đoạn Ngọc, xong còn nhắc nhở một câu, bất quá thứ này tuy tốt, nhưng cũng có hạn chế, uống nhiều cũng không có hiệu quả. Tiểu tử kia liền không khách khí. Đoan Ngọc nói xong nhấc lên ấm trà mở ra nắp ấm, trực tiếp đối bình thổi. Theo nước trà vào bụng, quyền hành nắm giữ tiến độ cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Làm tiến độ đạt tới 20 thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng phát sinh trình độ nhất định thay đổi, tất cả kỹ năng lại lần nữa được cường hóa, đồng thời hắn chỗ có thể vận dụng thần lực tổng lượng cũng bị tăng lên gấp đôi. Theo vào độ tại đạt tới 10 thời điểm tình huống là cơ bản đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là đinh. Quyền hành nắm giữ tiến độ đạt tới 20 khen thưởng thẻ nâng cấp thần khu 1. Thẻ nâng cấp thần khu, sử dụng phía sau có thể chỉ định thân thể một cái bộ vị trực tiếp thăng cấp thành thần khu. Thẻ nâng cấp thần khu. Đoạn Ngọc hơi sững sờ, thứ này là trước kia không có a. Lúc trước hư không bên trong đi đường thời gian bên trong, hắn đã đem chỉnh cái đầu, hai cánh tay, ba cái chân đều chuyển hóa thành thần khu, gần đây ngay tại bắt tay vào làm chuyển hóa chính mình thân thể. Nguyên bản dựa theo bình thường chuyển đổi, cho dù là tăng thêm thời gian gia tốc, muốn triệt để đem thân thể chuyển hóa thành thần khu cũng ít nhất cần thời gian 3 tháng. Cái này một tấm thẻ thăng cấp xuất hiện, không thể nói rõ là mưa đúng lúc, thế nhưng cũng trực tiếp cho hắn tiết kiệm được không ít công phu. Nấc, hắn đánh cái nước nấc, cảm giác cả người có chút lâng lâng, đầu có chút choáng, giống như là uống say đồng dạng. Đây là cho bổ quá mức a. Hắn liếc nhìn bảng, nguyên một tấm trà hạ bụng, quyền hành nắm giữ tiến độ đã đạt tới 23. Cái này trà xem như là đã bị hắn quát cực hạn. Trừ quyền hành tiến độ bên ngoài, cái này trà đương nhiên còn cho hắn tăng lên đại lượng kinh nghiệm. Mà hắn mượn này thời cơ, đem cái kia thẻ thăng cấp cũng cùng nhau cho dùng. Theo ba lô bên trong thẻ thăng cấp vỡ vụn, hắn nhắm mắt lại, thân thể xung quanh thoáng chốc bao phủ lên thần quang sương mù rực rỡ. Bạch Linh Lung gương mặt xinh đẹp giật mình, ánh mắt lộ ra một vẻ bất khả tư nghị. Cậu công rất là tò mò vây quanh Đoạn Ngọc dạo qua một vòng, mặc dù tu vi bị phong gần như chín thành, thế nhưng hắn tầm mắt vẫn phải có. Hắn nhìn ra Đoạn Ngọc đây là muốn chuyển hóa thần thân biểu hiện, chân chính để hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là, tiểu gia hỏa này thần khu chuyển hóa có chút quá đột ngột, mà còn tốc độ cũng khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Còn có trên người hắn cố này thần lực khí tức. Đây là Trung Sơn chi thần khí tức. Chương 499, thoải mái cộng công chương 499, thoải mái cộng công là, nếu không phải là Trung Sơn chi thần hoặc là nữ hoa nương nương truyền nhân, hợp đạo kỳ cũng căn bản làm không được dễ dàng như thế xuyên qua phía trước cấm chế dày đặc. Cậu công vừa bận bởi vì quá lâu không nhìn thấy sinh linh, trong lúc nhất thời có chút hưng phấn quá mức, hiện tại rốt cục là tỉnh táo một chút, rất lâu không dùng não cũng bắt đầu vận chuyển lại, trong đầu ký ức bắt đầu chậm rãi xuống lại. Hắn quay đầu liếc nhìn đi đến Đoạn Ngọc bên cạnh bảo hộ Lý Bằng Trình, trong đầu thần tốc lục soát lên cái này mới nhìn qua có chút quen mắt người tin tức. Ngươi là canh thần? Lý Bằng Trình chắc tay, thủy thần đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cậu công đè lên huyệt thái dương, lại nhìn về phía Bạch Linh Lung, ngươi là tiểu tổ bên người đầu kia con rắn nhỏ. Bạch Linh Lung mười phần cung kính đi đại lễ, Bạch Linh Lung, bái kiến thủy thần đại nhân. Cậu công trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích ứng, đem nàng nâng lên, miễn lễ, ta bây giờ bất quá một cái lao già hầm hẹm, chỗ nào vẫn là cái gì thủy thần. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Kim Linh, cái sau vội vàng hai tay chắp lại hành lễ, Phật môn Linh Sơn đệ tử, Kim Linh, bái kiến thủy thần đại nhân. Phật môn? Đó là cái gì? Còn có Linh Sơn không phải vu tộc sao? Cậu công đầy mắt nghi hoặc. Tại hắn bị lưu vong lúc kia, Phật môn còn chưa hứng khởi, Linh Sơn chi danh vẫn là vu tộc chuyên môn, cho nên hắn tự nhiên là không biết những này. Thủy thần đại nhân, Phật môn là về sau hưng khởi thế lực. Bạch Linh Lung cùng cậu công đơn giản giải thích một phen. Cậu công sau khi nghe xong nhìn thật sâu mắt Kim Linh, như thế xem xét, các ngươi Phật môn thật đúng là thật sự có tài, không qua vạn năm thời gian, liền có thể cùng đạo môn tranh đường thống bản lĩnh. Nhìn cái này tư thế, không bao lâu nữa, các ngươi sợ là còn muốn cùng thiên đình tranh một chuyến tốt vị. Kim Linh nghe cậu công giọng nói chuyện, giống như cũng không là đang khen Phật môn. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Cậu công gặp hắn quấn bách dáng dấp, lắc đầu. Mà thôi, đây cũng không phải là một cái tiểu khí linh có thể chi phối sự tình. Vì vậy hắn liền không nói thêm gì nữa, mà là đem ánh mắt rời về phía Đoạn Ngọc. Tiểu gia hỏa này là Trung Sơn chi thần mới người thừa kế. Không sai. Lý Bằng Trình gật đầu. Bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì? Trung Sơn chi thần không phải sớm liền từ bỏ con đường này sao? Còn có, các ngươi vì sao lại đến tìm ta? Cậu công trong lòng kỳ thật có một đống lớn vấn đề muốn hỏi, nhưng là vẫn chọn lấy mấy cái chuyện gấp gáp nhất. Bên ngoài Lý Bằng Trình âm thanh thâm trầm đem tình huống bên ngoài nói một lần, còn có bọn họ lần này đi ra ngoài mục đích. Mà khi cậu công nghe đến yêu tộc lại nghĩ ngóc đầu trở lại tin tức này lúc, cả người khí chất đột biến, khí cơ bộc phát, trong mắt bắn ra lạnh lẽo sắc cơ. Yêu tộc thật can đảm. Lúc trước liền nên đem chúng nó vong tộc diệt chủng, đuổi tận giết tuyệt. Nhưng vào lúc này, hắn trên thân hiện ra từng vòng minh văn tản ra hồng mang chói mắt, ngay sau đó hắn trên thân khí cơ liền bắt đầu lấy một loại ngã xuống sườn núi tức tốc độ cấp tốc rơi xuống đáy cốc. Đến cuối cùng, những cái kia minh văn còn thả ra màu đỏ dòng điện xâm nhập cộng công trong cơ thể, cộng công sắc mặt lập tức thay đổi đến có chút dữ tợn, toàn thân nổi gân xanh. Thủy thần đại nhân, Bạch Linh Lung lo lắng kêu lên. Mãi đến trên thân dòng điện đình chỉ, minh văn lại lần thứ hai biến mất, cộng công vừa rồi thật dài hô ra một ngụm trọc khí. Hắn xua tay, ra hiệu không cần lo lắng, trong lúc nhất thời không dừng tính tỉnh. Yên tâm, không có vấn đề gì, cái này mấy vạn năm đến ta sớm đã thành thói quen. Yêu tộc là diệt không sạch sẽ. Đúng lúc này Đoạn Ngọc thân thể xung quanh màu xương mù toàn bộ đều tràn vào trong cơ thể của hắn, trên thân thần quang cũng chậm chậm thu lại, cuối cùng tóm lại bình tĩnh. Bạch Linh Lung khó chịu nhìn xem hắn, lời này của ngươi là có ý gì? Thủy thần là nàng sùng bái nhất người một trong, lại là nàng gia chủ phụ thân, nàng tự nhiên là không nguyện ý nghe đến bất kỳ cùng thủy thần làm trái lại lời nói. Đoạn Ngọc mở to mắt nhìn hướng nàng, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào định nghĩa yêu tộc? Là dựa theo chủng tộc hình thái, vẫn là cái gì khác? Đương nhiên là Bạch Linh Lung nói được nửa câu lại đột nhiên dừng lại. Yêu tộc định nghĩa? Ngươi nếu là hỏi nàng yêu đến cùng có nhiều đáng hận, nàng thuận miệng địa chuyện đều có thể cho ngươi nói ra một số lớn. Thế nhưng hiện tại đột nhiên hỏi nàng cái này, nàng não trong lúc nhất thời có chút lịch, còn thật không biết nên nói như thế nào. Yêu tộc chính là yêu tộc thôi, cái này còn muốn cái gì định nghĩa? Đáng giết. Trong miệng nàng cầu nhỏ một câu. Thế nhưng nói xong chính mình liền lắc đầu, phủ định đáp án này. Đáng giết người cũng có, đáng giết quỷ cũng có thể cái kia đều không phải yêu a. Làm ác hoạn loạn, có vẻ như cũng giống như vậy. Nếu không địa phủ như thế nào lại có thập bát tầng địa ngục đâu? Nghĩ đi nghĩ lại hắn đột nhiên ý thức được vấn đề. Đoạn Ngọc thấy rõ nàng thần sắc biến hóa, không khỏi cười cười, nhìn đi, cũng không nói ra được ác kỳ thật đại gia chỗ thống hận, muốn giết tuyệt là những cái kia tổn thương hoặc là mưu đồ thương tổn tới mình. Thế nhưng sinh linh như vậy, vô luận là tại thời đại nào, mãi mãi đều sẽ không thiếu. Người giết một cái, cũng còn sẽ xuất hiện kế tiếp. Nói đến đây hắn không tiếp tục để ý mặt đỏ lên Bạch Linh Lung, quay đầu liếc nhìn cậu công, cho nên muốn giải quyết vấn đề, chỉ dựa vào giết là không giết xong, nghĩ phải giải quyết căn bản vấn đề, chính là tận khả năng đem chúng nó đồng hóa, từ căn bên trong thay đổi chúng nó tư tưởng. Đợi đến chúng nó không tại xoắn suýt tại cái gì thượng cổ vinh quang thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không lại có chiến loạn. Cậu công tiền bối, ngài cảm thấy ta nói đúng chứ? Cậu công rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu hắn thở dài, ngươi nói lời nói này, lúc trước Phục Hy A Tổ cũng từng nói qua cùng loại. Mặc dù lời nói khác biệt, thế nhưng bản ý là giống nhau. Lúc trước Thái gia gia nói ta quá cực đoan, không thích hợp ngồi nhân tộc đại đế vị trí, lúc ấy ta trẻ tuổi nóng tính, không phục, sau đó gây ra Tháp Thiên đại họa, suýt nữa chôn vùi ta nhân tộc thật vất vả căn cơ được đặt nền móng, nhưng dù vậy, cho dù là về sau bị giam tại chỗ này, thậm chí là mãi đến vừa rồi, từ sâu trong nội tâm ta cũng vẫn như cũ không tán đồng Thái gia gia thuyết pháp, ta từ đầu đến cuối cho rằng, chỉ muốn giết sạch không phục người, như vậy cuối cùng một cách tự. Nhiên liền chỉ còn lại nghe lời cộng công nói đến đây nhìn hướng Đoạn Ngọc, trong mắt hiện ra một vẻ thoải mái, có thể là nghe xong ngươi nói lời nói này phía sau, ta mới rốt cục phát hiện nguyên lai Thái gia gia là đúng, ta thật không thích hợp ngồi nhân tộc đại đế vị trí kia, bởi vì ta chỉ có thể nhìn thấy trước mắt, mà các ngươi lại có thể nhìn đến rất rất xa. Chương 500, U Đô nguy cơ. Chương 500, U Đô nguy cơ. Nàng xuất hiện, liền tại U Đô. Hư không được sâu, một tôn không thể danh trạng tồn tại mở mắt, cả tòa hư không tùy theo rung động. Hư không bên trong tất cả hư không thú đều đột nhiên có cảm giác, toàn bộ đều dừng bước lại, hướng về một phương hướng nào đó chiều bái. Ông, một trận ba động kỳ dị chấn động, tựa như là tại tự nói gì đó. Vị địa chí cao tồn tại gật đầu, không sai, nàng hiện tại rất nhỏ yếu, chính là xuất thủ đánh giết nàng thời cơ tốt nhất, còn có người thừa kế của thần Trung Sơn, tuyệt đối không thể để hắn thuận lợi thành tiên. Vĩ đại hư không ý chí, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài. Ông, ta đương nhiên biết dạng này làm trái ngài công bằng, ta cũng đồng dạng không dám yêu cầu xa vời ngài có thể xuất thủ, ta chỉ hy vọng ngài có thể kéo lại thiên đạo một lát. Cái khác, liền đều giao cho chúng ta. Sau một lúc lâu hư không ý chí lần thứ hai cho ra đáp lại, mà cũng liền tại hướng không lâu sau, tất cả khoảng cách U Đô gần nhất hư không thú toàn bộ đều nhận lấy triệu hoán, được đến vị kia chí cao tồn tại mệnh lệnh. Tiến về U Đô, toàn lực đánh giết người thừa kế thần Trung Sơn. Bao nhiêu quen thuộc chỉ lệnh, không ít cao chí hư không thú đều rơi vào trầm mặc. Liền tại trước đây không lâu, bọn họ cũng tiếp vào qua đồng dạng chỉ lệnh, mà một lần kia kết quả là toàn bộ hư không lâm vào từ xưa tới nay lần thứ nhất hắc ám. Vô số hư không thú mất mạng tại lần kia bạo loạn bên trong. Cao đẳng linh trí để bọn họ có khả năng nghĩ rõ ràng, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Nếu là đi ra, có lẽ liền lại cũng không về được. Có thể là theo bọn nó sinh ra lên, liền khắc ấn tại trong huyết mạch loại kia đối hư không chi chủ tuyệt đối phục tùng, lại để bọn họ căn vốn không có quyền cự tuyệt. Cứ như vậy phô thiên cái địa hư không thú hướng về U Đô phương hướng đánh tới. Mà trừ cái đó ra, còn có mặt khác 10 cái thực lực mạnh mẽ hư không cường giả lúc này đã dẫn đầu giết tới U Đô cửa ra vào. U Đô, hậu thổ nương nương trạch viện bên trong. Cái kia hư ảo bóng hình xinh đẹp cảm ứng được cái gì, trong lúc đó thân thể mềm mại chấn động, trên mặt lộ ra việc lớn không tốt thần sắc, hỏng. Hư không chi chủ cái kia xấu đồ vật phát hiện ta. Hậu thổ thần sắc cũng biến thành vô cùng băng lãnh, U Đô bên ngoài có đại lượng hư không thú tập kết, còn có 7 cái kim tiên cùng 3 cái đại la cường giả. Nhìn bộ dáng của bọn nó, là tính toán trực tiếp công giới. Hắn nhảy đứng dậy, trên thân hóa trang thoáng qua biến hóa. Sườn sáng đổi thành một bộ ám kim sắc xích sư bảo, đỉnh đầu vật trang sức đổi thành màu vàng thần miện, trên thân mềm mại khí chất quét sạch sành sanh, thay vào đó là không thể nhìn thẳng vô thượng thần uy. Hư không chi chủ phách lối đến cực điểm, dám tại cô địa giới làm càn, xem ra là cô quá lâu không hề lộ diện, để hắn thật cho rằng cô làm mì bắt bóp. Tiểu thổ, có lỗi với hư ảo thân ảnh trên mặt tự trách, nếu không phải là nàng tùy hứng đến đi một lần, tất nhiên không thể lại bị hư không chi chủ phát giác. Hậu thổ nhẹ nhàng giắt đối phương tay, băng lãnh, uy nghiêm khuôn mặt bên trên hiện ra một vẻ ôn nhu. Linh Nhi tỷ, năm đó nếu không phải ngươi khuyên bảo Trùng Sơn chi thần tiếp nhận U Minh vô nhật chi quốc cái kia cục diện rồi dám, ta nhân tộc liền cũng không có ngày hôm nay vinh quang, tiểu thổ cũng càng thêm sẽ không có bây giờ thành tựu. Năm đó ngươi bảo vệ xuống chúng ta, hôm nay tiểu thổ chính là liều cái U Đô hủy hết, cũng tất nhiên sẽ không để hư không chi chủ động tới ngươi mảy may. Hán vô đối phương mu bàn tay chấn an một cái, lập tức một phất ống tay áo thân hình biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại U Đô sơn trên không. U Đô sở thuộc, toàn thể nghe lệnh. Trong chốc lát toàn bộ U Đô đều vang lên hắn âm thanh, các phương cường giả giờ phút này đều nhìn về U Đô sơn phương hướng. Thưa không được kích, U Đô lập tức tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hậu thổ nương nương lời nói là chí cao thần khiến, Các phương tại được đến chỉ lệnh phía sau không có nửa điểm dây dưa, từng cái thành trì vang lên rung trời tiếng cảnh báo, từng tòa phòng hộ đại trận khởi động. Tất cả vong hồn tại quỷ sai chỉ dẫn bên dưới, có thứ tự tiến về chỗ tránh nạn. Udo vốn là ở vào hư không cùng thiên đạo trong khe hẹp, hư không sinh vật cũng có thể tiến vào giới này, cho nên từng cái thành trì thỉnh thoảng liền khả năng sẽ gặp được hư không sinh vật quấy nhiễu. Đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, tất cả mọi người có kinh nghiệm, cho nên từ đầu tới đuôi đều cơ hồ chưa từng xuất hiện hỗn loạn hiện tượng. Đương nhiên cũng không thể loại trừ những cư dân này bản thân liền đều là vong hồn nguyên nhân. Đều đã chết qua một lần, đối tử vong tự nhiên cũng không có sợ như vậy. Bất quá các phe Udo cường giả liền không có những cư dân này dễ dàng như thế. Hiển nhiên bọn họ đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngày trước gặp phải hư không sinh vật tập kích, cho dù là nghiêm trọng nhất, cũng đều là ngũ phương quỷ đế ra mặt giải quyết. Mà lúc này, thậm chí ngay cả hậu thổ nương nương đều cho kinh động đến, hiển nhiên lần này phiền phức là chưa từng có to lớn. Ngũ phương quỷ đế nghe lệnh. Hậu thổ nương nương âm thanh lần thứ hai vang lên. Tại đông nam phía tây bắc bên trong năm cái phương hướng, chín đạo lưu quang phóng lên tận trời, cuối cùng hội tụ đến Udo Sơn bên trên. Thần đồ, Bất Lý hai người các ngươi tiếp tục tọa trấn Đào Chỉ Sơn, nhất thiết phải xem trọng quỷ môn quan, đặc thù thời kỳ có thể được phi thường sự tình, không có cô ý chỉ, phàm tới gần quỷ môn quan người, có thể tiền trạm hậu tấu. Thần đồ, Bất Lý, tuân lệnh. Hai người hành lễ lập tức hóa thành lưu quang lại trở lại Đào Chỉ Sơn địa giới, đi tới cái kia nối liền đất trời cửa ra vào bên cạnh. Hai người lắc mình biến hóa, biến thành hai tôn ngàn trượng cự nhân, thần đồ nằm ở bên trái cánh cửa bên trên, mặc ban lan chiến giáp, khuôn mặt uy nghiêm, tư thái thần võ, tay cầm kim sắc chiến kích, mà Bất Lý thì nằm ở bên phải, một bộ chiến bào màu đen. Thần sắc nhìn xem rảnh rỗi thanh thản, thế nhưng trên trán lại lộ ra một vẻ khó tả sát khí, trong tay cũng không có binh khí, thế nhưng theo nơi xa một trận hung lệ tiếng hổ gầm vang lên, sau một khắc một cái to lớn kim nhãn bạch hổ liền đạp theo gió mà đến, cuối cùng rơi vào hắn bên cạnh. Bạch hổ khiếu thiên, bầy quỷ nghiêm nghị. Cái này hai thần một hổ chỉ hướng cái kia một trạm, thần uy huy hoàng, sát khí đầy trời, liền cho vong hồn một loại không thể nhìn thẳng, nhìn một chút đều cảm thấy muốn hồn phi phách tán cảm giác, sao một cái uy nghiêm rất cao. Chu Khất, Kê Khang, Trung ương quỷ đế, cô mệnh hai người các ngươi trấn thủ địa phủ, hiệp trợ thập điện Diêm Vương, nhất thiết phải duy trì tốt luân hồi thủ tục. Như có nửa phần sai lầm, cô định là hai người các ngươi là hỏi. Chu Khất, Kê Khang, tuân lệnh. Hai vị trung ương quỷ đế ô quyền, sau đó cực tốc chạy tới địa phủ phương hướng. Hậu thổ ánh mắt nhìn hướng còn thừa 5 tên quỷ đế, còn lại triệu tập thủ hạ của mình cường giả theo câu nên địch. Chúng ta tuân lệnh. Cuối cùng hậu thổ lại hướng về dục thủy hà phương hướng nhìn, ánh mắt rơi xuống đang ngồi ở ô đồng thuyền đầu thuyền, mang theo nón lá mũ, hút thuốc túi người chèo thuyền trên thân. Cũng chỉ là nhìn thoáng qua, hắn cũng không nói gì. Sau đó liền mang chúng quỷ đế rời đi. Bờ sông, từng sợi khói xanh từ nón lá mũ bên dưới bay ra, người chèo thuyền trầm mặc thật lâu, cuối cùng thân hình lóe lên, biến mất không còn chút tung tích. Chương 501, Udo VS hư không chương 501, Udo VS hư không ổ, tình huống như thế nào à? Đánh trận. Đoạn Ngọc bọn họ mang theo cộng công đi ra khỏi cấm địa lúc, liền lập tức cảm giác được trong thiên địa này kiểm chế bầu không khí, Bạch Linh Lung gương mặt xinh đẹp siết chặt, không nói hai lời liền tránh mất tung ảnh. Đoạn Ngọc bọn họ nhìn nhau một cái, cũng tranh thủ thời gian tiệm thức về tới Udo thành bên trong. Lúc này Udo thành đã một cái quỷ ảnh đều không thấy được, toàn thành tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không có lúc trước như vậy náo nhiệt cảnh tượng. Đoạn Ngọc mở ra thời không chi đồng, muốn nhìn một chút đến cùng đều phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này trong đầu vang lên hệ thống tiếng cảnh báo. Đinh. Báo động. Báo động. Hư không cường giả đột kích, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên như thế hệ thống báo động để Đoạn Ngọc ánh mắt trì trệ. Có thể để cho hệ thống phát ra khẩn cấp như vậy báo động âm, cái kia đủ để chứng minh lần này sự tình rất lớn a. Hư không cường giả, bọn họ chúng cái gì rõ? Làm sao sẽ đến Udo? Đinh, đến giết ngươi. Trước đừng nói nhiều như vậy, nhanh, tranh thủ thời gian trước tiên đem cộng công cấm chế trên người giải trừ rơi. Có hắn tại ít nhất ngươi là an toàn. Tại cấm địa thời điểm, Đoạn Ngọc cuối cùng đến cùng là không có giải ra cộng công cấm chế trên người, bất quá hắn cũng cùng cộng công nói thẳng lời nói thật, nói băn khoăn của mình. Cộng công sau khi nghe xong chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn càng thêm thưởng thức tiểu gia hỏa này, thưởng thức gan lớn của hắn thật trọng, càng thưởng thức hắn chú ý cẩn thận. Vốn là tính toán sau khi ra ngoài tìm tới hậu thổ nương nương lại giải ra cấm chế, thế nhưng hiện tại tình hình này, người cũng không biết đi đâu rồi, cũng không lo được nhiều như vậy. Tiểu gia hỏa, làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy cái gì? Cộng công gặp hắn thần sắc không đối, liền mở miệng hỏi. Đoạn Ngọc sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng cộng công tiền bối, hiện tại Udo bị hư không sinh vật cho đây, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rất có thể là hướng ta đến, ta hiện đang giúp ngài giải ra cấm chế, ngài một hồi nhưng phải che chở ta à. Cộng công lông mày nhíu lại, hư không sinh vật bao vây Udo. Mặc dù cảm thấy có chút chẳng biết tại sao, nhưng hắn vẫn là vô bộ ngực, ngươi yên tâm. Có ta ở đây, không có người có thể động ngươi một sợi tóc. Đúng vậy, có ngài câu nói này, tiểu tử liền xem như yên tâm. Nói xong Đoạn Ngọc cũng không làm phiền, bộc phát thần lực, một trường vỗ tại trên người đối phương. Thử! Cộng công nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Trong chốc lát hắn trên thân cấm chế minh văn hiện thị rõ, ngay sau đó từng đầu nối liền cùng một chỗ cấm chế minh văn dây xích liền như là sống lại đồng dạng, từ hắn trên thân thoát ly xuống, giống như là từng đầu con rắn nhỏ tới lui tại hắn bên người. Đoạn Ngọc bàn tay từ cộng công ngực chậm rãi tách rời, thần lực ở lòng bàn tay chỗ tạo thành một cái vòng xoáy, nếm thử dẫn dắt những cái kia minh văn liên điều. Cái này dĩ nhiên không phải giải trừ cấm chế trình tự, hắn chỉ là tính toán đem những cái kia cấm chế minh văn thu để bản thân sử dụng mà thôi. Mắt nhìn thấy những cái kia Minh Văn Liên Điều đã có hướng về hướng hắn bên này du dấu hiệu, hắn còn tưởng rằng có hy vọng. Nhưng là hắn hay là đánh giá cao chính mình năng lực. Minh Văn mới vừa có ngoi đầu lên xu thế, quay đầu liền vỡ nát tiêu tán ở giữa thiên địa. Bất quá hắn cũng không được trí, đây đều là chuyện trong dự liệu. Trải qua hắn phía trước đối Lê Lộc, Vu Cách trên người bọn họ lưu phóng sắc lệnh cẩn thận nghiên cứu, hắn phát hiện thứ này cùng Linh Văn trên cơ bản là trăm sông đổ về một biển. Hoặc là nói, những này Minh Văn kỳ thật chính là từ cơ sở Linh Văn cải tạo, chỉ là trong đó bị tăng thêm, rót vào bọn họ nồng đậm người nguyên tố, đem biến thành chính mình. Mà phía trước tại cực Nam chi giới thời điểm, tại hỏa thần nơi đó, hắn ý nghĩ cũng đã nhận được xác minh. Hiện tại như thế xem ra, muốn đem người khác chuyên môn Minh Văn lấy về mình dùng, đúng là có chút ý nghĩ hao huyền. Bất quá vấn đề cũng không lớn, dù sao vừa vặn những cái kia Minh Văn đều bị hắn ghi vào trong đầu, chờ quay đầu lại dùng thời không chi đồng chậm rãi nhớ lại nghiên cứu liền tốt, đến lúc đó chỉ cần đẩy ngược ra những này Minh Văn nguyên linh văn là được rồi. Lời nói về chính đề. Theo trên thân cấm chế Minh Văn tiêu tán, cộng công ngựa đầu phát ra hét dài một tiếng, trên thân tu vi, khí tức giống như là cắm cánh đồng dạng, bắt đầu cọ cọ dâng đi lên. Mãi đến hắn khí tức trên thân đạt tới kim tiên kỳ lúc, hắn trong mắt thần quang nổ bắn ra, thần thức quyết tán ra đến, toàn bộ Udo trong ngoài tình huống đều bị hắn thu hết vào mắt. Tự nhiên bao gồm hậu thổ nương nương cùng ba cái kia hư không cường giả rằng có tình cảnh. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa nói đều là thật. Thật can đảm. Đều ức hiếp đến nhà ta khuê nữ trên đầu, thật làm lao tử chết sao. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn hướng Đoạn Ngọc, tiểu gia hỏa, ngươi liền tại cái này Udo thật tốt đợi. Ngươi yên tâm, ta đã nói rồi, chỉ cần ta không chết, liền không có người động được ngươi. Nói xong cũng không cho Đoạn Ngọc cơ hội nói chuyện, người liền nháy mắt mất tung ảnh. Một lát phía trước, hậu thổ mang theo mấy tên quỷ đế cùng một đám Udo cường giả đi tới Udo bên ngoài. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem đối diện cầm đầu ba tôn hư không chí tôn, các ngươi cũng dám công nhiên phá hư quy tắc trò chơi. Đối diện trong đó một tên đại la cấp độ hư không cường giả đứng ra, ngựa khí coi như khách khí nói, hậu thổ nương nương, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, ngài cũng biết, chủ thượng mệnh lệnh, chúng ta không được làm trái. Ngài chỉ cần đem người thừa kế của thần Trung Sơn, còn có nữ nhân kia giao ra, chúng ta giết bọn hắn liền sẽ rời đi, tuyệt sẽ không động Udo một phân một hào. A, hậu thổ khinh thường suy cười một tiếng, nghe ngươi giọng điệu này, ngươi sẽ không cảm thấy các ngươi thắng chắc à? Còn muốn rời đi? Các ngươi làm cô cái này Udo là địa phương nào? Các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Cô hôm nay đem lời để đây, người ta bảo định, trừ phi các ngươi có thể giết cô, nếu không cô sẽ không để các ngươi động đến bọn hắn một cọng tóc gáy. Hậu thổ nương nương, ngài cường đại chúng ta biết rõ, thế nhưng bây giờ Udo đại là cấp độ cường giả tựa hồ liền chỉ còn lại ngài cùng Thái Sơn phụ quân. Dù cho các ngươi có khả năng ngăn lại hai người chúng ta, thì có ích lợi gì đâu? Tên kia đại là cấp độ hư không cường giả khuyên bảo. Còn có ta. Đúng lúc này Bạch Linh Lung từ Udo giới bay ra, đi tới hậu thổ bên cạnh. Hậu thổ nhìn nàng một cái, hai người ánh mắt đối mặt, cái trước nháy mắt đều hiểu. Tất cả đều không nói lời nào, đây chính là ăn ý cái kia hư không cường giả nhìn thấy Bạch Linh Lung phía sau lắc đầu, chỉ bằng ngươi. Nàng không được, cái kia ngươi xem một chút lao tử được hay không? Udo giới bên trong một đạo cường hành khí tức xuất hiện mười phần đột nhiên, đều không đợi hư không cường giả nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cộng công đã thuấn thân đi tới trên chiến trường, hắn đứng tại hậu thổ trước người, ý hệt năm đó đồng dạng. Hậu thổ thấy cảnh này trong lòng không khỏi có chút xúc động, phụ thân cộng công quay đầu mặt đến xem hướng hắn, nhếch miệng lộ ra một nụ cười sáng lạ, khuê nữ đừng sợ, lao cha ở đây. Đối diện những cái kia hư không cường giả nhìn thấy cộng công phía sau thần sắc đều phát sinh biến hóa cực lớn. Thủy thần cộng công, người này làm sao được thả ra? Mặc dù đánh đến quan hệ rất ít, thế nhưng từ chúng nó được đến trong tin tức chúng nó hiểu được, gia hỏa này có thể là cái thực lực siêu cường kẻ tàn nhẫn. Hậu thổ đối với cộng công nở nụ cười xinh đẹp, mà lại quay đầu nhìn hướng những cái kia hư không cường giả thời điểm, nụ cười trên mặt đông nhiên nhiều hơn mấy phần niệm ai, hiện tại công bằng. Còn có, đã các ngươi hư không phá hư quy tắc trước, vậy ta cũng liền không cần cố kỵ cái gì. Và anh, theo hắn tiếng nói vừa ra, hắn trên thân khí cơ trực tiếp cùng sau lưng toàn bộ Udo giới nối liền cùng nhau. Trong chốc nhoáng này người chính là giới, giới chính là người. Trong chốc lát hắn khí tức bạo động, đã là đạt tới một loại bất khả tư nghị hoàn cảnh. Hư không trận doanh một phương, tất cả hư không cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là Chí Tôn, Thánh Nhân, cấp độ lực lượng.